Chương 83, Long Văn Lục Đạo đệ nhất nhân người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ trực tiếp, ngươi đúng là một thiên tài, ta tuấn nhập Long Văn Lục Đạo nhiều năm, một mực lắng đọng thực lực, bây giờ cùng cảnh giới chi hạ khó tìm đối thủ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Kia Điền Hùng trong tay Phương Tiên Hỏa Kích, lãnh đạm nói. Trương Kiếp đáp lại cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Đánh cược 2000 Long Nha Thạch. Điền Hùng lần nữa lên tiếng. Có thể. Điền Hùng nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra một tia hung mang, chân hắn bàn tay đạp một cái, vừa nhảy ra, nháy mắt liền lấn vào Trương Kiếp, trong tay Phương Tiên Hỏa Kích mang theo cương liệt long khí đột nhiên chém xuống. Trương Kiếp thần sắc hơi động, Điền Hùng một kích này ngầm chứa cực kỳ mạnh mẽ lực, ước chừng phải so với trước mặt Bùi Hổ cùng sư tử chiến đấu mạnh hơn đến nhiều. Nhưng Trương Kiếp vẫn như cũng là mặt đầy bình tĩnh, long khí tràn vào trường kiếm màu đen, nghiêng đi khều một cái, chỉ nghe chen một tiếng, kia Phương Thiên Họa Kích liền thoát khỏi Điền Hùng khống chế, suýt nữa bay ra ngoài. Mà kia Điền Hùng cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, mặc dù hắn kinh hai tấm này tiếp lực lượng lại mạnh như vậy, nhưng phản ứng cực nhanh, hắn mượn lực thân thể chuyển một cái, xoay tròn Phương Thiên Họa Kích lần nữa đập về phía Trương Kiếp. Có chút ý tứ. Trương Kiếp hơi kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới này Điền Hùng Phương Thiên Họa Kích lại khiến cho thành thạo như vậy, nếu là một loại Long Văn Lục Đạo tu giả, đã sớm thân thể mất đi thăng bằng. Bất quá đối mặt kỳ đệ nhị kích, Trương Kiếp như cũng dễ dàng ứng đối, hắn Long Văn phẩm chất đạt tới lam sắc, long khí chất lượng mạnh hơn nhiều lắm, này giao phó cho tốc độ của hắn, phản ứng, lực lượng trở đã có thể so với Long Văn bảy đạo. Lần nữa hủ ở hẻ ra một kiếm, lần nữa đem Điền Hùng Phương Thiên Họa Kích đánh bay, mà lần này hắn rốt cục thì không khống chế được, thân thể theo Phương Thiên Họa Kích bên phi mà ra, hắn trên không trung chuyển cái thần, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng không có nhận đến tấn công, mà là đem Phương Thiên Họa Kích bỏ qua một bên, nói với Trương Kiếp, thực lực ngươi quả thật vượt ra ta nghĩ rằng tượng, mới vừa rồi kia hai chiều, nếu như không phải là bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, sợ rằng căn bản không tiếp nổi, Long Văn Sáu Đạo đệ nhất nhân, ngươi hoàn toàn xứng đáng, ta nhận thua. Lời này vừa nói ra, xem cuộc chiến khu một mảnh xôn xao. Cái gì? Điền Hùng lại nhận thua? Hắn làm sao biết chủ động nhận thua? Vừa mới hắn rõ ràng chẳng qua là thoáng rơi vào hạ phòng, nếu là thi triển võ học, chưa chắc sẽ thua à? Không, không phải là thoáng rơi vào hạ phòng, vừa mới chiến đấu. Tấm tiêu tiếp căn bản là không có dùng toàn lực, hai người lần đầu tiên giao phong sau, Điền Hùng lộ rõ ra sơ hở, nếu như khi đó Trương Kiếp một kiếm đâm ra lời nói, Điền Hùng hậu quả khó có thể tưởng tượng. Điều này sao có thể? Lúc ấy Điền Hùng lấy cực nhanh tốc độ phát động đệ nhị kích, nào có cái gì sơ hở? Đối với ngươi mà nói, có lẽ không phải là sơ hở, nhưng đối với Trương Kiếp mà nói như là, thực lực của hắn, quả thật mạnh hơn Điền Hùng. Trải qua cao nhân vừa phân tích, người xem khu những long văn đó lục đạo tu giả đều là cho mày, vốn là bọn họ cho là gặp phải một con cá lớn, kết quả bây giờ mới phát hiện, đó là cái cá ăn thịt người. Trương Kiếp đối với Điền Hùng lộ ra mỉm cười một cái, người này quả thật cũng là một thức thời người, Trương Kiếp đưa hắn ghi ở trong lòng. Kia Điền Hùng sau đó đem 2000 Long Nha Thạch giao cho Trương Kiếp, nói: "Nếu như ngày sau có cơ hội, ta sẽ đi phá Nguyên Tông bái phỏng ngươi." Tùy thời hoan nên. Trương Kiếp cười nói, tâm lý vẫn đang suy nghĩ sau này tìm cái thời gian đem Lăng Vân phủ cho cất đoạn. Điền Hùng đem 2000 Long Nha Thạch giao cho Trương Kiếp, sau khi lui xuống, còn lại người an tĩnh một hồi, sau đó một cái nắm hai lưỡi búa người trung niên đi ra. Là chiến phủ Minh Gấu Cấm, hắn tu vi nhưng là Long Văn bảy đạo. Nếu Gấu Cấm xuất thủ, tấm kia kiếp tất nhiên muốn thua. Trương Kiếp thắng liên tiếp ba cục, đã là vô cùng thành tích tốt, bây giờ cũng chỉ có Long Văn bảy đạo cao thủ mới sẽ ra mặt, Trương Kiếp sẽ không thắng nữa một ván. Không sai, Trương Kiếp phong quang đến cuối. Mọi người nghị luận đồng thời, kia Gấu Cấm đi tới trong quảng trường, hắn nắm hai lưỡi búa, mặt đầy hung ác địa nhìn chằm chằm Trương Kiếp, chiến phủ Minh Minh chủ, Hùng Cấm, Long Văn bảy đạo. Trương Kiếp nhìn người kia, con mắt híp lại, người này trong giọng nói tiết lộ ra bất thiện. "Tiểu tử, đánh cược 10000 Long Nha Thạch, có dám?" Kia Hùng Cấm khinh miệt cười nói. Trương Kiếp cũng cười đáp lại, "Có gì không dám? Ha ha ha." Ngươi này ngốc không sót mấy tính cách, ta thích. Kia Hùng Cấm cười lớn một tiếng, sau đó xông về Trương Kiếp, hai lưỡi búa trợn chặt xuống, Long Văn bảy đạo long khí lấy kinh người thế ép đến Trương Kiếp, hơn nữa ẩn chứa trong đó thượng thừa võ học cấp trung khí tức. Hùng Cấm lại vừa lên tới liền thi triển ra thượng thừa võ học cấp trung. Hắn đây là muốn một chiêu đánh bại Trương Kiếp, hắc, lần này có trò hay nhìn. Tại tất cả mọi người không chớp mắt nhìn soi mói, tấm kia kiếp sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ thấy trong tay hắn nắm trường kiếm màu đen trong nháy mắt tràn ra số lớn long khí, ngay sau đó hắn tiến lên một bước, hù ở hải ra lưỡng đạo sáng như tuyết vết kiếm. Cong lưỡng đạo vết kiếm rơi vào kia Hùng Cấm hai lưỡi búa trên, cũng chỉ có một đạo tiếng vang, hai cổ long khí kịch liệt địa va chạm, chôn bụi, chỉ chốc lát sau, hai bóng người tách ra. Chỉ bất quá Hùng Cấm quay ngược lại mười cách xa mấy mét, nhưng Trương Kiếp chỉ lui về phía sau hai bước. Ồn ào, toàn trường một mảnh xôn xao, hiển nhiên là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Long Văn bảy đạo Hùng Cấm, cho dù thi triển thượng thừa trung cấp võ học, cũng như cũng không địch lại Trương Kiếp. Tấm kia kiếp rốt cuộc đến cùng phải hay không Long Văn lục đạo tu vi? Nếu như không phải là điện lao ở chỗ này, ta cũng hoài nghi hắn dùng tăng cường lực lượng đan dược. Mọi người đều là khó tin. Một cái Long Văn Lục Đạo tu giả, hơn nữa còn là một chừng 20 tuổi thanh niên, lại có thể đánh bại kinh nghiệm chiến đấu lao luyện Long Văn bảy đạo tu giả. Sợ lâu không ngừng, tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. "Tiểu tử, chiêu tiếp theo, ta nhất định đánh ngươi lăn lộn đầy đất." Kia Hùng Cấm thấy Long Văn Lục Đạo Trương Kiếp lại chiếm thượng phòng, thẹn quá thành giận, ngay sau đó trong cơ thể hắn long khí điên cuồng tràn vào đối phủ, cặp kia phủ lại run rẩy, một cổ điên cuồng khí thế bao phủ tại toàn bộ quảng trường. Kia Hùng Cấm muốn nổi điên. Nghe nói kia Hùng Cấm phát điên lên đến, ngay cả yêu thú cũng có thể bị sợ chạy, không biết có thể thắng hay không qua Trương Kiếp. Trương Kiếp nhìn kia đỏ mặt lên, nổi gân xanh Hùng Cấm, chân mày khinh thiêu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia Hùng Cấm là muốn cùng chính mình liều mạng. không thủ không đoán, có cần phải liều mạng sao? Cấp 3 tang kiếm quyết uy lực chỉ kham so với bình thường thượng thừa võ học cao cấp, cho dù Trương Kiếp Long Văn chính là lam sắc, cũng không đủ để hoàn toàn thất bại kia đem hết toàn lực hùng cấm. Hắn ý nghĩ nhất động. Địch. Thành công cường hóa tang kiếm quyết tới cấp 4, uy lực bạo tăng. Ối. Hùng cấm giận quát một tiếng, chợt xông về Trương Kiếp, trên hai tay hàm chứa bá đạo lực lượng đũa bổ về phía Trương Kiếp. Nhưng mà đối mặt hùng cấm này đem hết toàn lực một đòn, Trương Kiếp như cũ trên mặt lạnh nhạt, hắn nắm trường kiếm màu đen vung lên, một luồng kinh người kiếm ý cuốn mà ra. Keng. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, kia vốn là khí thế mãnh liệt hai lưỡi búa lại bị một đạo bạch quang xuyên qua, trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Chương 84, ngươi nghĩ thế nào đánh cược? Người đăng, Sở Tỉnh Dâu đỏ đùng. Trên quảng trường, một đoàn thịt heo rơi đập trên đất, khiến cho kiên cố sàn nhà đều là run rẩy xuống. Xem cuộc chiến khu, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, bởi vì kia chật vật rơi trên mặt đất, đúng là Long Văn Bảy đạo tu giả, Hùng Cấm. Hùng Cấm ngay cả nổi điền cũng không đánh lại Trương Kiếp. Trương Kiếp làm sao biết mạnh mẽ như vậy? Trương Kiếp này không khỏi cũng thật đáng sợ. Hiện trường những thứ kia muốn tới khiêu chiến Trương Kiếp người, phần lớn đều là Long Văn Lục đạo, còn lại đều là Long Văn Bảy đạo, mà hiện tại Trương Kiếp tùy tiện liền đánh bại Hùng Cấm, đây cũng là ý nghĩa, bọn họ không có một người là Trương Kiếp đối thủ. Trương Kiếp, kia Hùng Cấm đứng dậy, nhìn trên mặt đất kia đã hoàn toàn nát xuống hai lưỡi búa, vừa xấu hổ vừa giận, hắn lại bại ở một cái Long Văn Lục đạo tiểu tử trong tay, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy. Tiểu tử, ván này coi như là ta thua, nhưng là ngươi chớ đắc ý, tiếp đó sẽ có Long Văn Tám đạo cao thủ đưa ngươi đánh đến răng vãi đầy đất. Kia Hùng Cấm hung hăng nói. Trương Kiếp nghe vậy, nhất thời cười khẽ một chút, đạo, ta ở chỗ này chờ. Bây giờ đừng nói là Long Văn Tám đạo tu giả, coi như là Long Văn Chín đạo tu giả, Trương Kiếp cũng không sợ chút nào. Kia Hùng Cấm thấy Trương Kiếp lại không chút nào đem hắn lời nói coi ra gì, nhất thời lại nói, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Trương Kiếp khẽ nhíu mày, người này đơn giản là một bộ muốn chết bộ dáng. Ngay sau đó Trương Kiếp trong cơ thể long khí vận chuyển, liền muốn tiến lên cho kia Hùng Cấm một kiếm. Thế nhưng Hùng Cấm thấy vậy, nhất thời lập tức hô, ta nhận thua, ngươi còn dám ra tay với ta? Nhưng mà đối mặt hắn tiếng kêu, Trương Kiếp căn bản bị thai không nghe, đi tới Hùng Cấm trước người, một cước đá vào kỳ lồng ngực. Đùng. Kia Hùng Cấm vừa mới bị thương, giờ phút này căn bản không chống đỡ được Trương Kiếp một cước này, thân thể trực tiếp như đạn pháo bắn vào quảng trường bên trên tường. Trương Kiếp không khỏi cũng quá ngơ ngác, Hùng Cấm nhận thua còn ra tay. Xách xách xách, chỉ có thể trách kia Hùng Cấm miệng tiện, đáng đời. Hùng Cấm từ dưới đất bò dậy, mắt đầy tơ máu địa hướng Mộc Duẫn Thông hô, địa lão, hắn phạm quy. Ván này là hắn thua. Một điện khiêu chiến có một cái bất thành văn quy củ, nhất phương nhận thua sau, liền coi là kết thúc chiến đấu. Nếu như lúc này nhất phương cưỡng ép đối với bên kia xuất thủ lời nói, như vậy vô luận chiến đấu kết quả như thế nào, một phe này cũng sẽ bị xử thua, hơn nữa tiền đặt cuộc lật lần. Kia Hùng Cấm chính là đánh ý định này, cho nên hắn mới cố ý khích nội Trương Kiếp. Nhưng mà đứng ở thứ nhì cửa điện Mộc Duẫn Thông, cuối cùng cũng mặt đầy bình tĩnh, đạo, ta chỉ nghe ngươi miệng đầy đồ nói, khi nào nhận thua qua? Ngay cả điện lão cũng không nhìn nổi. Hắn đường đường Long Văn Bảy đạo cao thủ, không đánh lại Trương Kiếp cũng không tính, lại đùa bỡn loại này thủ đoạn âm hiểm, điện lão cách làm ngược lại hợp lý. Không sai, nếu đâu đánh được, vậy thì phải nguyện thua cuộc, không nghĩ tới Hùng Cấm cuối cùng loại lũ tiểu nhân này. Kia Hùng Cấm không nghĩ tới điện lão lại nói ra nói như vậy, thậm chí ngay cả những thứ kia tới đây mục đích cùng hắn giống nhau người đều rối rít cười nhạo hắn, này không khỏi để cho hắn mặt già đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận địa nhìn về phía Trương Kiếp, sau đó hắn chỉ đành phải từ Long Tủy bên trong xuất ra một vạn Long Nha Thạch, cực kỳ đau lòng địa ném cho Trương Kiếp. Hùng Cấm sau khi lui xuống, liền không còn có người đứng ra, bao gồm những thứ kia tu vi đạt tới Long Văn Bảy đạo người, bọn họ thực lực cùng Hùng Cấm khác biệt không lớn, có lẽ mạnh hơn Hùng Cấm một ít, nhưng là tuyệt đối không thể như Trương Kiếp như vậy dễ dàng đánh bại Hùng Cấm. Hắn đã thắng liền 4 cục, chỉ cần thắng nữa 2 cục, liền có thể bắt được thân phận bài. Đột nhiên có người nói câu. Sau đó mọi người mới ý thức tới, Trương Kiếp tổng cộng phải tiếp nhận 10 cục khiêu chiến, nhưng bây giờ đã thắng liền 4 cục, hơn nữa còn đều là gần như nghiền ép phương thức kết thúc chiến đấu. Mọi người lần nữa trầm mặc, không người lại ra mặt, loại này an tĩnh tình cảnh kéo dài hơn 1 phút đồng hồ. Những thứ kia xem cuộc chiến chi người đột nhiên rối loạn lên, chỉ thấy một người cao bảy thước, áo khoác ngắn tay mỏng hồng bào người trung niên từ đệ nhất điện đi tới. Là Trân Trọng. Hắn bây giờ đã là Long Văn Bảy đạo đỉnh phong thực lực, theo không nói ra một tháng, liền có thể đột phá đến Long Văn Tám đạo, hơn nữa hắn thực lực bản thân cũng cực kỳ bất phàm, đủ để cùng bình thường Long Văn Tám đạo tu giả giao chiến mà không bại. Không nghĩ tới hắn lại sẽ buông xuống đột phá thời cơ tốt, tới nơi này. Người có chỗ không biết, kia Phá Nguyên Tông trước tông chủ Đàm Châu, chính là Trần Trọng Chí Giao, hắn tới đây, dĩ nhiên là muốn báo thù Trương Kiếp. Mọi người ở đây nhìn soi mói, kia Trần Trọng đi thẳng tới trong quảng trường, hắn lấy một bộ cư cao lâm hạ tư thái nhìn Trương Kiếp, một cổ cường đại khí thế tản ra, lạnh lùng nói, chính là ngươi, giết Đàm Châu. Nhưng mà còn không chờ Trương Kiếp trả lời, dọc theo quảng trường liệt diễm sư Vương lại đột nhiên hướng Trần Trọng há mồm giống hai tiếng, phản phất là lại nói, là ta ăn hắn. Kia Trần Trọng liếc về liếc mắt liệt diễm sư Vương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm. Không sai, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Trương Kiếp lạnh nhạt nói, ngươi giết ta bạn tốt, ta hôm nay liền phí ngươi giơ lên hai cánh tay. Kia Trần Trọng lạnh lùng nói. Nhưng mà Trương Kiếp đối mặt Trần Trọng uy hiếp, khóe miệng lại làm giấy lên một nụ cười, đạo, nói khoác mà không biết ngượng. Trần Trọng hơi nhíu mày, một cái Long Văn Lục đạo tiểu tử, lại đối với sắp bước vào Long Văn Tám đạo tự mình nói đại ngôn không tạm. Bất quá hắn ngay sau đó liền kiềm chế xuống trong lòng tức giận, chờ lát nữa hắn sẽ đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết ở đối phương thân trên, để cho tấm kia kiếp bỏ ra thê thảm giá. Đỏ tôn các chủ, Trần Trọng, Long Văn Bảy đạo. Giáo Vân Tu Tông, Phá Nguyên Tông tông chủ, Trương Kiếp, Long Văn Lục đạo. Trương Kiếp nói xong, kia Trần Trọng đã nói ra đồ ước, ngươi đã lớn lối như thế, đánh cược 100.000 long nha thạch, có dám? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cả kinh, 100.000 long nha thạch, bọn họ tại chỗ cơ hồ không có người có thể xuất ra nhiều như vậy long nha thạch, trừ phi chống đỡ lên các thế lực toàn bộ tài sản. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Trọng lại sẽ đánh cược lớn như vậy, đây là muốn thoáng cái đem Trương Kiếp cướp đoạt giáo tuần thú tông cùng phá nguyên tông đạt được toàn bộ long nha thạch đồ phải cho lấy đi à? Trương Kiếp khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, này Trần Trọng há mồm chính là 100.000 long nha thạch, hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 7 vạn long nha thạch, nếu như cộng thêm giáo huấn thú tông cùng phá nguyên tông kim cố, ngược lại có thể kiếm ra 100.000 long nha thạch. Bất quá Trương Kiếp cũng không tính thua, chỉ thấy hắn cười nói, ngươi đã muốn vì Đàm Châu báo thù, không bằng đánh cuộc nữa lớn một chút như tại sao? Ngươi nghĩ thế nào đánh cược? Trần Trọng không đoán ra Trương Kiếp tâm tư, hỏi. Đánh cược 100.000 long nha thạch, cộng thêm tông môn nắm quyền trong tay, nếu như ngươi thắng, ta đem phá nguyên tông, tuần thú tông khống chế quyền đều giao cho ngươi, sau này ngươi chính là hai tông này chi chủ, nhưng nếu như ngươi thua, thì phải đem đỏ tôn cắt cho ta. Trương Kiếp mặt hiện lên ra một vệt đùa cợt nụ cười, nói tiếp, Trần Trọng, ngươi có dám? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ tới, Trương Kiếp lại lớn mật như thế, đơn giản là điên cuồng. Ta xem Trương Kiếp là bởi vì lúc trước thắng được quá dễ dàng, bây giờ thật là quá kiêu ngạo. Hắn có lẽ là coi Trần Trọng là thành phổ thông Long Văn Bảy đạo tu giả, hắc, lần này có thể có trò hay nhìn. Không biết đương tấm kia Kiếp phát hiện Trần Trọng thực lực có thể so với Long Văn Tám đạo tu giả lúc, sẽ là dạng gì biểu tình. Vậy nhất định rất xuất sắc, Đức Quang Thức yêu cầu cất giữ, phiếu đề cử. Chương 85, Vũ Liên thắng người đăng, Sở Tình Dâu Đỏ Trần Trọng nghe được Trương Kiếp kia khiêu khích như vậy lời nói, nhất thời lên cơn giận dữ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói, liền như vậy đánh cược. Trương Kiếp nhếch miệng lên một vẻ được như ý nụ cười, hắn không nghĩ tới, này Trần Trọng lại dễ dàng như thế ở giữa hắn khích tướng pháp. Trương Kiếp, ta sẽ nhượng cho ngươi thua đến rất khó nhìn. Kia Trần Trọng nghiêm nghị nói, ngay sau đó hắn đem khoác trên người màu đỏ đại bào một cái kéo xuống, thu vào lòng thủy trong chiếc nhẫn, sau đó một cái trường thương màu đỏ xuất hiện ở trên tay hắn. Đó chính là Trần Trọng xích diễm thương ấy ư, quả nhiên là bá đạo bất phàm. Nghe nói kia xích diễm thương chính là do Trần Quý Tinh thiết cộng thêm đủ loại yêu thú huyết dịch luyện chế mà thành, uy lực cực mạnh, Trần Trọng chính là dựa vào xích diễm thương mới có thể chịu hành Long Văn Tám đạo cao thủ. Hắn ngay từ đầu liền lấy ra xích diễm thương, hiển nhiên là không muốn cho Trương Kiếp chút nào cơ hội. Kia Trần Trọng trong tay xích diễm thương, cả người khí thế liên tục tăng lên, chỉ thấy hắn giơ thương kêu một cái, một đạo hỏa hồng long khí thất luyện hướng Trương Kiếp lao đi. Trương Kiếp cũng hù ở hẻ ra một đạo long khí, hai người trên không trung đụng vào nhau, đồng thời tiêu tan. Đang lúc này, Trần Trọng hướng Trương Kiếp vội vàng xông đến, một cái trường thương giận bổ xuống. Cong. Trương Kiếp huy kiếm ngăn cản, bộc phát ra kịch liệt long khí rung động, nhưng hai người đều là không rơi xuống hạ phòng. Kia Trần Trọng chân mày nhỏ nhăn, ngay sau đó lần nữa đâm về phía Trương Kiếp. Trương Kiếp vội vàng né tránh, nhưng vào lúc này, kia Trần Trọng đột nhiên thi lực, xích diễm thương lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ mánh quét về phía Trương Kiếp eo hết. Thử, Trương Kiếp không nghĩ tới này Trần Trọng thương pháp lại bén nhọn như vậy, hắn thương khố đất cho thuê đem trường kiếm màu đen ngăn cản ở trước người, nhưng ở kia xích diễm thương rìa tới sau, Trương Kiếp không ngăn được trên đó chuyển tới lực đạo, thân thể bay ngược, đế giày lao qua mặt đất vạch ra mười cách xa mấy mét. Không hổ là thực lực có thể so với Long Văn Tám đạo Trần Trọng. Những thứ kia xem cuộc chiến khu người thấy vậy, đều là mặt lộ kính ngưỡng vẻ, đồng thời càng chắc chắn Trương Kiếp thất bại này một kết cục. Kia Trần Trọng nhìn về phía Trương Kiếp trong mắt lóe lên một tia ý khinh miệt, đạo, vốn là ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, kết quả là một không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu tiểu tử chưa giáo máu đầu, tự cho là mình có chút thiên phú tu luyện liền vô địch thiên hạ, thật là cười lời nói. Nói xong, hắn lần nữa giơ thương xông về Trương Kiếp, mà Trương Kiếp là giơ kiếm ứng chiến, không thể không nói, này Trần Trọng thực lực quả thật mạnh mẽ, hắn cho dù là vận dụng Lam Sắc Long Văn, cũng như cũng không đối địch phương. Ken ken ken. Lần nữa tại vô cùng trong thời gian ngắn giao thủ mấy hiệp, Trương Kiếp quay ngược lại ra mười cách xa mấy mét. Thực lực của hắn sợ rằng đã không thể so với mới vào Long Văn Tám đạo tu giả yếu, xem ra là thời điểm sử dụng ra kia bộ võ học. Trương Kiếp nhìn chằm chằm Trần Trọng, mặt đầy lạnh lùng. Trần Trọng chắc thắng. Trương Kiếp thắng liền bốn chàng, cũng nên thua. Không sai, hắn một cái Long Văn lục đạo tu giả, thua trong tay Trần Trọng cũng không mất mặt. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Trương Kiếp phải thua không thể nghi ngờ lúc, kia Trần Trọng là sắc mặt đông lại một cái, ngay sau đó trên người hắn toát ra số lớn long khí, mà trong tay hắn xích diễm thương bên ngoài là bao phủ giống như ngọn lửa như vậy long khí, khí tức kinh người. Thượng thừa võ học cấp trung ạ. Trương Kiếp nhẹ giọng lẩm bẩm, ngay sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn đem trường kiếm màu đen thu vào lòng tùy trong chiếc nhẫn. Trương Kiếp kia muốn làm gì? Chẳng lẽ là thấy Trần Trọng muốn thi triển võ học, hắn quyết định từ bỏ chống lại trực tiếp nhận thua? Không, không đúng. Trên người hắn truyền ra một cổ kỳ lạ khí tức, là thượng thừa võ học cao cấp khí tức. Mọi người đều là táo động, bọn họ cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Kiếp, nhìn trên người dần dần toát ra ngân sắc thiểm điện. Bọn họ vốn tưởng rằng Trương Kiếp trước sử dụng ra kia bộ uy lực bất phàm thượng thừa võ học cấp trung chính là kỳ lá bài tẩy, nhưng là không nghĩ đến lúc này hắn lại sử dụng ra thượng thừa võ học cao cấp. Phải biết cho dù là roi mắt toàn bộ một thành, nắm giữ thượng thừa võ học cao cấp thế lực cũng không nhiều, mà những thế lực kia không một cái không phải là một thành nhất lưu thế lực. Khả Trương Kiếp lại cũng nắm giữ một bộ thượng thừa võ học cao cấp. Mấy hơi giữa, Trương Kiếp quanh thân liền long khí lượn lờ, từng cái tia chớp màu bạc lóe lên trong đó, mà ở hai tay của hắn lúc, một cái cẳng tay to lớn thiểm điện qua lại rong ruổi, phảng phất một con ngân long. Kia Trần Trọng thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến hóa một chút, bất quá ngay sau đó hắn liền ánh mắt sắc bén đứng lên, trong cơ thể long khí tấn liệt tràn vào xích diễm thương, khiến cho xích diễm thương khí tức đạt tới một cái đáng sợ mức độ. Ầm. Hắn không chần chờ nữa, lòng bàn chân chợt đạp một cái, long khí trong nháy mắt bùng nổ lại vang lên thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng, tay hắn cầm xích diễm thương, thân thể giống như nhanh như gió lướt về phía Trương Kiếp, trên không trung lưu lại một đạo sáng lạ ánh lửa. Cùng lúc đó, Trương Kiếp hưu quyền nắm chặt, toàn thân lôi điện theo ngón tay hắn cong, trong phút chốc hội tụ tại hắn quyền trên, lại để cho hắn quả đấm biến thành một cái chói mắt địa cầu. Trương Kiếp ánh mắt hờ hững, một quyền đánh vào đâm tới xích diễm mũi thương trên. Ầm. Theo hai cổ lực lượng mãnh liệt đụng vào nhau, mọi người chỉ nghe một đạo to lớn tiếng vang, ngay sau đó long khí nổ tung, ngũ quang thập sắc, dị thường sáng lạ. Nhưng không người có tâm tư thưởng thức chàng này thị giác thị yến, bởi vì bọn họ cho dù là đứng ở dọc theo quảng trường, đều chỉ thấy cả người một trận đau nhói, nếu như bọn họ cũng ở vào trận kia long khí trong gió lốc, sợ rằng không chết cũng phải lột lớp ra. Đúng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hai bóng người tự long khí trong báo tố lui ra ngoài, chỉ bất quá một người trong đó là bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất. Như vậy mạo, đương nhiên đó là Trần Trọng. Chỉ thấy hắn giờ phút này áo quần rách nát, tóc phân tán, vô cùng chật vật. Mà xem xét lại một người khác trực tiếp, chính là vững vàng rơi xuống đất, hắn mặt mũi thanh tú, một đầu tóc đen như lúc ban đầu, y phục không có chút nào hư hại. Trần Trọng bại. Mọi người đều là bừng tỉnh thất thần, hoàn toàn không nghĩ tới hai người chiến đấu sẽ là Trần Trọng thảm bại. Trương Kiếp đã ngũ liên thắng, bây giờ chỉ có chân chính Long Văn Tám Đạo cao thủ mới có thể đánh bại Trương Kiếp. Trước khi tới, bọn họ căn bản không khả năng nghĩ đến một cái Long Văn Lục Đạo thanh niên lại muốn Long Văn Tám Đạo cao thủ mới có thể đối phó. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin truyền thuyết này bên trong mới phải xuất hiện chuyện. Trương Kiếp vây vây tay trái, hờ hững nhìn kia té xuống đất Trần Trọng. Ta lại bại, bại ở một cái Long Văn Lục Đạo tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Trần Trọng chậm rãi chọi người lên, trong miệng hắn nhỏ huyết, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt, hiển nhiên là không muốn tiếp nhận chính mình thất bại sự thật. Trần Trọng, ngươi có phục hay không thua? Trương Kiếp đạo. Trần Trọng loạn choạng mà đứng dậy, hắn nhìn Trương Kiếp, trong mắt cừu hận nhanh chóng tắt, cuối cùng nói, ta thua, tại ngươi nhận thân phận bài sau khi, là được đến Hồng Tôn các đến, ta đem 100.000 Long Nha thạch cùng với các chủ vị giao cho ngươi. 100.000 Long Nha thạch, trên người hắn tự nhiên không thể nào có nhiều như vậy, huống chi trước hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại. Trần Trọng nói xong, liền đi tới dọc theo quảng trường, những thứ kia xem cuộc chiến người đều là tự giác tránh ra một lối, mặt đầy yên lặng. Sau đó mọi người lần nữa đưa mắt rơi vào giữa quảng trường người thanh niên kia trên người, kia thẳng tắp bóng người, phản phất một cái sắc bén kiếm, thế không thể đỡ. Chương 86, Chiến Long Văn Tám Đạo người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ Trường Kiếp Ngũ Liên thắng sau khi, tình cảnh lại lần nữa an tĩnh lại, không người lại dám ra tay, bởi vì bọn họ biết, trừ phi đạt tới Long Văn Tám Đạo, nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ cần Trương Kiếp thắng nữa một ván, liền coi như khiêu chiến thành công, nhận thân phận bài. Vượt qua lưỡng đạo Long Văn tu vi chiến đấu, thật là không tưởng tượng nổi. Nghe nói kia thượng quan gia tộc phái ra Long Văn Tám Đạo cao thủ tới, sợ rằng chỉ có hắn có thể áp chế Trương Kiếp. Không sai, tuyệt đối không thể để cho tấm kia kiếp thắng liền sáu cục, nếu không chúng ta những thứ này lão bài thế lực mặt mũi ở chỗ nào? Một ván cuối cùng, Trương Kiếp phải thua. Mọi người trong lồng ngực đều là trận một hơi thở, bọn họ đợi cái kia có thể thắng Trương Kiếp người đến. 1 phút, 3 phút, 5 phút. Rốt cuộc, một cái đen mục đích ung mặt tráng sĩ từ thứ nhị điện đi ra, mà hắn vừa xuất hiện, mọi người liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Là Hắc Nhãn Sát Tinh, Thượng Quan Quê. Không nghĩ tới Thượng Quan gia tộc lại phái hắn tới. Hắn chính là Thượng Quan gia tộc vô cùng hung danh hung ác loại người, Long Văn Tám Đạo cao thủ, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chết tại trên tay hắn người nhiều không kể xiết. Lần này Trương Kiếp sợ rằng có phiền toái. Hắc hắc, nào chỉ là phiền toái, là kết quả thảm. Liền trong khi mọi người bàn luận, kia Thượng Quan Khuê tìm đến một người hỏi mấy câu, biết được Trương Kiếp đã thắng liên tiếp 5 cục sau, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngay sau đó toét miệng cười lạnh. Thắng liên tiếp 5 chàng, chặt chặt, ta đây liền để cho hắn chỉ có thể thắng 5 chàng. Vừa nói, hắn liền đi hướng giữa quảng trường, nhìn Trương Kiếp đạo, ngươi đoạt phá Nguyên Tông cùng giáo huấn Tu Tông, hoặc là thần phục với ta Thượng Quan gia, hoặc là liền phế ở chỗ này. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Trương Kiếp đạo, ha ha ha, ta thích nhất làm chính là truy loại người như ngươi không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Kia Thượng Quan Khuê nói tiếp, Thượng Quan gia tộc, Thượng Quan Khuê, Long Văn Tám Đạo. Đối với cái này người lai lịch, hắn vừa mới liền đã nghe có người nói qua, cho nên cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói, Tuần Thú Tông, Phá Nguyên Tông tông chủ, Trương Kiếp, Long Văn Lục Đạo. Ngươi đã thắng 5 chàng, vậy hẳn là đến không ít thứ, đánh cược 200.000 Long Nha Thạch, có dám? Vậy liền đánh cược 200.000. Trương Kiếp muốn phát triển tông môn, Long Nha Thạch là ác không thể thiếu tài nguyên, 200.000 nhưng là một cái con số không nhỏ, muốn là lấy được Thượng Quan Khuê số tiền lớn này, như vậy Trương Kiếp liền có thể đem chuyển hóa thành số lớn điểm kinh nghiệm EXP. Kia Thượng Quan Khuê toét miệng cười một tiếng, ngay sau đó hắn thân thể nhất động, lại trong nháy mắt thoáng qua 10 cách xa mấy mét khoảng cách, lấn vào Trương Kiếp, trận một quyền huy ra. Trương Kiếp sắc mặt trầm xuống, liền vội vàng né người né tránh, quyền phong gào thét từ trước mặt hắn bay qua, thế nhưng Thượng Quan Khuê lại đột nhiên cong tuổi trỏ đánh về phía Trương Kiếp lồng ngực. Đùng. Trương Kiếp căn bản không có phản ứng kịp, lồng ngực gặp đòn nghiêm trọng, trực tiếp bay rất ra ngoài, thật vất vả hắn mới tìm được thân thể điểm thăng bằng, lòng bàn chân rơi trên mặt đất. Không hổ là Long Văn Tám Đạo. Trương Kiếp trong lòng kinh ngạc không thôi, kia Thượng Quan Khuê không chỉ có lực lượng kinh người, hơn nữa thủ đoạn lão lạn, khắp mọi mặt cũng mạnh hơn hắn quá nhiều. Ngay tại Trương Kiếp rơi xuống đất lúc, kia Thượng Quan Khuê đã lần nữa xông về Trương Kiếp, mang theo giả Long Văn Tám Đạo cường đại long khí quả đấm chợt đập về phía Trương Kiếp mặt. Trương Kiếp thấy vậy, trong cơ thể long khí toàn bộ hội tụ giơ lên hai cánh tay, sau đó đan chéo ngăn cản ở phía trước, tạo thành một đạo long khí hộ thuẫn, xuống một khắc kia Thượng Quan Khuê quả đấm liền rơi xuống. Đùng. Theo nhất thanh một hưởng, long khí hộ thuẫn trong phút chốc tan vỡ, Trương Kiếp lần nữa bắn ngược mà ra, lao qua mặt đất như cũ hung hãn đụng vào dọc theo quảng trường trên tường. Nhưng là Thượng Quan Khuê căn bản không có ý định cho Trương Kiếp chút nào thở hổn hển cơ hội, hắn lần nữa vọt mạnh mà ra, tấn công về phía Trương Kiếp. Nay Thượng Quan Khuê xuất thủ quả nhiên tàn bạo, cho dù là đối phó một cái Long Văn Lục đạo người, cũng không có chút nào nương tay. Không sai, hơn nữa hắn cho dù là để Trương Kiếp đánh, cũng không có ý định cho Trương Kiếp thở dốc cơ hội. Thoải mái. Mọi người quan sát hai người chiến đấu, tâm lý chặn lại khẩu khí kia rốt cục thì giãn ra đến, trước bọn họ bị Trương Kiếp cường thế ép tới tâm tình vô cùng nặng nề, bây giờ thấy Trương Kiếp ở phía trên Quan Khuê giống như quả banh ra như vậy đánh tới đánh lui, làm sao không sảng khoái. Trang thượng, hai người giao phong mấy lần, Trương Kiếp mỗi lần cũng bay ra ngoài xa hơn 10 thước, khóe miệng của hắn treo lên một cái vết máu, đôi cánh tay tê dại. Trương Kiếp, ta biết ngươi nắm giữ một bộ thượng thừa võ học cao cấp, đáng tiếc, ngươi bây giờ bị ta đánh giống như chó chết như vậy, cái gì võ học cũng là chuyện tiểu lâm. Thượng Quan Khuê lần nữa lấn vào Trương Kiếp, cười nói một câu, ngay sau đó liền một quyền đánh vào Trương Kiếp ngăn cản trên cánh tay. Trương Kiếp lần nữa bị đánh bay, khi hắn rơi xuống đất lúc, kia Thượng Quan Khuê cũng lần nữa đi tới trước mặt hắn, chỉ bất quá lần này Trương Kiếp trên mặt lại lộ ra một vẻ đùa cợt nụ cười, phải không? Kia Thượng Quan Khuê thấy vậy, trong lòng nổi lên vẻ bất an, chợt hắn lại lần nữa đấm ra một quyền, nhưng lần này, Trương Kiếp lại không có lại phòng ngự, chỉ thấy hắn đồng dạng là một quyền huy ra, tốc độ nhanh, lại vạch ra một vệt điện quang. Ầm. Hai quyền đụng nhau, bộc phát ra thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó lưỡng đạo âm thanh ảnh đều là quay ngược lại mà ra. Làm sao có thể? Trương Kiếp kia lại đang dưới tình huống như vậy cũng có thể sử dụng võ học. Thật là không tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng một mực ở phía trên Quan Khuê đánh bay, lại còn có thể phân ra tâm tư thi triển thượng thừa cao cấp võ học. Mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc, phải biết thi triển võ học cũng là muốn chìm tâm ngưng thần, một khi bị ngoại giới quấy rầy, nhẹ thì thi triển thất bại, nặng thì trong cơ thể lòng khí hỗn loạn, gân mạch đứt từng khúc. Nhưng Trương Kiếp nhưng ở một mực gặp Thượng Quan Khuê đòn nghiêm trọng dưới tình huống, còn có thể thi triển ra võ học, hơn nữa còn là thượng thừa cao cấp võ học, tuy nói uy lực nếu so với dưới tình huống bình thường yếu rất nhiều, nhưng là chân rất khiếp sợ. Nếu như không phải là đem một bộ võ học luyện đến hạ bút thành văn, đang phong tạo cực cảnh, căn bản không thể nào làm được. Không người nghĩ đến, một cái bất quá chừng 20 thanh niên, không chỉ tu là không thấp, còn có thể đem một bộ thượng thừa võ học cao cấp luyện đến loại cảnh giới này, kia phải hơn mạnh bao nhiêu thiên phú. Nên kết thúc. Trương Kiếp rơi xuống đất, khoe miệng vi tiểu, chỉ thấy toàn thân hắn trong phút chốc dần hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tia chớp màu bạc, tiếp theo đến hắn bước ra một bước, cả thân thể tựa như tia chớp lấp về phía Thượng Quan Khuê. Kia Thượng Quan Khuê tại Trương Kiếp lúc rơi xuống đất, liền đã nhận ra được sự thái đã vượt qua hắn trường khống, vì vậy trong cơ thể hắn long khí điên cuồng từ lòng bàn tay long văn xung ra, bên ngoài tạo thành một con rồng khí hắc lang. Kia hắc lang chẳng qua là bề ngoài tương phản, cũng không có thần vận, nhưng dù vậy, cũng tản ra khí tức đáng sợ. Thiên Lang phá. Kia Thượng Quan Khuê thấp giọng quát một tiếng, ngay sau đó tiến lên đón Trương Kiếp, hai cái bị cường đại long khí lực lượng bọc quả đấm đột nhiên lẫn nhau đụng. Ầm. Một đạo to âm thanh triệt khắp quảng trường, long khí gió bao tứ lược mà ra, lại để cho kia đặc chế sàn nhà đều là một trận rung động. Tốt lực lượng đáng sợ. Những thứ kia xem cuộc chiến người đều là liền vội vàng lui về phía sau, thậm chí một ít động tác chậm hơn người, bị kia long khí gió bao quát bên trong, lúc này bay rất ra ngoài. Chương 87, thân phận bài tới tay người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ hai cổ cương liệt long khí tại trong quảng trường giao phong, tứ lược, tạo thành rực rỡ tươi đẹp gió bão. Nhưng cái này cũng không kéo dài bao lâu, ngay sau đó chính là một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên, mọi người định thần nhìn lại, đều là lăng tại chỗ. Người kia là Trương Kiếp sao? Không đúng, kia dáng nhìn không giống. Gương mặt đó là màu đen, là Thượng Quan Khuê. T, tất cả mọi người đều là hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Long Văn Tám Đạo cao thủ, nắm giữ hắc nhãn sát tinh hung danh Thượng Quan Khuê cũng thua ở Trương Kiếp trong tay. Trương Kiếp Long Văn Lục Đạo tu vi đến tột cùng là cái gì làm? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, kia Thượng Quan Khuê từ dưới đất bò dậy, áo quần hắn rách nát, đầu tóc rối bời, nhưng chỉ là thụ một ít thương, với hắn mà nói còn có thể tái chiến. Hắn nhìn chằm chằm Trương Kiếp, cười gằn, lộ ra phá lệ thâm độc. Một cái Long Văn Lục Đạo tiểu tử có thể đem ta thương tổn đến cái này phần trên, ngươi là người thứ nhất, khả kia bộ thượng thừa võ học cao cấp, ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Nói tới chỗ này, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, thấp giọng quát đạo, kinh tượng quyền. Cùng lúc đó, hắn bước ra một bước, trên nắm tay toát ra kịch liệt long khí ba động. Đây cũng là một bộ thượng thừa võ học cấp trung, Thượng Quan Khuê tổng cộng nắm giữ 3 bộ võ học cao cấp, đều là uy lực bất phàm, này cũng là thúc đẩy hắn hung danh một trong những nguyên nhân. Bởi vì mỗi một bộ võ học thi triển, đều phải chuyển vận đặc thù kinh mạch, mà bởi vì võ học uy lực mạnh mẽ, thi triển một lần sau có kinh mạch sẽ gặp suy yếu, nếu là mạnh mẽ đến đâu thi triển lời nói, sẽ đối với kinh mạch tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhất là cường đại võ học, tuyệt đối không thể trong vòng thời gian ngắn lặp lại sử dụng ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà kia Thượng Quan Khuê dĩ nhiên là biết một điểm này, cho nên cho là cho dù Trương Kiếp lần nữa cưỡng ép thi triển ra kia bộ thượng thừa cao cấp võ học, uy lực cũng sẽ giảm nhiều, cuối cùng phải thua không thể nghi ngờ. Ta có thể thi triển số lần, mình cũng đến không hết. Trương Kiếp nhẹ nói đến, chợt hắn hai quả đấm xuất hiện lần nữa rậm rạp chẳng chịt tia chớp màu bạc, lòng bàn chân đạp một cái, cùng kia Thượng Quan Khuê quả đấm mãnh đụng vào nhau. Ầm. Long khí gió bão lần nữa cuốn mà ra, mọi người đều là ngay cả bận rộn ngăn trở con mắt. Hắn lực lượng làm sao vẫn mạnh như vậy? Thượng Quan Khuê giờ khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể đánh tan Trương Kiếp, khả bạn bạn không nghĩ tới, Trương Kiếp lần nữa thi triển ra bộ này thượng thừa võ học cấp trung, uy lực lại không thua trước, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ. Hắn thân thể lần nữa bay ngược mà ra, hung hãn đập xuống đất, mặt đất đều là run rẩy xuống. Tại sao Trương Kiếp lập lại thi triển thượng thừa võ học cao cấp, uy lực không có yếu bớt? Những thứ kia xem cuộc chiến người đều là nghi ngờ không hiểu, nhưng không có ai nói cho bọn hắn biết câu trả lời, bọn họ chỉ đành phải đem kia khiếp sợ, thán phục ý, thật lâu lưu chuyển ở trong lòng. Sợ lâu không ngừng. Trong quảng trường, kia thượng quan Khuê đã lần nữa đứng dậy, chỉ bất quá lần này, khóe miệng của hắn xuất hiện một cái dễ thấy vết máu. Chiến đấu song phương tình thế, hoàn toàn xoay ngược lại. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể sử dụng lần thứ ba. Kia thượng quan Khuê mắt đỏ, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể long khí điên cuồng hội tụ hai quả đấm, lại một bộ thượng thừa cao cấp võ học sử dụng ra, điên cuồng xông về Trương Kiếp. Trương Kiếp nghe được kia thượng quan Khuê gầm lên, khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười trầm biếm, ngay sau đó hắn ánh mắt đông lại một cái, quyền thượng lại lần xuất hiện tia chớp màu bạc. Bị hệ thống từng cường hóa võ học, Trương Kiếp chỉ cần có đủ long khí, liền có thể lặp lại nhiều lần thi triển, mà đến nay, hắn cũng không có dò xét ra hạn mức tối đa. Trương Kiếp còn có thể sử dụng kia bộ thượng thừa võ học cao cấp. Hắn là ma quỷ sao? Mọi người ở đây kêu lên bên trong, Trương Kiếp quả đấm bị thiểm điện bọc, phản phất mang thiểm điện đúc thành quyền sáo, sau một khắc hắn dắt lôi đỉnh chi thế, lại một lần nữa xông về thượng quan Khuê, hai người lần nữa quyền chạm nhau. Đùng. Lần đụng chạm này âm thanh muốn nhỏ rất nhiều, mà kia long khí gió báo cũng không có trước hung mãnh, nhưng thượng quan Khuê nhưng ở khoảnh khắc lúc bị bại. Hắn sát mặt cực độ bặm mẹo, bị Trương Kiếp lôi đỉnh chi thế đánh vào, giống như đạn pháo bắn vào 10 mét ra ngoài trên sàn nhà, sau đó hắn vắt còn lao qua sàn nhà chân đi ra ngoài mới cách xa 10 mét, bởi vì trên người long khí vòng bảo vệ bị phá vỡ, trên đất lưu lại một cái nhức mắt vết máu. Tê, mọi người thấy vậy, đều là nhíu mày hít một hơi, kia thảm thiết bộ dáng, bọn họ nhìn cũng cực kỳ thống khổ, càng đừng nói đích thân việc trải qua. Mà giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới, tấm kia kiếp rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ở nơi này gỗ thành, hoành hành ngang ngược cường giả cũng không đáng sợ là Trương Kiếp loại này thâm tàng bất lộ quái vật. Người trước có thể trốn, khả phòng, người sau có lòng phòng bị. Ngay cả Hắc Nhãn Sát Tinh cũng hoàn toàn tại trong tay hắn. Trương Kiếp 6 tháng liên tiếp, ngay cả Long Văn 8 đạo tu giả đều không có thể ngăn cản hắn. Trận chiến ngày hôm nay, Trương Kiếp tại Gỗ Thành gặp nhau thanh danh vang dội, thậm chí tạo thành hành động. Thứ hai cửa điện, một Dẫn Thông sắc mặt tường hòa mà nhìn trong quảng trường đứng thanh niên, ánh mắt hắn híp lại, rất có tán thưởng ý không nghĩ tới Trương Kiếp lại cường đại như thế. Cao Vân Thịnh giờ phút này nội tâm chấn động chính là thật lâu không thể bình tức, hắn cùng với Trương Kiếp cùng là Long Văn lục đạo tu giả, nhưng Trương Kiếp lại có thể đánh bại Long Văn 8 đạo cao thủ, so với hắn không biết mạnh bao nhiêu lần. Hắn trừ thuyết phục, chính là sùng bái. Thượng Quan Khuê, ngươi phục sao thua? Trương Kiếp hở hững nhìn Trương Kiếp, đạo. Thượng Quan Khuê bỏ người dậy, tàn bạo nói, tiểu tử, coi như ngươi có gan, nhưng ngươi cùng ta Thượng Quan gia tộc đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Trương Kiếp căn bản không để ý tới. Ta bây giờ chỉ có 10.000 long nha thạch, còn lại tối nay sẽ cho ngươi. Kia Thượng Quan Khuê nói xong, liền từ long thủy trong chiếc nhẫn ném ra 10.000 long nha thạch cho Trương Kiếp, sau đó hắn nện bước lảo đảo bất tử, vội vã rời đi. Trương Kiếp, 6 tháng liên tiếp thông qua khiêu chiến. Đang lúc này, một Dẫn Thông lời nói vang lên, sau đó hắn đi tới Trương Kiếp trước người, đem hai khối thân phận bài đưa cho Trương Kiếp, làm không tệ. Tất cả mọi người đều là hâm mộ nhìn Trương Kiếp, đang không có bối cảnh dưới tình huống, còn có thể dễ dàng như thế bắt được hai khối thân phận bài, đơn giản là kỳ tích. Đa tạ điện lão. Trương Kiếp nhận lấy thân phận bài, hướng về phía một Dẫn Thông thi lễ một cái. Còn lại các thế lực người thấy vậy, liền rối rít rời đi, dù sao lưu lại nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không lâu lắm, gỗ điện bốn bề cũng xông ra long khí, tạo thành một hàng chữ, Tuần Thú Tông, Phá Nguyên Tông tông chủ, Trương Kiếp, thành công nhận thân phận bài. Điện lão, Trương Kiếp cáo tử. Trương Kiếp sau đó liền dẫn Liệt Diễm Sư Vương cùng Cao Vân Thịnh rời đi gỗ điện, mà mới ra gỗ điện không bao xa, liền thấy một cái thanh niên chạy tới. Trương Kiếp nhìn sang, thanh niên kia đúng là dẫn hắn tới gỗ thành Tiếu Nham, chỉ thấy trên người hắn còn quấn thuốc vải, đi tới Trương Kiếp trước mặt liền vội vàng hỏi, "Trương huynh, ngươi thật thành Tuần Thú Tông cùng Phá Nguyên Tông tông chủ?" Hắn mới về đến Hắc Ưng săn thú một dạng, đơn giản liệu một chút thương, sau đó có được Trương Kiếp tại gỗ điện nhận giáo huấn thú tông cùng Phá Nguyên Tông tông chủ thân phận bài tin tức, cái này làm cho hắn thất kinh. Mới tiến vào một thành mấy giờ, khống chế Tuần Thú Tông không nói, còn tưởng là trên Phá Nguyên Tông tông chủ. Ngươi cũng quá cường thế đi. Chương 88, nhiệm vụ mới người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ ta đã bắt được thân phận bài. Trương Kiếp đem hai khối tấm bảng một lấy ra, cho Tiếu Nham liếc mắt nhìn. Thật là lợi hại. Tiếu Nham nơi nơi kính ngưỡng, hắn muốn cho là Trương Kiếp chẳng qua chỉ là so với hắn mạnh hơn một chút, tối đa cũng chính là Long Văn Ba Đạo, nhưng không nghĩ đến cuối cùng Long Văn Lục Đạo cao thủ, hơn nữa còn có thể 6 tháng liên tiếp bắt được thân phận bài, thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau đó Tiếu Nham chính là nghiêm túc, đạo, bất quá Trương huynh ta còn là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi mới tới một thành liền tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới nhiều mặt thế lực lớn bất mãn, hơn nữa Phá Nguyên Tông cùng Giáo Huấn Thú Tông đều là thượng quan gia tộc thuộc hạng, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Ừ, ta biết phân tất. Trương Kiếp gật đầu nói, hắn tại tới một thành trước cũng đã kịp chuẩn bị, nhưng hắn nếu muốn cướp đoạt tông môn, vậy liền muốn oanh oanh liệt liệt cướp đoạt, lật đổ một thành thế lực cách cục. Sau đó Trương Kiếp liền để cho Tiếu Nham đến Phá Nguyên Tông làm khách, hắn để cho Cao Vân Thịnh từ Phá Nguyên Tông cầm một ít cao cấp chữa thương đan dược cho Tiếu Nham ăn vào, sự thương thế khỏi hẳn. Đa tạ Trương huynh. Tiếu Nham rất là cảm kích. Phá Nguyên Tông những thứ kia thượng hạng chữa thương đan dược, tại Hắc Ưng săn thú một dạng căn bản không có. Đang lúc này, Trương Kiếp đột nhiên nhận được gợi ý của hệ thống. Địch. Nhiệm vụ kích động, cướp đoạt một cái tông môn, nhắc nhở, kim một thủy hỏa, khen thưởng, thú tạm. Ừ, lại có nhiệm vụ. Trương Kiếp không nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ nhanh như vậy lại xuất hiện, hơn nữa còn là ở cái trước nhiệm vụ chưa hoàn thành tình huống xuống. Vì vậy hắn mở ra hệ thống tra nhìn. Ký chủ, Trương Kiếp, thế giới, Thần Long Đại Lục tu vi, Long Văn cảnh lục đạo, không, 640.000, phẩm chất, lam sắc, không, 600.000. Tông môn, Táng Kiếm Tông,
Vân Dực Tông, Cuồng Vũ Tông. Võ học, Táng Kiếm Quyết cấp 4, không, 32, Phần Âm Kiếm Trận cấp 3, không, 80, Nạp Khí Quyết 3 cấp, không, 16, Man Lôi Nộ cấp 2, không, 40. Điểm kinh nghiệm EXG, 1546138 cường hóa giá trị, 37 nhiệm vụ, cướp đoạt lôi thành, khen thưởng, hoàng tuyển tán, cướp đoạt một cái tông môn, nhắc nhở, kim một thủy hỏa, khen thưởng, thú tạm, khen thưởng vật phẩm, không cướp đoạt một cái tông môn, tại sao không nói tông môn tên? Trương Tiếp bị hệ thống phát hành nhiệm vụ mới làm đầu óc mơ hồ, khẳng định không thể nào mọi người sẽ đem tông môn tên làm thành một cái tông môn. Mà nhiệm vụ nhắc nhở kim một thủy hỏa cũng thật sự là để cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải, chẳng lẽ còn có người đem tông môn tên lấy là kim một thủy hỏa tông? Kim một thủy hỏa, chẳng lẽ với Nam Vương thành lớn có liên quan? Trương Tiếp cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng, Nam Vương thành lớn theo thứ tự là Lôi thành, Phong thành, Mộc thành, Hỏa thành, Kim thành, kỳ bên trong thì có kim, mộc, hỏa, chỉ bất quá ít thủy, nhiều lôi phong. Nếu như với Nam Vương thành lớn có liên quan, khả hệ thống để cho ta cướp đoạt là một cái tông môn a, cái gì tông môn với Nam Vương thành lớn cũng có liên quan. Trương Kiếp không nghĩ tới bây giờ hệ thống phát hành nhiệm vụ lại còn chơi đùa khởi trò gian, hắn cũng hoài nghi hệ thống này sau này có thể hay không phát hành liên tiếp nhiệm vụ, đem hắn huấn luyện thành một cái siêu cấp trinh thám, mà không phải tông môn chi chủ. Trước mắt chỉ có phái người đi tìm hiểu một chút Nam Vương thành lớn thế lực tình huống, lại quyết định. Trương Kiếp bây giờ không có đầu mối, nhưng hệ thống để cho hắn cướp đoạt tông môn hắn nhất định phải chính mình đi tìm, cho nên hắn lúc này mệnh lệnh Cao Vân Thịnh, phái người đi sưu tập Nam Vương thành lớn bên trong các thế lực lớn tin tức. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là thú tạm, không biết hiệu quả như thế nào. Xe tới trước núi tất có đường, Trương Tiếp bây giờ không nóng nảy, hắn ngược lại đối với kia khen thưởng khá cảm thấy hứng thú. Tông chủ, Hồng Tôn các phái người tới, nói xin ngài đi qua tiếp nhận các chủ vị. Cao Vân Tịnh cung kính nói. Kia Trần Trọng ngược lại thủ tín người, đi thôi, cùng đi gặp nhìn. Sau đó Trương Tiếp liền để cho Cao Vân Tịnh dẫn hắn đi Hồng Tôn các, mà Tiếu Nham cũng đồng thời đi theo đi qua, hắn rất muốn đi Hồng Tôn các kiến thức một phen. Xuyên qua cái con đường, Trương Tiếp liền tới đến một tòa thật to màu hồng lầu các. Nhà này lầu các tổng cộng thập tầng, cao đến mười mấy trượng, bề ngoài đại khí khoáng đạt. Ở tòa này trên lầu các treo một cái đại bài biển, Hồng Tôn Các. Đây cũng là Hồng Tôn Các. Cao Vân Thịnh giới thiệu, Hồng Tôn Các sản nghiệp vô cùng phong phú, tại buôn bán, đan dược, phường thị các phương diện đều có chỗ vượt trội, vô cùng giàu có. Trương Tiếp gật đầu một cái, muốn đi vào lầu các bên trong, đúng mà lúc này một đám người khác cũng hướng Hồng Tôn Các đi tới, khí thế ép người. Trương Tiếp nhìn sang, khẽ nhíu mày, chỉ thấy đám người kia đi tới Trương Tiếp trước mặt liền dừng lại, cầm đầu là một cái mặc hắc y nữ nhân, nàng tóc dài rũ đến bên hông, mặt mũi đẹp lạnh lùng, một bộ cao ngạo tư thái nhìn Trương Kiếp. Người chính là Trương Kiếp? Nữ nhân hỏi. Trương Kiếp không biết nữ nhân này lai lịch ra sao, nói mà không có biểu cảm gì, người là ai? Thanh Minh, Hàn Dữ. Cô gái kia nói một cách lạnh lùng. Cô gái kia tiếng nói rơi xuống, Hồng Tôn bên trong các tất cả mọi người đều là cả kinh, bọn họ vốn là cũng định nên đón Trương Kiếp cái này mới các chủ, nhưng lại không nghĩ rằng lúc này lại đến như vậy cái đại nhân vật. Thanh Minh. Trương Kiếp con mắt híp lại, hắn dù sao mới tới một thành, cũng không nghe qua nói Thanh Minh danh hiệu, mà lúc này Cao Vân Thịnh tại hắn thai bên nhẹ nói đạo. Thanh Minh chính là Mộc Thành một trong những đại thế lực, kỳ minh chủ nhưng là dung văn cảnh cường giả, tại Mộc Thành rất có ảnh hưởng lực, địa vị rất cao. Bọn họ tới đây nhìn không giống như là chuyện tốt, tông chủ phải cẩn thận. Cao Vân Thịnh cuối cùng nhắc nhở. Tại Cao Vân Thịnh giới thiệu xong Thanh Minh đơn giản tình huống sau, vậy kêu là Hàn Dịu nữ nhân mặt đầy hờ hững nói, chúng ta minh chủ nhìn chúng ngươi thiên phú, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Thanh Minh người. Nghe nói như vậy, Trương Kiếp lúc này sầm mặt lại, ta đều không đồng ý, ngươi nói ta là ngươi Thanh Minh người chính là ngươi Thanh Minh người. Coi như ta Thanh Minh một thành viên, tự nhiên muốn làm ra nhất định cống hiến. Ta nghe nói ngươi tại nhận thân phận bài lúc cùng Trần Trọng đấu đánh được, thắng được Hồng Tôn nắm quyền trong tay, vậy liền đem này Hồng Tôn các cống hiến cho Thanh Minh được, ngày sau minh chủ sẽ đích thân khen thưởng ngươi. Nói xong, kia Hàn Dữ cũng không để ý Trương Kiếp có không phản ứng, liền muốn quay đầu dẫn mọi người đi vào Hồng Tôn các. Thanh Minh muốn khống chế Hồng Tôn các. Hồng Tôn các cửa đã tụ tập không ít người, bọn họ đều là kinh ngạc nhìn kia hướng bọn họ đi tới nữ nhân, bây giờ thế cục đã phát triển đến không biết phương hướng. Đã từng Hồng Tôn các cùng Phá Nguyên Tông, thượng quan gia tộc quan hệ mật thiết, mà thượng quan gia tộc lại có kỳ mạng lưới quan hệ, cho nên Hồng Tôn các tại một thành vẫn tính là ổn định, nhưng bây giờ lại bị Trương Kiếp người ngoài này đánh vỡ cách cục. Hồng Tôn các bị Trần Trọng bại bởi Trương Kiếp, như vậy chính là Trương Kiếp toàn bộ, nói cách khác, Hồng Tôn các đã thoát khỏi nguyên bản mạng lưới quan hệ, mà bây giờ những thứ kia đã sớm đối với Hồng Tôn các mơ ước thế lực, tất nhiên sẽ muốn nhân cơ hội xuất thủ. Dù sao đối với bọn họ mà nói, một cái khổng lồ hệ thống cùng một cái Trương Kiếp, ai mạnh ai yếu liếc mắt là có thể phân biệt. Mà ở một thành, dù là một người thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không thể cùng một cái thế lực cường đại hệ phái chống lại. Bọn họ thật là khinh người quá đáng. Trương Kiếp bên người, Tiếu Nham bộ mặt tức giận, hắn chính trực huyết khí phương cương chi niên, lại cùng Trương Kiếp giao hảo, dĩ nhiên là đối với Thanh Minh cách làm rất là tức giận. Nhưng hắn vẫn không dám như thế nào, hắn dù sao chỉ có Long Văn hai đạo tu giả, phụ thân hắn cũng bất quá là Long Văn năm đạo, tại Thanh Minh trước mặt căn bản cái gì cũng không phải. Cao Vân Thịnh cũng là than nhẹ một tiếng, ở nơi này một thành, nhỏ yếu liền muốn bị đánh, đây là luật sát, hắn thấy, Trương Kiếp gần có Long Văn lục đạo tu vi, tuy nói có thể chiến thắng Long Văn tám đạo cao thủ, nhưng so với Thanh Minh, như cũng nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị khuyên Trương Kiếp lúc, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một đạo ác liệt tiếng quát. Ngươi bước vào Hồng Tôn các một bước thử một chút. Chương 89, các phe tranh đoạt người đăng, sợ tỉnh dâu đỏ ngươi bước vào Hồng Tôn các một bước thử một chút. Tất cả mọi người đều là bị Trương Kiếp những lời này kinh sợ, bọn họ thán phục thanh niên này càng như thế có can đảm, dám phản kháng Thanh Minh.
Kia Hàn Dữu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Trương Kiếp, mắt lạnh nói, ngươi có ý kiến? Ta bất kể ngươi là Thanh Minh hay lại là Sinh Minh, nếu muốn từ ta Trương Kiếp trong tay cướp đồ, vậy sẽ phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Trương Kiếp đạo, tuy nói hắn bây giờ tu vi chỉ chẳng qua là Long Văn Lục Đạo, nhưng muốn là người nào cũng muốn tới xoa bóp, kia hắn không ngại chân bọn họ một thân huyết. Vậy là ngươi muốn cùng Thanh Minh là địch? Hàn Dữu sắc mặt không có biến hóa chút nào, từ đầu đến cuối đều là ngạo mạn lạnh lùng tư thái. Hồng Tôn Cát, lầu 2, Trần Trọng đứng ở bên cửa sổ, sắc mặt phức tạp nhìn phía dưới sư thái, hắn không nghĩ tới, chính mình không qua là nghĩ thay bạn tốt báo thủ, lại vì Hồng Tôn Cát mang lại như thế mối họa. Hơn nữa bây giờ còn chỉ chẳng qua là Trương Kiếp cùng Thanh Minh tranh đấu, không biết phía sau sẽ có hay không có càng nhiều thế lực tham dự vào tới. Trương Kiếp, nhất định chính là cái gieo họa. Trần Trọng trong lòng thầm mắng một câu. Là địch thì như thế nào? Trương Kiếp bước ra một bước, nhìn Hàn Dữu, bất đi bất kháng nói. Trương Kiếp, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ ở vào cái dạng gì tình cảnh. Đừng tưởng rằng ngươi cấp tuần thú tông, phá nguyên tông, lại lấy 6 tháng liên tiếp thành tích nhận đến thân phận bài, liền có thể hoành hành không cố kỵ, ngược lại, như vậy sẽ chết nhanh hơn. Hàn Dữu đạo, ngươi chỉ có gia nhập Thanh Minh mới có thể bảo vệ tính mạng, ta đây là tự cấp ngươi y cơ hội, ngu xuẩn. Cho ta cơ hội. Trương Kiếp cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi thái độ như thế ngạo mạn, không hỏi tới ta ý kiến liền muốn cướp đoạt Hồng Tôn Cát, nhưng bây giờ nói là cho ta cơ hội. Thật là trò cười. Nói cuối cùng, Trương Kiếp trực tiếp nghiêm nghị quát lên, nói xong cũng có thể cút. Tông chủ, Cao Vân Thịnh bị Trương Kiếp những lời này hù dọa nhắc tới nhảy, liền vội vàng cửa ra muốn quên, lại bị Trương Kiếp giơ tay lên ngăn lại, với là hắn chỉ đành phải ngậm miệng. Trương Kiếp này hay lại là tuổi quá trẻ, căn bản không rõ ràng một thành thế lực sinh tồn chi đạo. Cao Vân Thịnh trong lòng thở dài nói, ngươi lại dám để cho ta cút. Kia Hàn Dữu lạnh giá trên mặt rốt cục thì có rõ ràng biến hóa, nàng tức giận nhìn chằm chằm Trương Kiếp, người trẻ tuổi này quả thực là quá kiêu ngạo, ngay cả Thanh Minh cũng không coi vào đâu, còn nói thẳng để cho nàng cút. Nàng mắt lộ sắc ý, trong cơ thể long khí rung một cái, bộc phát ra khí thế cánh đạt đến Long Văn Tám Đạo, hơn nữa còn nếu so với Thượng Quan Khuê càng hung hiểm hơn. Trương Kiếp giờ phút này cũng vận chuyển lên long khí, nhìn chằm chằm Hàn Dữu. Hồng Tôn các bên ngoài, bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Hàn mỹ nhân, thế nào không động thủ, ngươi không phải là sợ tiểu tử này chứ? Đang lúc này, một đạo hài hước tiếng cười truyền tới, tất cả mọi người đều là bị thanh âm này hấp dẫn tới, chỉ thấy một đám mặc trang phục màu xanh lam người đi tới, cầm đầu là một cái tinh kiền trung niên. Hắn nhìn Hàn Dữu, mặt mang nụ cười, thản nhiên đi tới. Là Hoa Tông phủ người. Không nghĩ tới Hoa Tông phủ cũng để mắt tới chúng ta Hồng Tôn Các. Sẽ ở đó đám người lúc xuất hiện, Hồng Tôn bên trong các tất cả mọi người đều là táo động, Hoa Tông phủ nhưng là cùng Thanh Minh cùng nổi danh thế lực lớn, bên trong phủ có dung văn cảnh cường giả trấn giữ, tại một thành rất có thanh danh. Hàn Dữu nhìn về phía đột nhiên đến tinh kiền trung niên, hơi nhíu mày, nhưng đối phương kia mang theo lời giễu cợt cũng không có để cho nàng tức giận, ngược lại để cho nàng thu liễm trong cơ thể long khí. Nàng dĩ nhiên biết, nơi này là Hồng Tôn các bên ngoài, thuộc về một thành khu vực công cộng, nếu là nàng ra tay với trực tiếp, tất nhiên sẽ bị một vương quân trấn ép, đến lúc đó đừng nói lấy được Hồng Tôn các, tiến vào Hồng Tôn các đều là hy vọng xa vời. Cho nên hắn ngay từ đầu liền không có tính toán ra tay với Trương Kiếp, nàng chẳng qua là muốn hù dọa một chút Trương Kiếp, nhưng không nghĩ tới Hoa Tông phủ người lại xuất hiện. Triệu Hách Sinh, Hồng Tôn các đã là ta Thanh Minh, ngươi tốt nhất lập tức từ đâu mà đến, trở về đến nơi đâu? Hàn Dữu đối với kia tình kiền trung niên đạo. Hồng Tôn các tuy nói thực lực so với Thanh Minh yếu quá nhiều, nhưng dù sao có không nhỏ sản nghiệp, hơn nữa tại một thành, các thế lực từ trước đến giờ thì không phải là đơn đả độc đấu, mà là khắp nơi liên hiệp, khống chế càng nhiều thế lực, đây cũng là ý nghĩa tại một thành có càng trọng địa vị. Ha ha, Hàn mỹ nhân thật là thích nói giỡn. Ngươi ngay cả Hồng Tôn Các cũng còn không bước vào một bước, đã nói là ngươi Thanh Minh, không miễn cũng qua không tuân theo quy củ chứ. Triệu Hách Sinh đạo. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Dữu đạo. Đương nhiên là theo quy củ đến, so với một trận, như thế nào? Triệu Hách Sinh cười nói. Nếu muốn đánh nhau, làm sao có thể không tính cả ta? Đang lúc này, lại một đạo cởi mở thanh âm chuyển tới trong thai mọi người, chỉ thấy đội một mặc da thú áo sơ mi tay ngắn nhân đại diêu đại bãi địa đi vào. Không nghĩ tới ngay cả thiên sư săn thú đoàn người cũng tới. Trân Trọng đứng ở bên cửa sổ, mày níu lại đến sâu hơn. Vũ Thành, ngươi thiên sư săn thú đoàn không đi săn giết yêu thú, tới nơi này xem náo nhiệt gì? Triệu Hách Sinh nhìn mới tới người kia, trên mặt lộ ra vẻ không vui, đạo: "Đương nhiên là Hồng Tôn các tới, hiếm thấy một tảng mỡ dày, sao có thể tặng cho các ngươi?" Kia Vũ Thành cười nói: "Thiên sư săn thú đoàn chính là một thành lớn nhất săn thú đoàn, chiếm cứ toàn bộ một thành yêu thú thị trường tứ thành phân ngạch, tài lực hùng hậu, hơn nữa bên trong cao thủ đông đảo, càng là có dung văn cảnh cường giả trấn giữ." Tiếu Nham lúc này tại Trương Kiếp bên người nói, hiển nhiên hắn nhìn trời sư tử săn thú đoàn rất tin tưởng. Trương Kiếp gật đầu một cái, hắn quả thực không nghĩ tới, trong mấy phút ngắn ngủi, liền có ba cái nắm giữ dung văn cảnh cường giả chấn giữ thế lực tới, hơn nữa đều là muốn cướp hắn Hồng Tôn Cát. Cũng đã cho ta rất dễ khi dễ à? Trương Kiếp sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ngươi đã muốn tranh này Hồng Tôn Cát, vậy trước tiên đem Trương Kiếp kia giải quyết lại nói. Triệu Hách Sinh nhìn về phía Trương Kiếp, đối với cách nói sẵn có đạo. Kia với thành cười khẽ một chút, sau đó đem tầm mắt chuyển tới Trương Kiếp trên người. Trương Kiếp, gia nhập Thiên Sư Săn Thú Đoàn, có thể đảm bảo ngươi không chết, nếu không Thượng Quan gia tộc tối nay là có thể giết chết ngươi. Ta muốn là không nói gì. Trương Kiếp đạo. Kia Vu Thành toét miệng cười nói, vậy ngươi liền đừng mơ tưởng bước vào này Hồng Tôn các một bước. Nói xong, hắn liền ngăn ở Trương Kiếp trước người, cùng Hàn Dữu, Triệu Hách Sinh hai người đồng thời đem Trương Kiếp đi đến Hồng Tôn các đường hoàn toàn lấp kín. Tông chủ, nơi này là một thành khu vực công cộng, thuộc về một vương quân phạm vi quản hạt, ngài nếu là tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm cẩn trừng phạt. Cao Vân Thịnh lúc này nhắc nhở. Trương Minh, ta xem hay là trước bung tha Hồng Tôn Các đi, lấy ngươi thiên phú, khả 10 triệu không đáng giá bây giờ theo chân bọn họ cạnh tranh, đợi một thời gian, ngươi tuyệt đối có thể trở thành dung văn cảnh cường giả, đến lúc đó bọn họ căn bản không dám bắt ngươi thế nào. Tiếu Nham lúc này cũng khuyên. Nhưng Trương Kiếp lại khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía trước ba người, đạo, các ngươi đã muốn này Hồng Tôn Các, vậy cũng dám cùng ta đấu đánh cược. Đấu đánh cược. Ba người nghe được Trương Kiếp nói ra lời này, trừ Hàn Lưu, Triệu Hách Sinh cùng Vu Thành đều là mặt lộ đủ cười, phản phất là đang chê cười Trương Kiếp không biết gì. Chương 90, Thiên Phong Đài người đăng, Sở Tình Dâu Đỏ bọn họ cũng đã biết Trương Kiếp nhận thân phận bài lúc chiến đấu toàn bộ quá trình, tự nhiên cũng biết Trương Kiếp lấy Long Văn Lục Đạo tu vì đánh bại Long Văn Tám Đạo thượng Quan Khuê, nhưng thực lực bọn hắn ước chừng phải so sánh với Quan Khuê cường hoành hơn rất nhiều. Mà theo bọn họ biết, Trương Kiếp đang cùng thượng Quan Khuê lúc chiến đấu, giai đoạn trước bị treo đánh, mà hậu kỳ chính là liều mạng thi triển ra 3 lần thượng thừa võ học cao cấp, mới đưa thượng Quan Khuê đánh bại. Nhưng bọn hắn đều là nắm giữ thượng thừa võ học cao cấp, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Kiếp cùng bọn chúng đấu đánh cược, phản phất như là con khỉ hướng nhân loại tuyên chiến, phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi đã muốn đấu đánh cược, kia sẽ giúp đỡ ngươi. Ba người đều là đáp ứng Trương Kiếp, nhưng sau đó bọn họ lại sản sinh chia rẽ. Hồng Tôn Các chỉ có một tòa, nhưng chúng ta lại có ba người, như thế nào phân? Dĩ nhiên là đánh bại Trương Kiếp, sau đó sẽ tiếp lấy so với ai thắng người nào Hồng Tôn Các. Không thành vấn đề. Ba người rất nhanh thì chắc chắn phương án, nhưng lúc này Trương Kiếp lại mở miệng, các ngươi thắng ta, liền có thể lấy đi Hồng Tôn Các, nhưng nếu là thua, thì phải cho ta 200.000 Long Nha Thạch, có dám đánh cược? Nghe vậy, ba người đều là khẽ nhíu mày, 200.000 Long Nha Thạch cũng không phải là một con số nhỏ, tuy nói mỗi người thế lực ngược lại cầm ra, nhưng đó cũng không phải là bọn họ, mà bọn họ cũng không khả năng có quyền lực chi phối 200.000 Long Nha Thạch tới với Trương Kiếp đấu đánh cược. Bất quá bọn hắn hay lại là đáp ứng, 200.000 Long Nha Thạch đáng giá khởi một cái Hồng Tôn Các, dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn cũng cảm giác mình không thể nào thua. Nhưng Trương Kiếp lại một lời bạch trần bọn họ, các ngươi cầm ra 200.000 Long Nha Thạch sao? Hắn cũng không muốn mấy tên này đến lúc đó như trên Quan Khuê như vậy, trước trận chiến một bộ không thể địch nổi tư thái, sau cuộc chiến lại tiền thiếu. Dĩ nhiên cầm ra. Triệu Hách Sinh thủ trước khi nói ra. Thật sao? Trương Kiếp cười nói, vậy ngươi có dám theo ta đánh cược 10.000 Long Nha Thạch? Ngươi? Triệu Hách Sinh nhất thời bị tức sắc mặt âm trầm, hắn ngược lại không nghĩ tới Trương Kiếp càng như thế xảo quyệt, bất quá chợt hắn nói, ta Đường Đường Hoa Tông phủ, nếu là ngay cả 200.000 Long Nha Thạch đô không cầm ra, há chẳng phải là để cho người chê cười? Hoa Tông phủ tự nhiên cầm ra 200.000 Long Nha Thạch, nhưng ngươi có thể đại biểu Hoa Tông phủ? Trương Kiếp chất vấn. Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích Hoa Tông phủ. Triệu Hách Sinh cả giận nói, hắn tự nhiên không thể nào đại biểu Hoa Tông phủ, hắn chẳng qua chỉ là Hoa Tông phủ một cái chấp sự, nhưng là bị Trương Kiếp như thế khinh thị, hay là để cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng Trương Kiếp căn bản không để ý tới, tiếp lấy hắn nhìn về phía Hàn Dữu cùng Vũ Thành, đạo, nếu như các ngươi bây giờ không cầm ra 200.000 Long Nha Thạch, liền không tư cách đấu với ta đánh cược. Hai người đều là sắc mặt trầm xuống, tấm này Kiếp ngược lại thông minh, biết rõ mình không đánh lại, liền nói lên 200.000 kim tệ để cho bọn họ biết khó mà lui, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không cách nào cự tuyệt. Chúng ta bây giờ không cầm ra nhiều như vậy Long Nha Thạch, ngươi đổi một cái điều kiện. Nơi này đạo, đó chính là không đến nói. Trương Kiếp đạo. Vũ Thành nhất thời cứng họng, hắn biết rõ mình mới lý, yên lặng chốc lát, hắn mới nói, ta có thể dùng những vật khác chiết toán thành Long Giang Thạch. Vừa nói, hắn từ Long Thủy bảo vệ cổ tay bên trong xuất ra 3 khối tử linh tinh, ta có 3 khối tử linh tinh, tại một thành ít nhất có thể bán ra 150.000 Long Nha Thạch. Ta còn có một chút thiên tài địa bảo, đủ để bù đắp được 50.000 Long Nha Thạch. Ở chỗ thành xuất ra tử linh tinh lúc, Trương Kiếp trong mắt liền thoáng qua một vẻ vẻ hài lòng, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là hắn có chút ngoài ý muốn, tử linh tinh tại một thành lại đắt như vậy. Một khối có thể bán ra 50.000 Long Nha Thạch. Hắn nhìn về phía Cao Vân Thịnh, mà Cao Vân Thịnh hiểu ý, đạo, tử linh tinh quả thật vô cùng chân quý, ít nhất phải 50.000 Long Nha Thạch mới có thể mua được một khối. Ngươi có tư cách cùng ta đánh cuộc. Trương Kiếp lãnh đạm nói câu, cái này tự nhiên đưa tới Vu Thành một cái liếc mắt. Ngay sau đó Hàn Dữu cũng xuất ra 3 khối tử linh tinh, cùng với 50.000 Long Nha Thạch, đủ 200.000 Long Nha Thạch. Triệu Hách Sinh tuy nói khó chịu Trương Kiếp, nhưng là xuất ra 3 khối tử linh tinh, 20.000 Long Nha Thạch cùng với giá trị 30.000 Long Nha Thạch thiên tài địa bảo, hắn phải hung hãn đem Trương Kiếp đánh một trận, lấy biết mối hận trong lòng. Bây giờ có thể đi Tiên Phong Đài sao? Triệu Hách Sinh trầm giọng nói. Bất chi bất giác, quyền chủ đạo đã bị Trương Kiếp khống chế. Dĩ nhiên, Trương Kiếp nói, tử linh tinh với hắn mà nói vẫn là vô cùng hữu dụng, đừng xem một khối chỉ có thể để 1.000 điểm kinh nghiệm EXP, nhưng nếu mệnh tích nhiều, này tương hội là một cái bảng con số lớn. Hắn bây giờ đang ở một thành vẫn chưa có hoàn toàn năng lực tự vệ, cho nên chỉ có thể là địa biến cường. Tiếp lấy Trương Kiếp đám người liền tới đến một thành nổi danh Tiên Phong Đài. Đây là một mảnh quảng trường khổng lồ, đủ để chứa mấy vạn người, mà ở giữa quảng trường là láng giềng gần 5 cái đài tròn, có xung quanh 1/7, chỉ bất quá bên ngoài 4 cái đài tròn cao hơn một thước, 5 cái đài tròn đều là phơi bày thanh sắc, hình dáng rất là rất khác biệt. Mỗi một đài tròn đường kính đều có dài 10 trượng, 5 cái đài tròn cộng lại chính là một cái to đại chiến đấu tràng. Này Thiên Phong Đài chính là một thành đã từng thành chủ một Thiên Phong tự mình chế tạo, nghe nói là áp dụng cự linh một nhánh cây làm nguyên liệu, cho nên này Thiên Phong Đài cực kỳ cứng rắn, coi như là dung văn cảnh cứng giả cũng không khả năng phá hư Thiên Phong Đài. Cao Vân Thịnh lúc này ở một bên giới thiệu, hơn nữa bởi vì là cự linh một sở tạo, Thiên Phong Đài nắm giữ một cái đặc tính, đó chính là có thể hấp thu đụng vào Thiên Phong trên đài long khí, sau đó ngưng kết ra linh dịch, loại linh dịch này ẩn chứa đậm đà long khí, hơn nữa còn mang theo võ học khí tức, sau khi dùng, không chỉ có thể gia tăng một tia tu vi, hơn nữa còn có thể trợ giúp tu giả tu luyện võ học, cực kỳ thần kỳ. Tiếu Nham lúc này cũng kích động nói, ta cũng đã nghe nói qua này Tiền Phong linh dịch, nghe nói nếu là dùng lâu dài, cho dù là người bình thường, thượng thừa võ học cao cấp cũng có thể tại trong vòng mấy tháng luyện tới tiểu thành. Chỉ bất quá nó một mực bị Mộc Gia vững vàng cầm giữ, người ngoài căn bản không chiếm được. Ai? Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi có chút mất mát. Thật ra thì hắn thiên phú tu luyện cũng không kém, kém chẳng qua là tài nguyên tu luyện mà thôi, nếu không hắn cũng có thể trở thành một thành thiên tài. Mà đây cũng là thế gian tối không công bình chuyện, ra đời liền quyết định hết thảy. Thiên Phong linh dịch đúng là bị Mộc Gia khống chế, dù sao này Thiên Phong đài chính là Mộc Gia tổ tiên sở tạo, đây cũng là bọn họ nội tình, nguyên nhân chính là như thế, Mộc Gia mới có thể giải thịnh không suy, một mực nắm trong tay khổng lồ một thành. Cao Vân Thịnh đạo. Trương Kiếp gật đầu một cái, kia Mộc Gia cũng quả thật, hơn nữa tiền nhân cũng phi thường thông minh, nhãn quang lâu dài. Dù sao lớn như vậy một tòa cự thành, tranh đấu là không thể tránh được, nhưng là kia Mộc Thiên Phong lại có thể nghĩ biện pháp đem cái loại này không thể không tranh đấu, chuyển hóa thành khả khống hơn nữa có thể lợi dụng tranh đấu, chỉ là kia Thiên Phong linh dịch, liền đủ để cho Mộc Gia trải qua hồi lâu không suy. Giờ phút này đã là buổi chiều, người trên quảng trường người vừa tới hướng, rất là náo nhiệt, ngay tại Trương Kiếp đám người tiến vào quảng trường sau, giống vậy có hai đội người từ một hướng khác đi về phía Thiên Phong đài. Chương 91, phán quan người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ kia hai đội người đi rất gấp, trong đó một mới vừa mặc màu đen áo sơ mi tay ngắn, cầm đầu là nhất cá diện sắc hung ác mập mạp, trong tay hắn vuốt một cây dao nhỏ, thỉnh thoảng khinh miệt liếc về liếc mắt bên người khác một đội người. Khác một đội người đều là mặc tông quần áo màu vàng, ở tại bọn hắn bả vai vị trí, có một cái màu đen lưng đồ án, cầm đầu là nhất cá diện sắc gầm trầm người đàn ông trung niên, hắn giữ lại dâu ria, cầm trong tay một thanh loan đao. "Biểu ca." Đang lúc này, Tiếu Nham đột nhiên kinh ngạc lên tiếng nói, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là "Biểu ca ngươi?" Trương Tiếp nhìn về phía Tiếu Nham. Cái kia xuyên tông quần áo màu vàng, cầm trong tay loan đao người, chính là ta biểu ca, Tiết Nguyên. Hắn tại Hắc Ưng săn thú đoàn một mực phụ trách yêu thú mua bán, rất nhiều năm cũng không có xảy ra sai. Tiếu Nham trầm giọng nói, mà bây giờ hắn tới nơi này, nhất định là gặp phải phiền toái. Bên kia là người nào? Trương Kiếp hỏi. Không biết, ta không nhận biết. Tiếu Nham lắc đầu trả lời. Trương Kiếp, hơn ngàn đỉnh đài, ta thì sẽ không nương tay, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, nếu không không chỉ có phải thua hết hồng tôn cát, còn phải thụ đau khổ ra thịt. Triệu Hách Sinh lúc này nói với Trương Kiếp. Nếu như ngươi bây giờ đem kia ba khối tử linh tinh giao cho ta, ta có thể không cùng ngươi đấu đánh cược, cho ngươi khỏi bị đau khổ ra thịt. Trương Kiếp đáp lại. Kia Triệu Hách Sinh sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn vốn tưởng rằng Trương Kiếp phải dùng hồng tôn các đổi hắn ba khối tử linh tinh, nhưng không nghĩ tới Trương Kiếp lại lớn lối như thế, còn để cho hắn khỏi bị đau khổ ra thịt. Hy vọng chờ lát nữa tại Thiên Phong trên đài, ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Triệu Hách Sinh hung hăng nói. Thiên Phong đài trung đang lúc bên dưới sân khấu mới xây cất có nhất cả dưới đất phòng, bên trong ở một cái người phụ trách, mà người phụ trách này cũng là Thiên Phong đài đấu đánh cược phán quan. Cái này phán quan tên là Mục Phong, tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực rất mạnh, bị người tôn xưng là đấu vương. Cao Vân Thịnh nói. Mọi người đi tới Thiên Phong dưới đài, trước chạy tới hai đội người đã tại bậc này chờ. Biểu ca. Thiếu Nham kêu một tiếng. Thiếu Nham. Tay kia cầm loan đao người nghe vậy, lập tức nhìn tới, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo, ngươi thế nào tới nơi này? Thiếu Nham nhìn về phía sau lưng Trương Kiếp. Đạo, tối hôm qua chúng ta gặp nạn, thật may Trương Kiếp huynh xuất thủ tương trợ, nếu không ta liền không về được. Ta tới đây là bởi vì Trương huynh gặp phải một chút phiền toái. Đa tạ Trương Kiếp huynh đệ cứu ta biểu đệ, chỉ bất quá ta bây giờ gặp phải chút phiền toái, chỉ có thể ngày khác tái hảo hảo cảm tạ. Kia Thiết Nguyên hơi ngậm ấy này nói. Sau đó hắn mắt nhìn cách đó không xa Hàn Dữu, Triệu Hách Sinh, Vũ Thành đám người, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ cùng vẻ ngưng trọng. Không sao. Trương Tiếp khoát qua tay, đạo. Biểu ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những thứ kia là người nào? Thiếu Nham hỏi. Tại yêu dễ thời điểm gặp phải chút phiền toái, bọn họ là Hắc Nham đường người, ngày hôm qua mua chúng ta yêu thú, hôm nay lại mà nói phân lượng không đủ, muốn đập chúng ta vùng, cho nên ta tới với hắn đánh một trận. Thiết Nguyên đạo. Bọn họ Hắc Ưng săn thú đoàn bán ra toàn bộ yêu thú, đều là do hắn nghiêm khắc kiểm định, căn bản không khả năng thiếu cân ít hai. Chúng chi là ngày thứ hai mới nói phân lượng không đủ, rõ ràng cho thấy bới móc. Tuy nói Hắc Nham đường thực lực không mạnh, nhưng là vẫn còn có chút núi dựa, Tiết Nguyên không thể làm đến quá tuyệt, toàn bộ trải qua một phen kịch liệt tranh luận sau, bọn họ quyết định tới đây Thiên Phong đài đấu đánh cược, nếu là Tiết Nguyên thua, liền bồi chút tiền, nếu là Tiết Nguyên thắng, Hắc Nham đường liền thưởng cho Tiết Nguyên một ít tiền. Bọn họ đây rõ ràng là dở trò lừa bịp. Tiếu Nham có chút tức giận, nhìn về phía Hắc Nham đường trong mắt những người kia tràn đầy lửa giận, ngay cả trong cơ thể long khí cũng không khống chế được điều động. Kia Hắc Nham đường cầm đầu giang ngang cảm nhận được Tiếu Nham trên người truyền ra long văn hai đạo khí tức, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường ý, ngay sau đó tàn bạo nói, tiểu tử, không thể nói lung tung được, trước là chúng ta tín nhiệm ngươi môn Hắc Ưng săn thú đoàn, cho nên khi ngày không có kiểm hàng, nhưng ngày thứ hai mở hàng thời điểm mới phát hiện ít cũng không chỉ một chút, các ngươi Hắc Ưng săn thú đoàn như thế hắc tâm, thật khi chúng ta Hắc Nham đường dễ lừa gạt. Tiếu Nham bản muốn phản bác, nhưng lại bị Tiết Nguyên đệ lại bà bay, hiển nhiên là nói cho hắn biết nói nhiều vô ích, bây giờ chỉ có đánh một trận mới có thể giải quyết vấn đề. Đối phương tu vi chính là Long Văn Hai Đạo Đỉnh Phong, mà hắn là như vậy Long Văn Hai Đạo Đỉnh Phong, hắn cũng không nhất định thất bại. Đang lúc này, một cái tóc dài tùy ý xóa đại thúc trung niên từ tầng hầm bên trong đi ra đến, hắn mặt đầy lười biếng bộ dáng, tròm râu lưu rất dài, nhìn rất là trang trưởng. Nhưng để cho Trương Kiếp kinh ngạc là, người kia một cái tay áo cuối cùng không, hiển nhiên hắn chỉ có một cánh tay. Ta lại từ trên người hắn không dò được chút nào long khí ba động, có thể làm Thiên Phong đài phán quan, quả thật là cao thâm mặt chắc. Trương Kiếp trong lòng thất kinh, này gỗ thành quả thật là tàng long ngọa hổ, mà mục gia càng là so với hắn tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều, dung văn cảnh cường giả lại nhiều như vậy. Đấu vương đại nhân, chúng ta tới này đấu đánh cược. Kia Giang Ngang thấy bên trong đi ra người sau, trên mặt tàn bạo khí tức nhất thời tàn đi, trở nên cực kỳ cung kính, chắp tay nói: Tiền đặt cuộc giao cho ta đi. Mục Phong ngáp một cái, đưa ra một cái tay, phờ phạc mà nói: Chúng ta đánh cược 10.000 long nha thạch. Kia Giang Ngang nhanh chóng từ long tủy trên đai lưng xuất ra 10.000 long nha thạch, đưa đến Mục Phong trong tay, mà những long nha đó thạch tiếp xúc được Mục Phong bàn tay sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Trương Kiếp mới nhận ra được kỳ trên ngón tay chuyển tới một tia long khí ba động, tia long khí tuy ít, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào thua Mục Duẫn Thông. Giang Ngang, ngươi ôm ta. Ngay tại Giang Ngang nói ra 10.000 long nha thạch lúc, Tiết Nguyên sắc mặt bên bá một chút kỳ biến, thấp giọng gầm lên. Hắn lần này bán Hắc Nham Đường hàng tổng cộng mới 10.000 long nha thạch, này Giang Ngang hôm nay tới đập phá quán, muốn hắn bồi 1.000 long nha thạch cũng đã để cho hắn cực kỳ tức giận, cuối cùng chỉ đành phải đổi thành đấu đánh cược, nhưng không nghĩ tới, Giang Ngang lại vào thời khắc này trở quẻ. Bởi vì Thiên Phong Đài phán quan có một cái bất thành văn quy củ, vậy liền là không cho phép đến tìm làm phán quan người ở trước mặt hắn tranh luận tiền đặt cược, bởi vì hắn thụ đủ những người đó, cho nên bây giờ nếu là có người dám ở trước mặt hắn ma ma tức, hắn thì sẽ một chân đem người kia đạp bay ra ngoài. Mà cũng đang bởi vì như thế, có không ít người lại ở chỗ này xử bản tử. Mà Tiết Nguyên hiển nhiên là đánh giá thấp Hắc Nham Đường dạ tâm, tuy nói hắn không sợ Giang Ngang, nhưng cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ thắng, cho nên 1.000 long nha thạch đã là hắn cực hạn chịu đựng, nhưng không nghĩ tới đối phương còn muốn nuốt hắn 10.000 long nha thạch. Tiết Nguyên, tại đấu vương trước mặt đại nhân, ngươi dám cản rỡ như vậy? Giang Ngang cười lạnh nói, hắn bây giờ nhưng là chỉ mong Tiết Nguyên với hắn áo, sau đó bị phán quan một cước đá bay ra ngoài. Tiết Nguyên giờ phút này tràn đầy lửa giận, nhưng hắn chú ý tới, cái kia chán trưởng nam nhân nhìn mình ánh mắt đã có chút biến hóa, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là hắn nói thêm câu nữa nói nhảm, tất nhiên sẽ bị đưa một trong số đó chân đá bầu trời. Đánh cược 10.000 long nha thạch. Tiết Nguyên chỉ đành phải trầm giọng nói, sau đó từ long thủy trong chiếc nhận xuất ra 10.000 long nha thạch cho phán quan. Một phong nhận lấy long nha thạch hậu, liền nói, thượng tiên phong đài đi. Chương 92, muốn thua người đăng, sợ tình dâu đỏ biểu ca. Tiếu Nham lo lắng nhìn Tiết Nguyên, bây giờ sự thật sắp xếp ở trước mắt, hắn bị hãm hại mỏm đá đường những người đó sắp xếp một đạo, hơn nữa đối phương đến có chuẩn bị, tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn đánh bại hắn, thắng đi 10.000 long nha thạch. Yên tâm, hắn không dễ dàng như vậy thắng ta. Tiết Nguyên vô bả bay, vốn là nhíu mày thư triển ra, làm bộ như mặt đầy dễ dàng bộ dáng, cười nói. Ngay sau đó Tiết Nguyên cùng Giang Ngang liền nhảy lên trung gian tòa kia trên sân khấu, mà một phong chính là nhảy lên vòng ngoài một cái tròn trịa viên đài, Trương Tiếp đám người thối lui đến xa xa xem cuộc chiến. Thiên Phong Đài một lần chỉ có thể là một trận đấu đánh cược, Trương Tiếp đám người chỉ đành phải chờ đợi bọn hắn đánh xong. Đến Thiên Phong Đài đấu đánh cược, cũng không cần nộp bất kỳ lệ phí nào, thật ra thì cũng không phải nhất định yêu cầu phán quan, nhưng là để phòng dừng đối phương dừng nợ, đem tiền đặt cược trước thời hạn giao cho phán quan, là khá vô cùng phương thức. Đương nhiên, vô luận vương đó thắng, phán quan đều phải thu một chi phí, đây là hắn quy củ, bất quá chút tiền này đối với người thắng mà nói không đáng kể chút nào. Không nghĩ tới Hắc Nham Đường người, lại là như thế hèn hạ. Thiết Nguyên căm tức nhìn Giang Ngang, đạo: "Ha ha, hèn hạ. Đây bất quá là quang minh chính đại thủ đoạn thôi, muốn trách cũng chỉ có thể trách người quá ngu." Giang Ngang cười lạnh nói: "Ngày khác, ta Hắc Ưng săn thú đoàn tất nhiên sẽ đi Hắc Nham Đường đòi cách nói." Thiết Nguyên đạo: "Kia tiểu xem các ngươi có bản lãnh kia hay không." Giang Ngang mắt lộ vẻ ác liệt, ngay sau đó hắn tại trên đai lưng nạm lòng tụy trên sờ một cái, đem phổ thông tiểu đao thu vào đi. Sau đó lấy ra hai cây màu xám đoạn nhận. Kia hai cây màu xám đoạn nhận vừa xuất hiện, liền tản mát ra kinh người long khí ba động, hiển nhiên không là phàm phẩm. Trong tay hai lưỡi, Giang Ngang lòng bàn chân chợt đạp lên mặt đất, hướng Tiết Nguyên giận hướng đi. Tiết Nguyên thấy vậy, đồng dạng là sắc mặt đông lại một cái, nắm chặt loan đao trong tay, tiến lên đón Giang Ngang, đại lực chém ra. Cong. Loan đao hạ xuống, bị Giang Ngang dùng đoạn nhận đan chéo ngăn trở, ngay sau đó Tiết Nguyên rút về loan đao, nghiêng khều một cái, lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm về phía Giang Ngang eo hết. Thế nhưng Giang Ngang kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, một đôi đoạn nhận càng là khiến cho lô hỏa thuần thanh, liên tiếp hai nhận mạnh ra, trực tiếp đem Giang Ngang loan đao cho phá cách quỹ đạo. Hơn nữa hắn né người như chớp, một cái đoạn nhận cực kỳ linh hoạt đâm về phía Tiết Nguyên con mắt. Mà giờ khắc này Tiết Nguyên loan đao bị Giang Ngang một cây khác đoạn nhận kiềm chế, căn bản tới không kịp đề phòng, mắt thấy sẽ bị chọc mù con mắt. Nhưng Tiết Nguyên lại có vẻ vô cùng chấn định, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không thua Giang Ngang, chỉ thấy hắn lập tức lỏng ra loan đao, túi người chợt đảo qua. Mà kia Giang Ngang căn bản không ngờ tới Tiết Nguyên kỹ xảo chiến đấu như thế rất khác biệt, hắn chỉ phải thu hồi trên tay lực đạo, lòng bàn chân dùng sức đạp lên mặt đất. Chỉ bất quá hắn phản ứng cũng không có nhanh như vậy, Tiết Nguyên vẫn là quét chân hắn mới, cái kia vừa muốn bay lên không thân thể nhất thời trên không trung gợi lên chuyển. Đùng. Tiết Nguyên lợi dụng đúng cơ hội, trong cơ thể long khí trong nháy mắt hội tụ hữu quyền, sử ra sức lực toàn thân đập ở phía trước Giang Ngang trên người, đem đánh bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất. Được. Thiên Phong dưới đài, Tiếu Nham thấy Tiết Nguyên kỳ khai đã thắng, nhất thời kích động kêu một tiếng. Mà trong lòng của hắn không khỏi đối với chính mình biểu ca dâng lên một tia kính ngưỡng ý, hắn thấy, mới vừa rồi kia lần chiến đấu thật sự là quá xuất sắc, hai người kịch liệt địa giao phòng, loan đao cùng hai lưỡi cọ sát ra chói mắt tia lửa, hơn nữa kia thành thạo kỹ xảo chiến đấu càng làm cho trong lòng của hắn thán phục không thôi. Hắn bây giờ tuy nói cũng là Long Văn hai đạo tu vi, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng không mạnh, cho nên hắn mới có thể thường xuyên đi ra ngoài săn giết yêu thú, cố gắng tăng lên thực chiến kỹ xảo, nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng mình biểu ca vẫn là kém quá xa. Thiên Phong Đài bên ngoài trên quảng trường, Giờ phút này đã có không ít người nghỉ chân ngắm nhìn, mỗi khi có người tại Thiên Phong Đài đấu đánh cược lúc, đều là náo nhiệt nhất thời điểm. Giờ phút này đã có không ít người sắp xếp khởi bàn, bắt đầu đánh cuộc. Đặt tiên cuộc, đặt tiên cuộc. Cầm loan đao phe giáp, đặt một bồi hai, cầm song đao phe ất, đặt một bồi bốn. Ta đặt phe giáp, 100 mai long nha thạch. Ta cũng đặt phe giáp, 50 mai long nha thạch. Trương Kiếp giờ phút này trên mặt lại cũng không có biến hóa chút nào, nếu kia Giang Ngang dám ở đấu đánh cược lúc đem tiền đặt cuộc nhắc tới 10.000 mai long nha thạch, như vậy hắn hẳn là có năng lực thắng Tiết Nguyên lá bài tẩy. Một bên, Hàn Dữu, Triệu Hách Sinh, Vu Thành ba người chính là mặt đầy khinh thường nhìn Thiên Phong trên đài hai người, đối với bọn họ mà nói, Long Văn hai đạo tầm thứ chiến đấu, nhất định chính là trẻ nít đánh nhau, căn bản không có lực hấp dẫn gì. Thiên Phong trên đài, Tiết Nguyên nhặt lên trên đất loan đao, giờ phút này kia Giang Ngang cũng từ dưới đất đứng lên, hắn bị Tiết Nguyên một quyền, chẳng qua là thụ chút bị thương nhẹ, cũng không đáng ngại, chẳng qua là hắn giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi đảo là có chút bản lĩnh, đáng tiếc, ta sẽ nhượng cho ngươi thua rất thảm. Kia Giang Ngang trên mặt dần dần lộ ra vẻ đắc gắt, ngay sau đó hắn nắm hai lưỡi, trong cơ thể long khí số lớn tràn vào, một cổ chấn động mãnh liệt lan ra. Tiết Nguyên thấy kia Giang Ngang muốn thi triển thượng thừa võ học cấp trung, vì vậy hắn cũng chìm thần tĩnh tâm, điều động trong cơ thể long khí tràn vào cong trong đao, loan đao bên ngoài bị một tầng cường đại long khí bao trùm. Ngay sau đó hắn dẫn đầu lao ra, mà Giang Ngang sau đó cũng là chợt lao ra, hai cây bị long khí bọc đoạn nhận lộ ra sâm bạch hung quang. Ken ken ken. Hai người trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau, từng đạo tiếng kim loại bùng nổ, chỉ thấy kia Giang Ngang trên tay hai lưỡi không ngừng hù ở hải ra, lại xuất hiện đạo đạo ảo ảnh, tốc độ cực nhanh, nhưng Tiết Nguyên đồng dạng là không ngừng hù ở hải ra loan đao, từng đạo long khí dung ra, đem đối phương tấn công đánh tan. Chỉ bất quá Giang Ngang thế công thật sự là vô cùng mãnh liệt, hơn nữa hắn hai lưỡi cực kỳ linh hoạt, mỗi lần tấn công cũng trực kích Tiết Nguyên chỗ yếu, hơn nữa bởi vì hắn hai lưỡi rất là bất phàm, lực lượng rất mạnh, để cho Tiết Nguyên có chút chống đỡ không được. Biểu ca ngươi muốn thua. Ngay tại hai người giao chiến một phút đồng hồ sau, Trương Kiếp mở miệng nói, biểu ca không thể thua. 10.000 long nha thạch tuyệt đối không thể uổng công đưa cho những tên kia. Tiếu Nham không cam lòng nói, mặc dù hắn cũng có thể nhìn ra hắn biểu ca đang ở thế yếu trạng thái, nhưng hắn hy vọng chính mình biểu ca có thể như trước như vậy lộ ra kinh người kỹ xảo chiến đấu, đem Giang Ngang đánh bại. Ta đặt phe ất, 200 mai long nha thạch. Xin lỗi, dừng bàn. Hai người giao phong mấy phút sau, kia Giang Ngang trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khác thường, sau đó hắn đột nhiên đem đoạn nhận chợt hướng Tiết Nguyên gương mặt ném tới. Đoạn nhận bị Giang Ngang long khí bao vây, lực đạo lớn, tốc độ rất nhanh, nếu là Tiết Nguyên né tránh không kịp, đầu cũng sẽ bị đâm xuyên. Tiết Nguyên liền vội vàng lui về phía sau, đồng thời dùng loan đao ngăn cản, nhưng vào lúc này, kia Giang Ngang nhanh chóng từ lòng thủy trong đai lưng xuất ra hai cây đoạn nhận, ngay sau đó Tiết Nguyên bụng ném đi. Tiết Nguyên biến sắc, hắn không nghĩ tới này Giang Ngang lại sử dụng ra âm hiểm như vậy một chiều, hiện tại hắn đã tới không kịp ngăn cản ba cây đoạn nhận, hắn chỉ đành phải hết sức né người né tránh phía sau bay tới hai cây đoạn nhận. Nhưng lúc này Giang Ngang không ngờ hướng Tiết Nguyên ném ra một ngọn phi đao, tốc độ cực nhanh, Tiết Nguyên căn bản không kịp né tránh, gáy liền bị vạch ra một đạo sâu tới rộng bằng hai đốt ngón tay lỗ. Chương 93, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Người đăng Sở Tình Dâu Đỏ. Tiết Nguyên bị Giang Ngang đào phá vỡ tác dụng chậm, hơn nữa bụng còn bị một cái đoạn nhận vết cắt, nhất thời máu tươi chảy ròng. Giang Ngang khỏe miệng lộ ra cười gằn, hắn tiến lên một cước đá vào Tiết Nguyên kia bị thương bụng, đem đá bay ra ngoài, hơn nữa vết thương mở rộng, chảy ra huyết ở trên không ra vậy ra một cái to lớn huyết tuyến. Tiết Nguyên rơi xuống đất, bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa tác dụng chậm vết thương quả thực quá sâu, hắn đã không đứng nổi. Ha ha, thật sự cho rằng ta dám đánh cuộc với ngươi 10.000 long nha thạch, không chút thủ đoạn. Kia Giang Ngang nhìn nằm trên đất Tiết Nguyên, cười chào phúng đạo. Biểu ca. Tiếu Nham mắt đỏ kêu một tiếng, liền muốn lập tức xông lên, nhưng Trương Kiếp một cái để lại hắn, bây giờ song phương là đang tỷ đấu, Tiếu Nham xông lên ngược lại sẽ thêm phiền. Hắc Nham đường người thật là hèn hạ. Tại gỗ thành đấu đánh cược bên trong, là cấm đang đối chiến bên trong đột nhiên lấy ra long tụy bên trong ám khí tổn thương người, nhưng cũng không có minh văn quy định làm như vậy hậu quả. Cho nên sau đó tất cả mọi người đều là tự giác tuân thủ quy định này, thế nhưng Giang Ngang lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ngươi hẳn nghe nói qua vật này chứ? Trương Kiếp lúc này từ long tụy trong chiếc nhẫn xuất ra một cái màu đỏ trái cây, đạo: "Đây chẳng lẽ là huyết ma quả?" Tiếu Nham vốn là vô cùng nóng nảy, nhưng ở thấy Trương Kiếp trong tay màu đỏ trái cây lúc, nhất thời thấp giọng kinh hô thành tiếng. Không sai, chỉ cần ngươi ăn nó, là có thể đem tu vi tăng lên tới Long Văn Ba Đạo, đánh bại kia Giang Ngang chính là dễ như trở bàn tay. Trương Kiếp bình tĩnh nói. Đang lúc này, Hàn Dữu đám ba người đồng dạng là nhìn tới, trong mắt đều là lộ ra thèm thuồng vẻ. Phải biết huyết ma quả nhưng là cực kỳ hiếm thấy dị quả, coi như là bọn họ cũng chỉ chẳng qua là nghe nói qua, từ trong sách gặp qua đồ họa, cũng không thấy tận mắt, chớ nói chi là dùng. Trương Kỳ Hiệp có thể xuất ra huyết ma quả, trong lòng ba người đều là vô cùng kinh nghi. Trương Kiếp Minh. Huyết ma quả quá chân quý, ta không thể nhận. Tiếu Nham do dự một chút, liền vội vàng lắc đầu nói: Ta đã dùng qua một viên, hơn nữa viên này huyết ma quả đã lấy ra, bị nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như ta còn lưu trên người, há chẳng phải là sẽ gặp gió dẫn chó sói? Trương Kiếp bây giờ còn có hơn 10 huyết ma quả, đưa một cái cho Tiếu Nham, cũng không đáng ngại. Đa tạ Trương Minh, Trương Minh đại ân. Tiếu Nham khắc trong tâm khảm, ngày khác sẽ làm dũng tuyển tương báo. Tiếu Nham cảm kích vạn phần nói, ngay sau đó hắn liền nhận lấy Trương Kiếp trong tay huyết ma quả, sau đó ăn, ngay sau đó toàn thân hắn liền xông ra cuồng bạo long khí, cặp mắt đỏ bừng, cực kỳ thống khổ sôi trào. Hắn lại đem huyết ma quả đưa cho một cái Long Văn hai đạo gia hỏa, thật là phí của trời. Triệu Hách Sinh tức giận nói, huyết ma quả có thể tăng cường một đạo Long Văn tu vi, như vậy tu vi càng cao, dùng chỗ tốt dĩ nhiên là càng lớn. Hắn bây giờ là Long Văn 8 đạo tu vi, sống 30 năm sở đều không sở tới qua huyết ma quả, bây giờ lại có một cái Long Văn hai đạo gia hỏa ngay trước hắn mặt dùng huyết ma quả, làm sao không để cho hắn nổi điên? Hơn nữa càng làm cho hắn khó chịu là tấm kia Kiếp Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, phản phất huyết ma quả trong mắt hắn căn bản không có gì lớn không. Thiên Phong trên đài, Giang Ngang lần nữa hướng Tiết Nguyên Phong tới, cho dù bây giờ Tiết Nguyên đã không có sức tái chiến, nhưng chỉ cần đối phương không có nhận thua, hắn liền sẽ tiếp tục tiến công. Thiên Phong đài đấu đánh cược, chỉ cần đối phương không nhận thua, cho dù là đem đối phương đánh chết, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Ta nhận thua. Nằm trên đất Tiết Nguyên hết sức yếu ớt, liền đứng lên khí lực cũng không có, sao có thể đỡ được Giang Ngang tiếp theo một đòn, cho nên chỉ có thể nhận thua. Nhưng là thanh âm hắn có chút nhỏ, kia Giang Ngang không biết là không nghe thấy hay là cố ý, tốc độ không giảm, lòng bàn tay một đạo long khí phun ra, trực kích Tiết Nguyên mặt. Giang Ngang ngươi dừng tay. Tiết lão đại đã nhận thua. Phía dưới những Tiết Nguyên đó thủ hạ đều là tức giận hô, bọn họ không nghĩ tới, những thứ này Hắc Nham Đường gia hỏa lại là như thế không biết xấu hổ. Bây giờ Tiết Nguyên căn bản tránh không Giang Ngang một kích này, nếu như bị kia long khí đoàn đập trúng, lấy Tiết Nguyên trước mắt trạng thái, không chết cũng sẽ tàn. Liên ở trong lòng bọn họ lúc tuyệt vọng, chỉ thấy Thiên Phong trên đài đột nhiên một vệt bóng đen thoáng qua, phán quan một phòng trong phút chốc xuất hiện ở Tiết Nguyên trước người, tiện tay đánh một cái, liền đem kia Giang Ngang long khí đoàn trực tiếp đánh tan. Thật là nhanh chóng độ. Trương Kiếp trong lòng thất kinh, hơn 10m khoảng cách, kia một phòng chớp mắt liền tới, hơn nữa còn không phát giác ra mãnh liệt long khí ba động, có thể thấy kỳ thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Kia Giang Ngang thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái phán quan, sắc mặt trầm xuống, không thể làm gì khác hơn là liền vội vàng dừng người lại, hắn cũng không dám đụng phán quan. Hắn đã nhận thua, đấu đánh cược kết thúc, ngươi thắng. Một phong nói một câu, ngay sau đó hắn theo tay bung lên, một đạo long nha thạch lưu tự trong tay lao ra, bị Giang Ngang thu nhập long thủy trong đai lưng. Lúc này phía dưới những hắc ứng đó săn thú đoàn người liền đội vàng xông lên đài tròn, kiểm tra khởi Tiết Nguyên thương thế, đem cầm máu đan cùng chữa thương đan nút cho hắn dùng. Tiết lão đại, chúng ta bây giờ đưa người trở về. Tiết Nguyên gật đầu một cái, sau đó từ long thủy trong chiếc nhẫn xuất ra cáng, dù sao long thủy rất là hiếm hoi, tại gỗ thành cho dù là đạt tới long văn cảnh, cũng không nhất định có tiền mua được, thủ hạ của hắn cũng không có long thủy. Đang lúc này, Giang Ngang nhìn suy yếu Tiết Nguyên, cười nói, nhanh đưa hắn nhấc trở về chữa thương đi, nếu không sau này đầu hắn coi như không động đậy. Ngươi chớ đắc ý, chúng ta Hắc Ưng săn thú đoàn là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tiết Nguyên một người trong đó thủ hạ cả giận nói, này Giang Ngang không chỉ có lấn lừa bọn họ Hắc Ưng săn thú đoàn, hơn nữa còn tại đấu đánh cược lúc sử dụng thủ đoạn hèn hạ, bây giờ lại vẫn tới rêu cợt bọn họ, thật là đáng ghét. Bất quá hắn thực lực quá yếu, liền coi như bọn họ nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng không đánh lại Giang Ngang, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, đem Tiết Nguyên đưa lên cáng. So với Hắc Ưng săn thú đoàn nhất phương trầm mượn, Hắc Nham Đường những người đó chính là một mảnh vui mừng. Ha ha, Giang lão đại lại thu nhập 10.000 long nha thạch. Hắc hắc, tối nay có thể ăn bữa ngon, hơn nữa còn có mỹ nhân nhi. Nghe nói Thanh Phong lâu mới ra mấy cái béo mập tiểu lưu, không biết hôm nay có cơ hội hay không đi nếm thử một chút. Hắc Nham Đường mọi người lộ vẻ nhưng đã đối với Giang Ngang thủ đoạn thành thói quen, bọn họ cũng không cảm thấy Giang Ngang hèn hạ, ngược lại, bọn họ rất bội phục Giang Ngang, bởi vì không chừa thủ đoạn nào, nhưng lại nhắm ngay mục tiêu, cho nên có thể mò được không rẻ chỗ tốt, mà nhân tiện, bọn họ cũng có thể dính vào không ít quang. Tiểu môn, đi, Thanh Phong lâu, tối nay chi phí ta bao. Giang Ngang nên ngang đi xuống Thiên Phong đài, hướng về phía một đám thủ hạ nói. Đứng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo vang vọng tiếng quát tự Giang Ngang sau lưng chuyển tới lỗ tai hắn, khiến cho hắn nghi ngờ quay đầu. Chỉ thấy Thiên Phong trên đài, đứng một cái lão luyện thanh niên, tay hắn cầm một thanh xích kim đôi xin nhận, khí khái anh hùng hùng hực, một đôi con ngươi màu đen căm tức nhìn Giang Ngang, mang theo hận ý địa nghiêm nghị hô, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Chương 94, Long Văn Ba Đạo. Ngươi đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Đương những lời này tự Thiên Phong trên đài truyền vang mở lúc, phủ cận tất cả mọi người đều là an tĩnh lại, đem tầm mắt nhìn về phía kia đứng ở Thiên Phong đài vòng ngoài một cái tròn trịa viên trên đài thanh niên. Vậy là ai? Không biết. Có muốn đánh cuộc hay không, một đánh cược bọn họ có thể hay không tiến hành đấu đánh cược? Biến, vừa mới ta liền thua thiệt 100 mai long nha thạch. Mọi người đều là hết sức tò mò, hiển nhiên rất nhiều người cũng không biết Tiếu Nham thân phận. Mà những thứ kia đang chuẩn bị đem Tiết Nguyên nhấc trở về Hắc Ưng săn thú đoàn chữa trị người, tại thấy Tiếu Nham lại muốn vào lúc này khiêu chiến Giang Ngang, nhất thời cấp bách, một người trong đó quyến đủ, Tiếu Nham thiếu gia, không nên vọng động, chuyện này đến lúc đó đoàn trưởng tất nhiên sẽ tự mình xử lý. Đúng vậy, Tiếu Nham thiếu gia, bây giờ trọng yếu nhất là đưa Tiết lão đại về nhà chữa thương. Một người khác cũng nói, không sai, bây giờ không ít báo thủ thời điểm. Bọn họ đều biết Tiếu Nham, tuy nói cái này thiếu đoàn trưởng thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới Long Văn hai đạo, nhưng thực lực so với Tiết Nguyên yếu hơn nhiều, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Tiếu Nham hiện tại đang khiêu chiến Giang Ngang, đơn giản là hành động theo cảm tình, tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Mặc dù bọn hắn đối với kia Giang Ngang cũng vô cùng cừu hận, nhưng dù sao thực lực không bằng đối phương, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, bọn họ cũng không muốn đợi lát nữa Tiếu Nham lại bị Giang Ngang đánh nửa chết nửa sống, còn thua một số lớn long nha thạch. Bất quá ngại vì thân phận đối phương, bọn họ tự nhiên không dám nói thẳng, chỉ có thể luyện chuyển khuyên can. Mọi người yên tâm, ta làm việc mà không suy nghĩ kỹ càng. Tiếu Nham quay đầu về một đám hắc ưng săn thú đoàn người nghiêm túc nói, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Giang Ngang, nói tiếp, hắn vừa mới dùng thủ đoạn hèn hạ thương biểu ca ta, bây giờ liền muốn để cho hắn trả giá thật lớn. Ngay vừa mới rồi trong vài phút, Tiếu Nham cũng đã đem huyết ma quả lực lượng luyện hóa, ở đó trong quá trình trường kiếp chính là phóng ra ngoài long khí đem Tiếu Nham bao phủ, tránh cho trên người chuyển ra cuồng bạo long khí đưa tới trên quảng trường những người khác chú ý, giảm bớt không cần thiết phiền toái. Hơn nữa trước tất cả mọi người sự chú ý đều bị Thiên Phong trên đài chiến đấu hấp dẫn, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu biết đến Tiếu Nham ăn huyết ma quả tu vi tăng lên tới Long Văn Ba Đạo. Hơn nữa Tiếu Nham cố ý thu liễm khí thức, nếu như không phải là tu vi quá cao, căn bản phát hiện không cười mỏm đá bây giờ tu vi. Thú vị. Kia phán quan một phong lười biếng mắt nhìn Tiếu Nham, ánh mắt lộ ra một tia khác thường, nhẹ giọng thì thầm: "Tiểu tử, ngươi là kia Tiết Nguyên biểu đệ chứ? Ngay cả hắn đều đánh không lại ta, ngươi dám khiêu khích ta?" Giang ngang mặt đầy khinh miệt, hiển nhiên là không đem điều này Long Văn Hai Đạo tiểu tử coi ra gì. "Nếu như không phải là ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, biểu ca ta tất nhiên sẽ không thua ngươi." Tiếu Nham đạo: "Được làm vua thua làm giặc, thủ đoạn hèn hạ cũng là một loại bản lĩnh, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn không có năng lực phòng bị." Giang ngang khinh thường nói. Tiếu Nham quát lên: "Ta bây giờ đứng ở nơi này Thiên Phong trên đài khiêu chiến ngươi, ngươi có thể dám cùng ta đấu đánh cược?" "Được a, vậy thì đánh cược 20.000 Long Nha Thạch, ngươi dám không?" Giang ngang cười cháo phúng đạo: "Thiếu đoàn trưởng, nghĩ lại a." Những hắc ương đó săn thú đoàn người đều là lên tiếng khuyên can, phải biết 20.000 Long Nha Thạch đối với bọn họ mà nói nhưng là một khoản tiền lớn, cho dù là hắc ương săn thú đoàn cũng không có mấy người 20.000, cho nên bọn họ tuyệt đối không nghĩ Tiếu Nham đem 20.000 Long Nha Thạch hưởng công đưa cho Giang ngang. "Tiểu Nham." Kia nằm ở trên băng ca Tiết Nguyên sắc mặt trắng bệnh, muốn lên tiếng khuyên can, nhưng hắn mất máu quá nhiều, thật sự là quá yếu ớt, thanh âm rất nhỏ, căn bản không chuyển tới Tiếu Nham trong lỗ tai. 20.000 quá ít, nhưng mà Tiếu Nham cũng không để ý bọn họ khuyên cáo, ngược lại là mắt lộ kiên quyết vẻ: "Đạo, đánh cược 50.000 Long Nha Thạch, ngươi có dám?" "Đánh cược 20.000 Long Nha Thạch?" lời nói, trừ đi hắn biểu ca nhập vào 10.000 Long Nha Thạch, chỉ có thể để cho Giang ngang bỏ ra 10.000 Long Nha Thạch, giá hiển nhiên không đủ. Hắn phải để cho Giang ngang bỏ ra thê thảm giá. Hắn lại muốn đánh cược 50.000 Long Nha Thạch. Chưa thấy qua ngu như vậy, vốn cho là hắn tu vi đạt tới Long Văn Hai Đạo, là một nhân vật, không nghĩ tới nhưng là kẻ ngu. "Các ngươi không hiểu, cái này gọi là thân tình, chính mình biểu ca bị người trọng thương thiếu chút nữa chết, hắn dĩ nhiên muốn báo thù, coi như là không đánh lại, cũng phải nhắm mắt lại, nếu không làm sao có thể thể hiện tình thâm nghĩa trọng." "Ha ha ha." Những hắc nham đó đường người đều là cười lên, bọn họ trước liền tháo qua Tiếu Nham, tuy nói có chút thiên phú, nhưng Long Văn Hai Đạo thực lực cũng rất phổ thông, ngay cả Tiết Nguyên cũng không bằng, chớ nói chi là đánh bại Giang ngang. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Tiếu Nham giờ phút này đã bị cửu hận làm mở đầu óc, hơn nữa còn muốn đánh cược 50.000 Long Nha Thạch, đây quả thực là tại đưa tiền a. "Thiếu đoàn trưởng hôm nay là thế nào?" Hắn bình thường nhưng là rất trầm ổn nha. "Đúng vậy, hắn có thể cho tới bây giờ không có như vậy hành động theo cảm tình qua." "Ai, hắn là Tiết lão đại biểu đệ, thấy Tiết lão đại bị kia Giang ngang dùng thủ đoạn âm hiểm bị thương thành như vậy, tự nhiên giận. Nhìn hắn kia kiên quyết bộ dáng, chúng ta là không quên nổi." Hắc ương săn thú đoàn một đám người là tất cả đều là than thở, có là tâm lý kìm nén một hơi thở, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, rất bực bội. "50.000, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cầm ra 50.000 Long Nha Thạch sao?" Giang ngang cười to nói, trên người hắn quả thật vừa vặn có hơn 50.000 Long Nha Thạch, nhưng hắn không cho là Tiếu Nham có thể thoáng cái xuất ra 50.000 Long Nha Thạch. Tiếu Nham cũng không hồi phục Giang ngang, mà là xoay người đối với ngoài mấy chục thước Trương Kiếp chắp tay nói: "Trương Minh." Trương Kiếp gật đầu một cái, trước Tiếu Nham cũng đã cùng hắn nói qua, cho nên Trương Kiếp lập tức dùng long khí từ long thủy trong chiếc nhẫn kéo ra một đầu dài hàng dài răng thạch lưu, đưa hướng phán quan một phòng. "Phán quan đại nhân, đây là Tiếu Nham khiêu chiến Giang ngang tiền đặt cược, 50.000 Long Nha Thạch." Trương Kiếp lớn tiếng nói. Một phong nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh như cũ, sau đó đem cái điều Long Nha Thạch lưu tiếp lấy, thu vào long thủy bên trong. Mà đạt tới cái kia loại tầng thứ, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể phân rõ Long Nha Thạch lưu rốt cuộc có bao nhiêu mai Long Nha Thạch. Kia nhìn về phía Trương Kiếp Giang ngang khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền thư triển ra, lộ ra sán lạn nụ cười: "Đạo, tiểu tử, ngươi đã muốn đưa tiền cho ta, ta đây thành toàn cho ngươi." Nói xong, Giang ngang liền từ long thủy trong đai lưng rút ra 50.000 Long Nha Thạch ném về một phong, mà một phong chính là lạnh nhạt nhận lấy những Long Nha đó thạch, sau đó nói một cách đơn giản ba chữ: "Bắt đầu đi." "Tiểu tử, coi như ta dùng bình thường thủ đoạn, cũng như thường có thể phế ngươi." Kia Giang ngang quét miệng cười nói, ngay sau đó hắn xuất ra hai lưỡi, lòng bàn chân đạp một cái, dẫn đầu hướng Tiếu Nham mà tới. Hoàn. Hắc ương săn thú đoàn người thấy Tiếu Nham giờ phút này còn chưa kịp phản ứng, ngay tại chỗ đều là một mảnh tuyệt vọng. Sau khi kia Giang ngang gọi tới Tiếu Nham 5 mét ra ngoài lúc, Tiếu Nham trong cơ thể long khí đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó hắn nắm xích kim đôi xiên nhận chợt vung lên, mang theo mãnh liệt kình phong đập về phía Giang ngang. "Long Văn Ba Đạo." Kia Giang ngang cảm thụ Tiếu Nham trên người tản mát ra long khí ba động, sắc mặt kỳ biến. Chương 95, bị chết quá thảm người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ Long Văn Cảnh, mỗi một đạo Long Văn giữa chênh lệch cũng cực kỳ to lớn, nhất là đối với một loại Long Văn cảnh tu giả mà nói. Giang ngang đối mặt Tiếu Nham này phổ thông một đòn, căn bản không có ngăn cản lực, trực tiếp bị đập xuống đất, sau đó như quả banh ra như vậy trên đất lăn lộn. Nhưng mà hắn còn không có dừng lại, chỉ thấy Tiếu Nham lại lần nữa lướt đi, lại vừa là một đao nện ở Giang ngang trên người, mặc dù có long khí hộ thể, kia Giang ngang cũng như cũ trong khoảnh khắc chảy ra sức thịt. Tiếu Nham động tác trên tay không có ngừng, hắn một cước nói lên, hung hãn đá vào Giang ngang trên mặt, một viên mang theo bọt máu răng tự kỳ trong miệng bay ra, Giang ngang thân thể cũng xoay tròn bay ra ngoài. "Này này này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thiếu đoàn trưởng lúc nào lên tới Long Văn Ba Đạo?" "Đúng vậy, rõ ràng tại Tiết Lao đại cùng Giang ngang đấu đánh cược trước, hắn vẫn Long Văn Hai Đạo à. Bất kể Tiếu Nham thiếu gia lúc nào đột phá đến Long Văn Ba Đạo, nhưng bây giờ kia Giang ngang bị Tiếu Nham thiếu gia treo lên đánh, thật là đại khoái nhân tâm." "Đúng, thật là quá thoải mái." Tiếu Nham thiếu gia huy vũ. Hắc ương săn thú đoàn mọi người đang khiếp sợ một lát sau, đều là vui mừng bốc lên, bọn họ mới vừa rồi kìm nén lửa giận, giờ khắc này rốt cục thì phát tiết ra ngoài. Mà xem xét lại bên kia, Hắc Nham Đường những người đó là tất cả đều là sắc mặt biến thành màu đen, một bộ gặp quỷ biểu tình, kia Tiếu Nham vừa mới không phải là Long Văn Hai đạo sao? Ta, Thiên Phong trên đài, Giang Ngang thật vất vả lấy được thở hổn hển cơ hội, trong miệng phun ra một chữ, nhưng lập tức bị Tiếu Nham một cước đá bay ra ngoài, vẻ này đau nhức trực tiếp để cho hắn đầu góc trống rỗng, lại cũng không nói ra một chữ. Thiên Phong đài bên ngoài, không ít người nhìn đến đều là sợ hết hồn hết vía, kia Giang Ngang bị đánh quá thảm, bị Tiếu Nham đá bóng tựa như đá tới đá vào, trên người đã dính đầy vết máu, trong miệng càng là không ngừng giữ lại huyết. Đây cũng không phải là đấu đánh cược, đây quả thực là treo lên đánh, còn ăn hiếm a. Nhất ước. Giang Ngang lần nữa nói ra một chữ, lại bị Tiếu Nham xích kim đôi xiên nhận quét lồng ngực, trên người phòng ngự long khí vòng bảo vệ trong nháy mắt bể tan cảnh, lại một lần nữa hộp máu bay ngược. Thua. Bị Tiếu Nham giày xéo suốt một phút, Giang Ngang rốt cục thì dùng hết thật sự có sức lực kêu lên một chữ cuối cùng. Sau đó Thiên Phong trên đài một vệt bóng đen thoáng hiện, phán quan một phong xuất hiện ở Giang Ngang trước người, ngăn trở Tiếu Nham. Hắn nhận thua, đấu đánh cược kết thúc, ngươi thắng. Một phong hướng về phía Tiếu Nham nói, sau đó liền dứt khoát đem 99,000 mai long nha thạch giao cho Tiếu Nham. Đem những long nha đó thạch đồ thu vào lòng tủy dây chuyển trung hậu, Tiếu Nham mắt nhìn một phong phía sau kia máu me khắp người, chật vật cực kỳ Giang Ngang, rốt cục thì thở phào, trên mặt tươi cười. Sau đó hắn xoay người, ngẩng đầu đi về phía còn chưa kịp lui ra Thiên Phong đài Hắc Ưng săn thú đoàn mọi người. Biểu ca, ta giúp ngươi báo thù. Tiếu Nham ngồi xổm người xuống, mắt nhìn Tiết Nguyên cổ trên người quấn băng vải, nhẹ giọng nói: "Hảo tiểu tử, lợi hại." Tiết Nguyên tái nhợt trên mặt sắp xếp một nụ cười trầm biếm, hắn giơ tay lên đặt ở Tiếu Nham trên bả vai, vốn định chụp hai cái, nhưng lại không có khí lực, chảy xuống. Hắn vốn đang lo lắng Tiếu Nham là muốn giúp hắn báo thù, phải bị Giang Ngang đánh trọng thương, nhưng dứt khoát hắn lo lắng nhất chuyện cũng không có phát sinh. Hơn nữa Tiếu Nham tu vi còn ngoài ý muốn tăng lên tới Long Văn Ba đạo, đem kia Giang Ngang đánh vô cùng thê thảm, cái này làm cho hắn rất là cao hứng cùng vui vẻ yên tâm. Cái này từ nhỏ bị hắn bảo vệ tiểu gia hỏa, rốt cục thì lớn lên, vượt qua hắn. Các người đưa biểu ca ta về nhà chữa thương đi, biểu ca, ta ở chỗ này còn có một số việc, các thứ chuyện vừa qua, ta đi trở về chiếu cố ngươi. Tiếu Nham đạo. Tiết Nguyên gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, hắn bây giờ mới nhớ cái kia gọi là trường tiếp người, ngày hôm qua cứu Tiếu Nham, hôm nay tiện tay xuất ra 50,000 long nha thạch, hơn nữa còn cùng Thanh Minh hội thế lực lớn dính líu quan hệ, tất nhiên không đơn giản, nói không chừng Tiếu Nham có thể đột phá đến Long Văn Ba đạo, hay lại là từ trường tiếp trợ giúp. Chỉ bất quá trong lòng hắn có chút bận tâm Tiếu Nham sẽ lâm vào phức tạp đấu tranh chính giữa, nhưng cái này hoặc giả cũng là một kỳ ngộ, cho nên hắn cuối cùng không nói câu nào, chẳng qua là mắt nhìn Tiếu Nham, liền bị bọn thủ hạ khiêm đi. Yên tâm đi biểu ca, ta sẽ cẩn thận. Tiếu Nham nhìn đi xa Tiết Nguyên, trong lòng nói, sống chung nhiều năm, hắn tự nhiên biết Tiết Nguyên ánh mắt kia toát ra lời nói. Đang lúc này, Thiên Phong trên đài, Hắc Nham Đường người tái diễn Hắc Ưng săn thú đoàn trước tình cảnh, bọn họ vây ở Giang Ngang bên người, kiểm tra thương thế, ăn đang dược, đều là mặt đầy vẻ lo âu. Lão đại, ngươi không sao chớ? Lão đại, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nhưng là cùng trước kia không giống nhau là, Giang Ngang nằm trên đất, nhắm mắt lại, không có nửa điểm động tĩnh. Mọi người kêu nửa ngày cũng không thấy đáp lại, vì vậy một người lớn mật thăm dò một chút Giang Ngang hơi thở, sau đó sắc mặt hắn bá địa kỳ biến. Không tức giận. Làm sao có thể? Thật không có khí. Lão đại chết. Tất cả mọi người thoáng cái chỉ hoảng lên, vừa mới bọn họ nhìn Tiếu Nham tàn bạo Giang Ngang, liền thập phần lo lắng là hay không chịu được, mà Giang Ngang thật vất vả nói ra ta nhận thua ba chữ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không tức giận. Tiếu Nham, ngươi giết chết lão đại chúng ta. Ngươi xông đại họa, Hắc Nham Đường sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt nhất bây giờ giao ra 100,000 long nha thạch đến, sau đó nói xin lỗi, nếu không chúng ta bẩm báo đường chủ, ngươi Hắc Ưng săn thú đoàn đem đại họa lâm đầu. Hắc Nham Đường không ít người đứng lên, nhìn về Tiếu Nham uy hiếp nói. Nhưng mà Tiếu Nham căn bản không đem bọn họ uy hiếp để ở trong lòng, trung ký 10 phần nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn lời này đã là nói Giang Ngang, cũng là chỉ Hắc Nham Đường. Được, ngươi chờ đó. Hắc Nham Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những Hắc Nham đó đường người ta nói xong, liền đội vàng đem Giang Ngang thi thể nhấc cách Thiên Phong đài, dần dần đi xa. Thiên Phong đài đấu đánh cược, chỉ cần một phe không nhận thua, như vậy chiến đấu gặp nhau một mực tiến hành tiếp, cho đến một bên chết mất. Nhưng trên thực tế tại Thiên Phong đài chết trận cũng không có nhiều người, bởi vì đấu đánh cược song phương nếu đã biết cam tâm tình nguyện đấu đánh cược, như vậy thì hẳn cũng biết thực lực đối phương, hơn nữa cho là mình khả năng thắng. Nói cách khác, đấu đánh cược song phương thực lực một loại cũng chênh lệch sẽ không quá lớn, chiến đấu cũng sẽ là trường kỳ kháng chiến, thật sự lấy cuối cùng cho dù là gặp phải nguy hiểm tính mạng, cũng có thể kịp thời nhận thua. Nhưng Tiếu Nham nhưng là một ngoại lệ, chỉ vì Trương Kiếp cho hắn một viên huyết ma quả, để cho hắn xoay mình trở thành Long Văn Ba đạo tu giả, dễ dàng nghiền ép Giang Ngang, đem đánh vô cùng thê thảm, hơn nữa ngay cả nhận thua cơ hội cũng không có. Mà hắn thật vất vả hao hết thật sự có sức lực kêu lên ta nhận thua ba chữ, cuối cùng nhưng vẫn là bị mất mạng. Hắn có lẽ không phải là tiêu hao khí lực đang kêu, là tiêu hao sinh mệnh đang kêu. Bị chết quá thảm. Thiên Phong đài bốn phía người xem đều là liên tục than thở. Nhưng là không có một người đồng tình Giang Ngang, bởi vì lúc trước Giang Ngang thủ đoạn âm hiểm lệnh rất nhiều người khinh bỉ, rơi vào hiện tại cái kết quả này bất quá là một báo ứng. Chương 96, chiến đấu triệu hách sinh người đăng, sở tỉnh dâu đỏ đa tại trường mình tương trợ. Tiếu Nham đi tới Trương Kiếp trước người, đem 90,000 long nha thạch từ long tụy trong chiếc nhận xuất ra giao cho Trương Kiếp. Dù sao hắn có thể còn ăn hiếp Giang Ngang, nguyên nhân lớn nhất là Trương Kiếp cho hắn huyết ma quả để cho hắn đột phá đến Long Văn Ba đạo, cho nên thắng những tiền kia, hắn chỉ để lại 9,000, dự định giao cho biểu ca, còn lại cũng cho Trương Kiếp. Trương Kiếp cũng không cự tuyệt, một viên huyết ma quả đổi 40,000 long nha thạch, tuy nói không có lợi lắm, nhưng đối với Trương Kiếp mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa hắn nhìn Giang Ngang rất là khó chịu, có thể để cho Tiếu Nham đem tại Thiên Phong trên đài đánh chết tươi, vậy cũng giá trị. Trương Kiếp, kéo lâu như vậy, còn dám thượng Thiên Phong đài sao? Triệu Hách Sinh hướng về phía Trương Kiếp nói, hắn muốn là dự định tại Tiết Nguyên cùng Giang Ngang đấu đánh cược sau khi kết thúc, liền cùng Trương Kiếp hơn ngàn đỉnh đài đấu đánh cược, có thể Trương Kiếp lại nói chờ một chút. Mà hắn thấy, rõ ràng tại Trương Kiếp cố ý đang kéo dài thời gian, cho nên mới chịu đem huyết ma quả cho Tiếu Nham, để cho Tiếu Nham đi khiêu chiến Giang Ngang. Mà bây giờ, hắn đối chiến thắng Trương Kiếp nắm chặt, lớn hơn. Có gì không dám? Trương Kiếp cười thầm trong lòng, người này còn không biết cùng hắn đấu đánh cuộc thì là đang cho hắn đưa tiền, lại còn tích cực như vậy, bất quá Trương Kiếp trên mặt bình tĩnh như cũ, hắn dẫn đầu hướng phán quan Mộ Phong đi tới. Triệu Hách Sinh thấy vậy, liền bước đuổi theo, nhưng mới vừa bước ra một bước, hắn lại dừng lại, quay đầu hướng Hàn Dữu cùng Vu Thành nói, ta thắng Trương Kiếp sau, hai người các ngươi đánh một trận, người thắng mới có tư cách cùng ta tranh đoạt Hồng Tôn Cát cuối cùng thuộc về. Nói xong, hắn cũng không chờ hai người hồi phục, tiếp tục hướng Thiên Phong lên trên đi. Hàn Dữu, Vu Thành nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khẽ nhíu mày. Kia Triệu Hách Sinh ngược lại khôn khéo, biết cùng Trương Kiếp đối chiến sau sẽ có tiêu hao, cho nên để cho hai người bọn họ đánh một trận, nhưng hiển nhiên hai người bọn họ chiến đấu sau tiêu hao sẽ lớn hơn. Giảo hoạt. Hàn Dữu lạnh giọng mắng, trước bọn họ thương lượng xong là đánh bại Trương Kiếp sau liền tiếp lấy so với, cuối cùng thắng liền lấy được Hồng Tôn Cát, cho nên bọn họ chắc hẳn phải vậy địa cho rằng là người phía sau cùng trước mặt người thắng so với, lời như vậy ai trước nhất cùng Trương Kiếp đấu đánh cược, người đó liền thua thiệt nhất. Nhưng bọn hắn bây giờ rõ ràng bên trong Triệu Hách Sinh ngôn ngữ cả bấy, giờ phút này Triệu Hách Sinh đã giành trước một bước, bọn họ muốn ngăn cản đã tới không kịp. Ta ngược lại thật ra thật lòng địa chúc phúc hắn bại bởi Trương Kiếp. Vu Thành không có hảo ý cười nói. Đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, Trương Kiếp, Triệu Hách Sinh đã bước lên Tiên Phong đài. Phán quan đại nhân, ta cùng với Trương Kiếp đấu đánh cược, hắn thắng, là ta thua 200.000 lòng nhà thạch, ta thắng, hắn là đem Hồng Tôn Các nắm quyền trong tay giao cho ta. Triệu Hách Sinh vừa nói, từ Long Thủy trong chiếc nhận xuất ra 3 khối tử linh tinh, 20.000 lòng nhà thạch cùng với giá trị 30.000 lòng nhà thạch thiên tài địa bảo, toàn bộ giao cho Mộ Phong. Nhận lấy Triệu Hách Sinh tiền đặt cược sau, phán quan Mộ Phong liền dứt khoát nói, bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, thân thể cũng đã thối lui đến Tiên Phong bên đài duyên. Trương Kiếp, tiếp theo sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút chân chính Long Văn Tám Đạo lực lượng. Tiêu Triệu Hách Sinh cười, chợt hắn từ Long Thủy trong chiếc nhẫn xuất ra một cây đại đao, trong cơ thể long khí rót vào trong thân đao, nhất thời phát ra một cổ kinh người long khí ba động. Chỉ thấy hắn cơ đao chém một cái, chợt một đạo dài một thước long khí nguyệt nhận hướng Trương Kiếp bay đi. Trương Kiếp thấy vậy, từ Long Thủy trong chiếc nhẫn xuất ra trường kiếm màu đen, tuy nói Triệu Hách Sinh một kích này chỉ chẳng qua là phổ thông long khí công kích, nhưng đối phương chính là bất chết bất khấu Long Văn Tám Đạo tu giả, Trương Kiếp coi như nắm giữ lam sắc long văn, cũng không khả năng tùy tiện ngăn cản. Bạch. Trương Kiếp lập tại chỗ, tăng kiếm quyết vừa ra, lưỡi kiếm bạch ra kinh người độ cong, đem kia xông tới mặt long khí nguyệt nhận đánh tan. Nay chỉ chẳng qua là Triệu Hách Sinh dò xét, ngay sau đó hắn xách đại đao xông về Trương Kiếp, tại long khí bao vây, hướng Trương Kiếp mặt chém tới. Nhưng Trương Kiếp lần nữa sử dụng ra táng kiếm quyết, đem Triệu Hách Sinh cho đánh lui đi, dù sao đạt tới cấp 4 táng kiếm quyết uy lực có thể so với đỉnh cấp thượng thừa võ học cấp trung, hơn nữa Trương Kiếp lam sắc long văn gia trì, long văn tám đạo tu giả không sử dụng võ học căn bản không ngăn được. Đương nhiên, Trương Kiếp thi triển lam sắc long văn lúc cũng không có bại lộ ra, cho nên người bên cạnh căn bản không nhìn thấy. Thượng thừa võ học cấp trung, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút người có thể thi triển bao nhiêu lần thượng thừa võ học cấp trung. Triệu Hách Sinh bản thân chính là Long Văn Tám Đạo tu giả, Trương Kiếp thi triển táng kiếm quyết đối với hắn tạo thành tổn thương hết sức có hạn, cho nên hắn chỉ chẳng qua là bị đánh lui mà thôi. Hắn ổn định thân thể, cười lạnh nói, lần nữa cơ đao hướng Trương Kiếp phóng tới. Hắn thừa nhận Trương Kiếp thực lực quả thật, nhưng dù sao tu vi chỉ có Long Văn Lục Đạo, đối mặt hắn đòn công kích bình thường, chỉ đành phải thi triển thượng thừa võ học cấp trung để ngăn cản, này đủ để thể hiện giữa hai người chênh lệch. Mà thi triển thượng thừa võ học cấp trung yêu cầu không nhỏ tiêu hao, nhưng đòn công kích bình thường lại cơ hồ không có tiêu hao, cho nên hắn có thể trực tiếp đem Trương Kiếp dây dưa đến chết. Ken ken ken. Dồn dập đao kiếm va chạm tiếng tự Thiên Phong đài truyền khắp toàn bộ quảng trường, từng đạo long khí rung động truyền văng mở, nhưng rơi vào Thiên Phong trên đài cũng không có tạo thành tổn thương chút nào, mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Long Văn Lục Đạo thanh niên lại có thể cùng kia Long Văn Tám Đạo cao thủ giao chiến nhiều như vậy cái hiệp mà không bại. Hơn nữa hắn một mực lặp lại thi triển một bộ thượng thừa võ học cấp trung, uy lực còn không giảm chút nào. Các ngươi không có nghe nói sao? Mấy giờ trước, một cái tên là Trương Kiếp người lấy 6 tháng liên tiếp chiến tích thành công nhận thân Phật bài, mà hắn tu vi chỉ có Long Văn Lục Đạo. Ta cũng nghe nói, được kêu là Trương Kiếp, còn đánh bại Long Văn Tám Đạo hắc nhãn sát tinh thượng và quê. Chẳng lẽ Thiên Phong trên đài người kia chính là Trương Kiếp? Ta nghe nói tấm kia kiếp có thể lặp lại nhiều lần thi triển cùng một bộ võ học mà uy lực không giảm, ngay cả thượng thừa võ học cao cấp cũng có thể lặp lại thi triển, ở nơi này vô thành chỉ có hắn có thể làm được, đó chính là Trương Kiếp. Trương Kiếp này quả thật có bản lĩnh. Thiên Phong trung quanh này, không ít người cũng nhận ra Trương Kiếp, dù sao Trương Kiếp tại gỗ điện chiến đấu, thật sự là quá mức tươi đẹp, bây giờ tin tức đã truyền ra. Trương Kiếp nắm giữ một bộ thượng thừa võ học cao cấp, hơn nữa không biết có còn hay không thủ đoạn khác, bất quá chỉ cần ta bây giờ để hắn đánh, để cho hắn chỉ có thể thi triển thượng thừa võ học cấp trung, là có thể đưa hắn dây dưa đến chết. Triệu Hách Sinh trong đầu nghĩ, hắn tuy nói ngoài miệng khinh thường Trương Kiếp, nhưng trải qua này ngắn ngủi giao phong sau, hắn mới hiểu được Trương Kiếp bất phàm. Mà Trương Kiếp còn có thể đánh bại Hắc Nhãn Sát Tinh Thượng Quan Quê, này đủ để chứng minh thực lực, cho nên Triệu Hách Sinh tâm thăng cảnh giác, hắn lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ cần thế cục tại hắn nắm trong bàn tay, hắn liền đứng ở thế bất bại. Nhưng mà hắn ý tưởng này vừa mới lên, Trương Kiếp nắm trường kiếm màu đen trên, liền hiện ra tí tí lôi điện, những lôi điện đó cũng chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, hơn nữa mỗi một cái lôi điện cũng chợt lóe rồi biến mất, nhưng dù vậy, cũng sắp kia Triệu Hách Sinh đánh lui ra xa 10 mét. Hơn nữa kia lôi điện chi lực lại để cho hai tay của hắn tê dại. Chương 97, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần? Người đăng, Sở Tình Dâu Đỏ làm sao có thể? Kia Triệu Hách Sinh cau mày, Trương Kiếp sử cái gì võ học, uy lực lại đột nhiên trở nên lớn như vậy? Chẳng lẽ là kia bộ thượng thừa võ học cao cấp? Đây chẳng phải là một bộ quyền pháp sao? Triệu Hách Sinh trong lòng dâng lên vẻ bất an, không nghĩ tới thế cục nhanh như vậy liền thoát khỏi hắn trường khống, nếu là Trương Kiếp có hai bộ thượng thừa võ học cao cấp, vậy thì phiền toái. Ngay tại hắn ổn định thân thể sau, chỉ thấy Trương Kiếp quanh thân đã phủ đầy màu bạc lôi điện, cũng hướng trường kiếm màu đen hội tụ, lại đem kia trường kiếm màu đen biến thành màu trắng bạc, một cổ thô bạo khí tức lan ra. Là thượng thừa võ học cao cấp. Hắn có thể thường xuyên thi triển thượng thừa võ học cấp trung cũng không tính, lại còn có thể dưới tình huống đó thi triển ra thượng thừa võ học cao cấp. Tại gỗ điện thời điểm, hắn chính là như vậy đánh bại Thượng Quan Quê. Đặt tiên cuộc, đặt tiên cuộc. Cầm đao phe giáp, đặt một bồi hai, cầm kiếm phe ất, đặt một bồi năm. Ta đặt phe giáp, 1000 long nha thạch. Ta đặt phe ất, 100 long nha thạch. Những thứ kia còn chưa nghe nói qua Trương Kiếp người, đều là lộ ra vẻ khó tin, mà những thứ kia nghe nói qua người, tại chính mắt thấy được Trương Kiếp bản lĩnh sau, là rối rít thán phục. Trương Kiếp tất nhiên cần phải đã đến kỳ ngộ, nếu không không thể nào có loại bản lĩnh này. Nếu có thể lấy được cái kia lặp lại nhiều lần thi triển cùng một bộ võ học phương pháp, ta chiến lực đem sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trừ thán phục Trương Kiếp bản lĩnh, không ít người đều bắt đầu gợi lên tiểu tâm tư. Lại thật sử dụng ra thượng thừa võ học cao cấp, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể một chiêu giải quyết ngươi. Kia Triệu Hách Sinh ánh mắt đông lại một cái, ngay sau đó trong cơ thể long khí toàn bộ tràn vào lưỡi đao, ngay sau đó trong tay hắn lưỡi đao lại dần dần bặm mẹo, cuối cùng như là sóng nước dãy rủa, đồng thời một cổ phảng phất như sóng biển khí tức cường đại lan ra. Phân Hải Trảm. Triệu Hách Sinh thấp giọng quát một tiếng, cùng lúc đó hắn hướng Trương Kiếp chợt chém ra một đao, lại huy ra một đạo dài 5 thước, cao 5 mét long khí sóng biển. Này long khí sóng biển tuy nói chẳng qua là long khí biến thành, nhưng giống như cực kỳ chân thực, ngay cả trong đó vần nước cũng có thể thấy rõ ràng, hơn nữa cổ khí thế kia, phản phất đúng như cùng mãnh liệt sóng biển cuốn mà ra. Thượng thừa võ học cao cấp, không ít người đều là thán phục không thôi, chỉ là kia long khí sóng biển tiêu tán ra khí tức, cũng đã đầy đủ cường đại đến kinh người, chớ nói chi là đối mặt. Trương Minh Ngước chừng phải đỉnh chủ a. Tiếu Nham trong lòng kêu gạo, tuy nói hắn biết Trương Kiếp thần bí khó lường, hơn nữa đã đánh bại Thượng Quan Khuê, nhưng dù sao kia Thượng Quan Khuê chỉ có thượng thừa võ học cấp trung, có thể Triệu Hách Sinh lần này sử dụng ra thượng thừa võ học cao cấp, hắn có chút bận tâm Trương Kiếp có thể hay không ngăn cản được một kích này. Trên lệch lưỡng đạo Long Văn Tu Vi, cho dù giống vậy thi triển thượng thừa võ học cao cấp, uy lực cũng là có trên lệch thật lớn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tấm kia kiếp lưỡi kiếm một phen, nhất thời toàn thân toàn bộ tia chớp màu bạc hội tụ đến trường kiếm màu đen bên trên, hắc kiếm trong phút chốc biến thành màu trắng bạc điện kiếm. Ngay sau đó Trương Kiếp nằm ngang một đao vạch ra, một cái đạt tới thành người thân thể to lớn tia chớp màu bạc tứ lược mà ra, chỗ đi qua, lại trên không trung lưu lại một điều sợi tóc như vậy nhỏ bé thiểm điện. Ầm. Sóng biển cùng thiểm điện trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra kịch liệt long khí gió bão. Không chỉ là trung ương đài tròn bị long khí gió bao bao phủ, ngay cả vòng ngoài bốn cái đài tròn đồng dạng là bị long khí gió bao tràn đầy. Chỉ bất quá những long khí đó gió bão cũng không lao ra thiên phong đài phạm vi. Long khí gió bao tuy nói uy lực đồng dạng không kém, nhưng đối với Trương Kiếp, Triệu Hách Sinh hai người mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng là tại long khí gió bao cuốn sau, tiếp lấy lại vừa là một cổ càng thêm mãnh liệt long khí khuếch tán ra, Trương Kiếp con ngươi co rụt lại. Bởi vì vẻ này long khí lại có đến sóng biển thế, đương nhiên đó là Triệu Hách Sinh thi triển thượng thừa võ học cao cấp lực lượng. Phúc. Cổ lực lượng kia tốc độ nhanh, Trương Kiếp căn bản không kịp chút nào phòng bị, liền bị vẻ này long khí đánh trúng, hắn thân thể trong khoảnh khắc bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Trương Minh, Tiếu Nham không nhịn được lo âu, hắn vốn là mong đợi Trương Kiếp có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng hiện tại xem ra, Trương Kiếp năng lực quả thật có giới hạn, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, không phải là Trương Kiếp yếu, mà là Triệu Hách Sinh quá mạnh mẽ. Trận chiến này, sợ rằng Trương Kiếp muốn thua. Ai? Cao Vân Thịnh giờ phút này chính là thở dài một tiếng, hắn bây giờ chỉ hy vọng Trương Kiếp sẽ không chết tại Thiên Phong trên đài. Trương Kiếp bay ra ngoài xa mấy chục thước, rơi vào vòng ngoài một cái tròn trịa viên trên đài, thiếu chút nữa thì muốn té ra thiên phong đài. Mà xem xét lại Triệu Hách Sinh, hắn chỉ lui về phía sau xa mấy chục thước, liền vững vàng rơi xuống đất, chỉ bất quá hắn cũng có chút không dễ chịu, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều là xuất hiện chấn thương, nhưng xa xa so với Trương Kiếp tình huống tốt. Hắn nhìn kia ngã tại thiên phong trên đài Trương Kiếp, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, tuy nói tấm kia kiếp quả thật có chút bản lĩnh, nhưng hắn lực lượng hay là còn mạnh hơn nhiều. Mà Trương Kiếp giờ phút này hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nói không chừng bây giờ ngay cả đứng lên cũng không nổi, cho nên bây giờ hắn đã chắc thắng. Đặt tiên cuộc, đặt tiên cuộc. Mới nhất tỷ số bồi. Cầm đao phe giáp, đặt một bồi 1.2, cầm kiếm phe ất, đặt một bồi 10. Ta đặt phe giáp, 1000 long nha thạch. Ta cũng đặt phe giáp, 500 long nha thạch. Ta đặt phe ất, 10000 long nha thạch. Này đột ngột thanh âm xuất hiện, nhất thời để cho đánh cuộc bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều là mặt lộ đủ cười, giống như kẻ ngu nhìn cái kia đặt phe ất thanh niên. Bây giờ là cá nhân đều có thể nhìn đi ra, phe ất phải thua không thể nghi ngờ, nhưng người này lại còn dám cầm 10000 long nha thạch đặt phe ất, đây không phải là ngốc là cái gì? Làm cái mặt béo phì đại hán nhìn về phía thanh niên kia, cười nói, khó trách dám đặt phe ớt 10000 long nha thạch, nguyên lai là vừa mới thắng 50000 long nha thạch nhân a. Kia mặt béo phì đại hán vừa nói, đem trên bàn 10000 long nha thạch thu vào lòng tụy trong chiếc nhẫn, sau đó đưa cho Tiếu Nham một khối viết 10000 bài. đã có người đưa 10.000 long nha thạch đến, hắn dĩ nhiên rất vui lòng nhận lấy. Tiếu Nham nhận lấy ngọc bài, sau đó liền nhìn về Thiên Phong trên đài trực tiếp, trong lòng thì thầm: "Chư huynh, tuy nói ta không biết tại sao ngươi muốn cho ta đặt 10.000 long nha thạch đánh cược ngươi thắng, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, huống chi trước ta có thể thắng ra ngang, còn toàn bộ là dựa vào ngươi ân tình." Đang lúc này, kia Thiên Phong trên đài, Trương Kiếp đã đứng lên, trước ngực hắn vết máu loang lổ, quần áo xốc xếch, thậm chí có nhiều chút rách nát, tóc cũng vô cùng tán loạn, kia bộ dáng chật vật, phảng phất một trận gió thổi tới, cũng có thể đưa hắn thổi ngã. Nhưng là Trương Kiếp ánh mắt lại dị thường sáng ngời, thậm chí là ác liệt, hắn nhìn chằm chằm Triệu Hách Sinh, nói ra đã từng người khác từng nói với hắn nhiều lần lời nói, vừa mới kia bộ võ học, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Kia Triệu Hách Sinh nghe vậy, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ, hắn giờ phút này trong lòng lại dâng lên một vẻ mãnh liệt bất an. Nhưng là hắn không nghĩ ra, Trương Kiếp đã bị hắn đánh cho trọng thương. Hắn có thể nhìn ra Trương Kiếp ngay cả đứng thân thể cũng cố hết sức, nhưng là hắn lại từ Trương Kiếp vừa mới kia một câu đơn giản lời nói, cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Chương 98, bay ra Thiên Phong Đài. Người đăng, Sở Tình Dâu đỏ Triệu Hách Sinh nhìn Trương Kiếp, một lát sau, trên mặt hắn vẻ khẩn trương rốt cuộc tàn đi, cười nói: "Trương Kiếp, lấy ngươi bây giờ trạng thái, chẳng lẽ là còn muốn sử dụng ra thượng thừa võ học cao cấp?" Hắn sử dụng ra một lần phân hải chém, tại trong vòng một canh giờ, không thể thi triển lần thứ hai, nhưng hắn còn có thể thi triển thượng thừa võ học cấp trung. Nhưng Trương Kiếp người bị thương nặng, tất nhiên không thể nào chịu tải được thượng thừa võ học cao cấp lực lượng. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Trương Kiếp trên người càng lại lần hiện ra tia chớp màu bạc, một cái, hai cái. Làm sao có thể? Triệu Hách Sinh thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, bị thương nghiêm trọng như vậy còn có thể sử dụng thượng thừa võ học cao cấp. Không chỉ có Triệu Hách Sinh cảm thấy không tưởng tượng nổi, Thiên Phong Đài bốn phía toàn bộ người xem đều là mặt đầy vẻ kinh sợ. Trương Kiếp này thật là thật đáng sợ. Ta cảm thấy cho hắn là đang ở cưỡng ép thi triển, cuối cùng nhất định sẽ gặp phải cản trở. Coi như không gặp phải cản trở, hắn lần này sử dụng ra thượng thừa võ học cao cấp uy lực cũng tất nhiên sẽ nhỏ rất nhiều, nói không chừng Triệu Hách Sinh thi triển thượng thừa võ học cấp trung là có thể nghiền ép hắn. Vu Thành xa xa nhìn tấm kia kiếp bóng người, không khỏi thở dài nói: "Thật là xuất sắc." "Hừ, hắn tuy nói bản lĩnh không nhỏ, nhưng lại hồ đồ ngu xuẩn, không biết điều, ở nơi này một thành không sống qua ba ngày." Hàn Dữu chính là nói một cách lạnh lùng. Thật ra thì Trương Kiếp tại một điện chiến đấu chi tiết truyền đi sau, liền có không ít thế lực muốn mời chào Trương Kiếp, coi như mời chào không được, vậy cũng đều có tận lực cùng Trương Kiếp đóng ý nghĩ tốt, nhưng là cuối cùng lại không có một thế lực làm như thế. Bởi vì Trương Kiếp ở nơi này một thành quá lộ liễu, một cái mới tới một thành người mới, thậm chí ngay cả giết hai tông chi chủ, cướp đoạt hai tông, này cũng đã đắc tội không ít thế lực, huống chi một thành các thế lực lớn đều biết, Trương Kiếp là một không có thể khống chế người. Nếu không có thể khống chế, vậy thì phải tiên hạ thủ bí cường. Các thế lực lớn có thể không muốn thiên tài, nhưng tuyệt đối không thể nhận không nghe lời người. Thiên Phong trên này, Triệu Hách Sinh nhìn Trương Kiếp thân hiện lên ra hơi thở mãnh liệt, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, ngay sau đó hắn nắm chặt đại đao, long khí toàn bộ hội tụ lưỡi đao bên trong, đao kia nhận ra ngưng tụ ra một cái lớn hơn long khí đại đao. Thanh Đao Quyết. Triệu Hách Sinh khẽ quát một tiếng, ngay tại lúc đó hắn chợt bước ra, thân thể như tật phong như vậy lướt về phía Trương Kiếp, đại đao hướng Trương Kiếp giận bổ xuống. Này Thanh Đao Quyết tuy nói chẳng qua là thượng thừa võ học cấp trung, nhưng khí thế vẫn như cũ hung mãnh, có thể Trương Kiếp khí thế mạnh hơn, chỉ thấy kỳ cước sắc nhọn điện quang chợt lóe, thân thể liền tới đến Triệu Hách Sinh phía trước, ngay sau đó hắn đem trường kiếm màu đen toàn lực hủ ở hải ra. Cong. Đao kiếm đụng nhau, truyền ra kinh người tiếng vang, một ít đến gần người chỉ cảm thấy lỗ tai đều là một trận đau nhói, long khí tứ lực mở, lấy hai người làm trung tâm tạo thành gió bão lan tràn tới toàn bộ Thiên Phong Đài. Nếu như không phải là Thiên Phong Đài có hấp thu long khí năng lực, sợ rằng một ít gần bên người cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Trương Kiếp kia một kích này lại vẫn là mạnh như vậy, không ít người đều là không nhịn được lên tiếng nói, mà những thứ kia trước cho là Trương Kiếp thi triển ra lần thứ hai thượng thừa võ học cao cấp uy lực hội không lớn lắm, thậm chí gặp phải cắn trả người, không có chỗ nào mà không phải là cả kinh cắm sắp rơi trên mặt đất. Thiên Phong trên này, Trương Kiếp cùng Triệu Hách Sinh giao phong chỉ kéo dài cân nhắc cái hô hấp thời gian, hai bóng người liền tách ra, chỉ bất quá lần này Trương Kiếp chỉ sau lùi lại mấy bước, nhưng Triệu Hách Sinh lại bay ngược ra xa mấy chục thước. Hắn thân thể đập trên mặt đất, kia kìm nén huyết nhất thời từ kỳ trong miệng phun ra, phảng phất một cái suối phun. Tê, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới lần này Triệu Hách Sinh thương thế lại so với Trương Kiếp còn thảm, này to lớn xoay ngược lại đơn giản là ngoài dự đoán mọi người. Trương Kiếp nhìn phía xa Triệu Hách Sinh, đột nhiên sắc mặt đỏ ửng, trong miệng máu tươi chảy ra. Tuy nói hắn bị thương nặng Triệu Hách Sinh, nhưng là mình nguyên bản là có thương tích, đi ngang qua lần này đối chiến cũng bị thương không nhẹ, nhưng tình huống của hắn so với Triệu Hách Sinh muốn tốt rất nhiều. Hắn vận chuyển long khí khôi phục một chút thương thế trong cơ thể, ngay sau đó trực tiếp thân thể xông về Triệu Hách Sinh. Kia Triệu Hách Sinh thấy Trương Kiếp vào tới, liền vội vàng bò người dậy, cầm lên đại đao vội vàng ngăn cản. Nhưng là Trương Kiếp chính là thi triển Táng Kiếm Quyết, một kiếm liền đem Triệu Hách Sinh cho đánh bay đến Thiên Phong Đài ra. Triệu Hách Sinh thua. Thật sự có người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, bị đánh xuống Thiên Phong Đài, đây cũng là ý nghĩa mất đi tái chiến tư cách, trực tiếp thua hết đấu đánh cược. Đây đối với một thành người mà nói, so với nhận thua còn mất mặt. Trương Kiếp lại thật thắng. Vu Thành giờ phút này sắc mặt cực kỳ phức tạp, tại Triệu Hách Sinh cùng Trương Kiếp đấu đánh cược trước hắn còn nguyền rủa Triệu Hách Sinh bại bởi Trương Kiếp, nhưng là không nghĩ tới, lúc ấy cái kia thuận miệng nói chuyện, lại thật trở thành sự thật. Đấu đánh cược kết thúc, ngươi thắng. Phán quan một phong đi tới Trương Kiếp trước người, nói một câu sau, liền đem Triệu Hách Sinh tiền đặt cuộc giao cho Trương Kiếp, dĩ nhiên hắn khấu trừ 2.000 lòng nhà thạch. Thiên Phong Đài bên ngoài, trong đám người hai cái đôi mắt thâm thúy người trung niên đang nhìn chằm chằm Trương Kiếp, bọn họ sắc mặt cùng với khác xem cuộc chiến người hoàn toàn xa lạ. Ngươi có thể chắc chắn sao? Một người trong đó mở miệng nói. ta có 8 phần 10 nắm chặt. Một người khác thấp giọng trả lời, năm đó ta từng gặp qua Lôi Gia người thi triển Man Lôi Nộ, đây chính là đỉnh cấp thượng thừa võ học cao cấp, uy lực mạnh mẽ, đến bây giờ ta còn ký ức hay còn mới mẻ. Trương Kiếp bộ này võ học khí tức cùng Man Lôi Nộ rất giống. Trương Kiếp này thật là càng ngày càng thú vị. Thiên Phong đài ngoài sân rộng một tòa lầu cao bên trong, hai vị hắc bảo nhân đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Phong trên đài Trương Kiếp. Cho dù là cách nhau vài trăm thước, bọn họ giống vậy có thể tùy tiện thấy rõ Trương Kiếp ý động tác, thậm chí ngay cả Trương Kiếp gương mặt có chút co rúm cũng thu hết vào mắt. Ngươi từng tại Lôi Thành chờ quá, có biết nhân vật như thế. Lôi Thành chưa từng xuất hiện qua kêu Trương Kiếp thiên tài, hắn không phải là Lôi Thành người. Ồ, người cha. Hắn hôm nay mới tới một thành, có thể tra được đồ vật hết sức có hạn, nhưng ta dám khẳng định, hắn võ học này lai lịch nhất định không quang thải. Khác trong một ngôi lầu cát, giống vậy mọi người chú ý Trương Kiếp. Tiểu tử này lại học trộm Lôi Gia độc môn võ học Man Lôi Nộ, đơn giản là to gan lớn mật. Không chỉ có như thế, ta còn phải đến một cái tin tức trọng yếu. Ồ, tin tức gì? Bị giết Lôi Thanh. Cái gì? Không sai, liền là đương kim Lôi Thành thành chủ Lôi Sơn con trai thứ ba, Lôi Thanh. Một tòa tím nước sơn đền chót đỉnh, hai cái mặc tử bào, có dấu cây quạt đồ án, hai người nhìn thẳng ngậm hung quang điệu nhìn chằm chằm Trương Kiếp. Lại có người học trộm Lôi Gia độc môn võ học, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Muốn bẩm báo Lôi Gia sao? Bây giờ liền phái người đi. Trương Kiếp đứng ở Thiên Phong trên đài, hoàn toàn không biết mình đã bị các thế lực lớn để mắt tới, hắn hờ hững mắt nhìn bộ kia xuống chậm rãi bỏ dậy Triệu Hách Sinh, sau đó đi xuống Thiên Phong đài. Trương Kiếp, Triệu Hách Sinh bị ngươi đánh bại, tiếp theo do ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Nhưng mà còn không chờ Trương Kiếp đi xuống Thiên Phong đài, chỉ thấy kia Vu Thành đột nhiên nhảy lên Thiên Phong đài, hướng về phía Trương Kiếp nói. Chương 99, tắt thành ngươi người đăng, Sở Tình Dâu đỏ Trương Kiếp nhìn kia vội vàng nhảy lên Thiên Phong đài Vu Thành, con mắt híp lại, hắn dĩ nhiên nhìn ra được, người này rõ ràng cho thấy muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn bây giờ mới vừa cùng Triệu Hách Sinh đại chiến, bị thương không nhẹ, bây giờ cùng Vu Thành đối chiến hiển nhiên gặp nhiều thua thiệt. Trương Kiếp đứng tại chỗ nhìn Vu Thành, cũng không trả lời, mà là từ lòng thủy trong chiếc nhận xuất ra một viên tứ phẩm chữa thương đan dược, an bảo. Trương Kiếp, ngươi sợ hay sao? Ngay từ đầu ngươi không phải là rất phách lối sao? Không phải nói muốn cùng chúng ta ba người đấu đánh cuộc không? Bây giờ ngươi may mắn đánh bại Triệu Hách Sinh, liền không dám lại đấu với ta đánh cuộc không? Vu Thành thấy Trương Kiếp không để ý tới mình, nụ cười trên mặt càng tăng lên, giễu cợt nói: "Người này có chút bản lĩnh." Không sai, chỉ bằng này mấy câu tiện lời nói, nếu là ta lời nói, đã sớm xông lên cho hắn hai bữa. Không biết Trương Kiếp có thể hay không ứng chiến. Trừ phi hắn là người ngu, hắn bây giờ bị thương không nhẹ, coi như muốn đấu đánh cược cũng cần nghỉ ngơi một giờ đi. Thiên Phong dưới đài, tuyệt đại đa số người đều là nhìn cho hay, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ, nhưng cũng có người tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn, phía dưới còn dần dần xuất hiện tiếng hô, Trương Kiếp, ứng chiến. Trương Kiếp, hèn nhát. Thắng tiền đừng nghĩ đi. Những lời này truyền tới Trương Kiếp trong lỗ tai, cũng không có làm hắn sắc mặt chút nào biến hóa. Nhưng là lại lệnh Tiếu Nham cùng Cao Vân Tịnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Ý miệng, các ngươi những thứ này chỉ biết được ồn ào lên tiểu nhân. Tiếu Nham thật sự là không nhịn được, Trương Kiếp giờ phút này ở trong lòng hắn địa vị đã đạt tới cấp độ cực cao, hắn trong tiềm thức không cho phép có người nói Trương Kiếp không phải là, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quét nhìn những thứ kia miệng tiện người, nói tiếp, các ngươi những người này, cái nào dám khiêu chiến vượt qua chính mình một đạo Long Văn tu giả người? Chớ nói chi là dám khiêu chiến vượt qua chính mình lưỡng đạo Long Văn tu vi người. Các ngươi những thứ này chân chính hèn nhát có tư cách gì nói Trương Kiếp là hèn nhát? Tiếu Nham lời này là dùng long khí gia trì, thanh âm cực kỳ vang vọng, cơ hồ Thiên Phong chúng quanh đài tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, nhất thời, tất cả mọi người đều là ngậm miệng, nhìn về Tiếu Nham, ánh mắt khác nhau. Nhưng Tiếu Nham bị trên trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cũng không hoảng hốt chút nào. "Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Dám chỉ trích lão tử? Ta xem ngươi thì không muốn muốn vừa mới thắng 100.000 long nha thạch, ngươi có thể dám cùng ta đấu đánh cược?" Trải qua ngắn ngủi an tĩnh, vừa mới mấy cái ồn ào lên người lại hướng thẳng đến Tiếu Nham kêu la. "Các ngươi không xứng." Tiếu Nham giễu cợt địa nói một câu. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Phong trên đài Vũ Thành, trầm giọng nói, Trương Minh mới vừa cùng Triệu Hách Sinh đại chiến, còn chưa nghỉ ngơi ngươi liền muốn hắn bây giờ đấu với ngươi đánh cược, ngươi không cảm thấy quá không biết xấu hổ sao? Tiểu tử, làm người khác tay sai, cũng không phải là giống như ngươi vậy cắn bậy người, bởi vì chung quy có vài người đánh chó không nhìn chủ nhân. Vũ Thành cười lạnh nói, ngươi. Tiếu Nham nhất thời lửa giận bay lên, nhưng là lại trong lúc nhất thời không nghĩ tới phản bác lời nói, hắn chỉ đành phải khuyên Trương Kiếp, Trương Minh, ngươi bây giờ ngàn vạn lần không nên đáp ứng hắn, hắn là cố ý chọc giận ngươi, chờ ngươi nghỉ ngơi sau một tiếng, đánh bại hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trương Kiếp nhìn Tiếu Nham, trong lòng một cổ ấm áp chảy xuôi, hắn lại bị Tiếu Nham cử động làm rung động đến, ngay sau đó hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, "Đạo, yên tâm, ta tự có chừng mực." Kia Vu Thành thấy vậy, nhất thời sầm mặt lại, đội văn nói, "Trương Kiếp, nếu như ngươi sợ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đem Hồng Tôn các giao cho ta, ta liền không tính toán với ngươi, cũng để cho ngươi khỏi bị đau khổ ra thịt." Trương Kiếp nhìn kia Vu Thành, trầm ngâm chốc lát, không nhanh không chậm xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, theo rồi nói ra, "Ngươi coi là thật muốn hiện tại đang gây hấn với ta?" Ta đây là chúng ta trước nói tốt, ngươi đã thắng Triệu Hách Sinh, như vậy tiếp theo liền muốn cùng ta đấu đánh cược, ngươi là muốn ăn bà sao? Vu Thành đạo. Được. Trương Kiếp mặt hiện lên ra lạnh lùng nụ cười, hắn nhìn Vu Thành trong mắt dần dần dâng lên sát ý lạnh như băng, nói tiếp, ngươi đã vội như vậy, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Ha 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 ha, ngươi là tên hắn tử. Kia Vu Thành thấy Trương Kiếp đáp ứng, lập tức cười lớn, không thể không nói, người trẻ tuổi này thật sự là quáng đốc, bị chính mình vài ba lời liền chọc giận. Mà đây cũng là hắn phi thường tình nguyện thấy. coi như Trương Kiếp đỉnh phong thực lực mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ Trương Kiếp bị thương, căn bản không phát huy ra một nửa thực lực, hắn tất nhiên có thể đánh bại thậm chí đánh chết Trương Kiếp. Đấu Vương đại nhân, ta cùng với Trương Kiếp tiến hành đấu đánh cược, đây là ta tiền đặt cược, giá trị 200.000 long nha thạch, hắn tiền đặt cược là Hồng Tôn các nắm quyền trong tay. Vu Thành ngay sau đó hướng phán quan Mục Phong cung kính nói, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ đem từ long tụy trong chiếc nhận xuất ra 3 khối tử linh tinh cùng giá trị 50.000 long nha thạch thiên tài địa bảo giao cho Mục Phong. Hiển nhiên hắn thì không muốn Trương Kiếp đổi ý, bây giờ đánh cuộc đã thành, có phán quan Mục Phong tại, coi như Trương Kiếp hối hận cũng không kịp. Trương Minh, Tiếu Nham cấp bách, hắn quên lâu như vậy, Trương Kiếp lại còn hội đáp ứng Vu Thành, hắn thật sự là không biết Trương Kiếp rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lần này ngươi có thể đặt 50.000 long nha thạch. Nhưng mà Trương Kiếp vốn không có để ý Tiếu Nham lo âu, ngược lại là cười nói một câu. Chuyện này, Tiếu Nham ngây tại chỗ, khó có thể tin nhìn mặt mang nụ cười Trương Kiếp, nhưng dần dần, hắn trong lòng dâng lên một vẻ mong đợi. Bởi vì trước đó, tất cả mọi người đều không coi trọng Trương Kiếp có thể thắng, nhưng Trương Kiếp lại ngay từ lúc đấu đánh cược trước, sẽ để cho Tiếu Nham đặt 10.000 long nha thạch, đánh cược Trương Kiếp thắng, cuối cùng hắn thắng 90.000 long nha thạch. Mà bây giờ, Trương Kiếp vẫn là bộ kia tự tin biểu tình, hắn không khỏi có chút mong đợi, chàng này nhìn như kết cục đã định tỷ đấu. Kia liền bắt đầu đi. Đang lúc này, một phong thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Phong Đài, hắn vẫn là một bộ bình thản bộ dáng, nói xong, liền tối lui đến Thiên Phong bên đài duyên. Đặt tiền cuộc. Phe giáp Trương Kiếp, đặt 1 buổi 10. Phe ất, đặt 1 buổi 12. Lần này ta không tin tấm kia kiếp còn có thể thắng. Ta đặt phe ất, 1.000 long nha thạch. Trước Triệu Hách Sinh sử dụng ra thượng thừa võ học cao cấp võ học, liền để cho Trương Kiếp trọng thương, bây giờ Vu Thành nếu là thi triển ra thượng thừa võ học cao cấp, Trương Kiếp tất nhiên không chịu nổi, nếu là hắn có thể thắng, ta đem Thiên Phong Đài cho gặm. Ta đặt phe ất, 10.000 long nha thạch. Ta cũng đặt phe ất, 5.000 long nha thạch. Ta đặt phe giáp, 50.000 long nha thạch. Một chiêu, ta liền có thể đánh bại ngươi. Kia Vu Thành toét miệng cười, sau đó từ long tụy trong chiếc nhẫn xuất ra một cái hắc kim cự phủ. Thanh kia hắc kim cự phủ hình dáng đơn giản, nhưng hàn quang lấm lấm, trên đó dị quang lưu chuyển, hiển nhiên chất liệu cực kỳ bất phàm. Xuất ra hắc kim cự phủ, Vu Thành lập tức điều động trong cơ thể long khí tràn vào trong đó, nhất thời kia hắc kim cự phủ trên khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, phân tán bốn phía. Hiển nhiên, hắn cũng không tính cho Trương Kiếp thời gian khôi phục thương thế, hắn muốn thừa dịp Trương Kiếp bị thương chưa lành, lấy lôi đỉnh chi thế đánh bại Trương Kiếp. Nhưng mà Trương Kiếp chẳng qua là nắm trường kiếm màu đen, chậm rãi đem long khí rót vào trong đó, hắn lộ vẻ đến bình tĩnh dị thường, phản phất không phải là đối mặt một trận chiến đấu, mà là ở ngẩn người. Chương 100, phân thây người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ tất cả mọi người đều ngừng thở, lặng lẽ chờ Thiên Phong trên đài chiến đấu. Trương Kiếp bị thương không nhẹ, nhưng Vu Thành nhưng là trạng thái tốt cùng, hơn nữa kia Vu Thành ra tay một cái liền khiến cho gia thượng thừa võ học cao cấp, Trương Kiếp thua định. Tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy, đặt Vu Thành thắng người cũng càng ngày càng nhiều, tiền đặt cuộc khổng lồ tuân lệnh nhà cái đều có chút sợ hết hồn hết vía. Ngu xuẩn. Hàn Dữu mắt lạnh nhìn kia Thiên Phong trên đài còn đang ngẩn người thanh niên, khinh thường nói: "Dù là Trương Kiếp nghỉ ngơi một giờ, chiến lực cũng có thể khôi phục rất nhiều, đối chiến Vu Thành tỷ số thắng liền rất nhiều, cho dù không thể thắng, cũng có thể đối với Thành tạo thành lớn hơn tổn thương, cứ như vậy, nàng sẽ là tối người đại thắng." Nhưng bây giờ Trương Kiếp trọng thương bên dưới cưỡng ép cùng Vu Thành đối chiến, tất nhiên sẽ bị Vu Thành dễ dàng đánh bại, này đối với nàng mà nói hiển nhiên cũng không đủ ưu thế. Hồng Nguyên Cửu Bộ Trạm. Kia Vu Thành khẽ quát một tiếng, lòng bàn chân đạp một cái, thân thể lại như hồng nhạn như vậy nhẹ nhàng, lấy cực kỳ phiêu dật tư thái lướt về phía Trương Kiếp. Nay Hồng Nguyên Cửu Bộ Trạm chính là thiên sư săn thú đoàn cường đại nhất võ học, phẩm giai thượng thừa cao cấp, tuy nói hắn chỉ nắm giữ tiểu thành, nhưng uy lực cũng thập phần cường đại. Hơn nữa Hồng Nguyên Cửu Bộ Trạm chính là một bộ ẩn chứa thân pháp võ học, thi triển ra người nhẹ như yến, tốc độ cực nhanh, có thể từ mỗi cái phương hướng đối với địch phương phát động công kích mãnh liệt, để cho người không kịp đề phòng. Mà bây giờ hắn thi triển ra việc này võ học, vừa vặn chặt chẽ khắc chế Trương Kiếp. Trương Kiếp sắc mặt đông lại một cái, hắn có thể nhìn ra Vu Thành bộ này võ học chỗ bất phàm, vì vậy càng cẩn thận hơn đứng lên, nhưng là trên mặt bình tĩnh như cũ. Này Vu Thành tốc độ mau hơn nữa, cũng không có địa giai võ học thi triển tốc độ nhanh. Đợi đến kia Vu Thành đến gần, Trương Kiếp nắm trường kiếm màu đen đột nhiên hướng ra phía ngoài tóe ra một thanh đại hình long khí kiếm, này long khí kiếm trong phút chốc thành hình, hàn quang trong vắt, nhất thời một cổ huyền như tuyệt thế thần kiếm xuất vọt như vậy sắc bén khí tức quét ra. Thiên Phong Đài bốn phía, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều cảm giác được thấu xương dùng mình, như cùng một thanh lợi kiếm đâm vào bọn họ trong lòng, khiến cho bọn họ sau lưng một trận lạnh như băng. Đây là cái gì võ học? Mọi người đều là mắt lộ vẻ kinh nghi, trong lòng rung động không dứt. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Trương Kiếp bá một kiếm đâm ra, một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, không người thấy rõ Trương Kiếp là thế nào xuất kiếm, liền chỉ nghe một đạo nhỏ nhẹ đâm vang, long khí kiếm liền đã xuyên thủng Vu Thành thân thể. Tất cả mọi người đều là đầu lui về phía sau duỗi một cái, trợn to hai mắt. Nhưng là Trương Kiếp lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được, một kiếm này hắn đâm vào không khí. Đây là Vu Thành tàn ảnh. Trương Kiếp trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới, này Vu Thành võ học lại bất phàm như thế, hơn nữa kỳ vốn là Long Văn Tám Đạo tu vi, thi triển ra để cho hắn ứng phó không kịp. Ngay tại Trương Kiếp đệ nhất kiếm rơi vào khoảng không sau khi, ở bên người hắn đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Vu Thành. Đi chết đi. Chỉ thấy hắn hướng về phía Trương Kiếp cười gần nói một câu, chợt trong tay hắc kim cự phủ chợt bổ về phía Trương Kiếp đầu. Đây cũng là hồng treo chín bước chém chỗ cường đại, nhìn như chính diện đánh vào, thế nhưng chỉ là để lại cho phe địch một đạo tàn ảnh, nếu như không phải là tu vi quá cao hoặc là nhãn lực cực kỳ sắc bén người, căn bản không phát giác ra. Mà đợi kỳ phát hiện tàn ảnh lúc, hắn đã tới đối phương không tưởng được phương hướng, nếu như không có tinh chuẩn dự trù cùng với quá mức sức phản ứng, chắc chắn phải chết. nhưng Vu Thành hiển nhiên không cho là bị thương Trương Kiếp có bản lĩnh kia. Không hổ là thiên sư săn thú đoàn chứ danh hồng huyền cựu bộ trạm. Phía dưới mọi người kinh hô thành tiếng, vừa mới bọn họ còn tưởng rằng Vu Thành bị Trương Kiếp một kiếm đâm chết, nhưng hôm nay xem ra, kia chỉ bất qua ảo ảnh, mà kết quả cuối cùng sẽ là Vu Thành một đũa đem Trương Kiếp đầu chém thành hai nửa, ngay cả nhận thua cũng không kịp. Nhưng mà ngay tại thanh kia hắc kim cự phủ sắp phá vỡ Trương Kiếp ra đầu lúc, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh mau tránh ra, chỉ nghe bá vang lên trong trẻo, Vu Thành hắc kim cự phủ lại trong phút chốc biến thành hai nửa. Vu Thành sắc mặt kỳ biến, phải biết hắn hắc kim cự phủ chính là do chân quý kim cương mỏng đá chế tạo thành, hơn nữa còn dung nhập vào thiên tài địa bảo, cứng rắn vô cùng, càng là có thể chịu tải số lớn long khí, coi như là dung văn cảnh cường giả cũng không thể dễ dàng như vậy phá vỡ, nhưng Trương Kiếp lại làm được. Hơn nữa còn là một kiếm đâm đoạn, một khắc kia, hắn hắc kim cự phủ lại như là đổ hũ. Nhưng là còn không chờ Vu Thành có tiếp theo ý tưởng, chỉ thấy trước người hắn bạch quang thoáng hiện, ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận đau nhói, phảng phất gặp phải vạn mũi tên xuyên thân. Vu Thành cứng đờ cúi đầu, hắn thấy trên người mình lại cắm mười mấy trôi lợi kiếm. Chuyện này, hắn con người đột nhiên rụt lại, hiển nhiên là không hiểu những thứ này kiếm thế nào xen vào ở trên người hắn, bất quá hắn bây giờ đã không có bất kỳ suy nghĩ cơ hội. Khí, toàn trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trợ to hai mắt nhìn thiên phong trên đài kia bị mười mấy thanh lợi kiếm xuyên qua thân thể Vu Thành. Trước một giây Trương Kiếp liền muốn bị mất mạng, nhưng giờ khắc này Vu Thành lại bị mũi tên nhọn xuyên thân, biến hóa này cũng quá nhanh chứ. Vậy nhất định lại vừa là Vu Thành ảo ảnh. Có người trong lòng toát ra cái ý nghĩ này, dù sao lần trước bị Trương Kiếp đâm thủng thân thể, chẳng qua là Vu Thành ảo ảnh, lần này chắc như thế chứ. Nhưng mà một giây trôi qua, Vu Thành ảo ảnh cũng không có biến mất, thậm chí cũng không có mơ hồ, hắn chẳng qua là lập tại chỗ, không lúc đích. Mọi người bắt đầu rối loạn lên, đang lúc này, Trương Kiếp ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy hắn dùng trường kiếm màu đen điểm ở chỗ thành lồng ngực, những thứ kia đâm vào đi lợi kiếm đột nhiên toàn bộ đều hóa thành long khí hướng bốn phía giải khai, mà Vu Thành thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ không còn là khiếp sợ, mà là kinh hãi. Vu Thành lại bị Trương Kiếp phân thây. Đường đường Long Văn tám đạo cao thủ, lại bị Long Văn lục đạo Trương Kiếp chuyển đánh giết trong chớp mắt, phân thây. Thật là kinh khủng. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Trương Kiếp trong mắt, không phổ thông đi nữa giống như xem diễn, mà là kính sợ, hoặc giả nói là sợ hãi. Trước Trương Kiếp tuy nói lộ ra quá mức thực lực để cho người thán phục không thôi, nhưng cũng không có người sợ Trương Kiếp, bởi vì bọn họ cảm thấy Trương Kiếp gương mặt hiền hòa, sẽ không bắt bọn họ thế nào. Nhưng bây giờ tấm này kiếp lại ngay trước tất cả mọi người mặt, đem một cái Long Văn tám đạo cao thủ cho phân thây, hơn nữa ngay cả mắt cũng không nháy một cái, thật là giống như ma quỷ. Tại sao có thể như vậy? Tiếu Nham lăng lăng nhìn Thiên Phong trên đài kia cực kỳ máu tanh một màn, hắn thật là không thể tin được, đường đường Long Văn tám đạo cao thủ lại sẽ là như vậy kết quả. Mà Cao Vân Thịnh giờ phút này đồng dạng là vẻ kinh sợ thất sắc, cho dù hắn đã nhiều lần gặp qua Trương Kiếp phát huy ra như kỳ tích thực lực, nhưng lần này trong lòng của hắn khiếp sợ vẫn là thật lâu không thể bình tức. Tất cả mọi người đều là bị Trương Kiếp này tàn bạo thủ đoạn hoàn toàn chấn nhiếp, mà đúng lúc này Trương Kiếp chuyển đống như đầu, hờ hững nhìn về Thiên Phong dưới đài Hàn Dữu, lạnh lùng nói: ngươi cũng muốn thừa dịp ta bị thương lúc khiêu chiến ta sao? Hàn Dữu nhất thời mặt mũi thất sắc. Chương 101, 88 vạn người đăng, Sở Tình Dâu Đỏ, ngươi cũng muốn thừa dịp ta bị thương lúc khiêu chiến ta sao? Trương Kiếp những lời này vang vọng thật lâu tại Hàn Dữu bên tai, khiến cho nàng cau mày. Nàng không nghĩ tới, người thanh niên này sở dĩ như vậy phách lối, là thực sự có thực lực. Nàng bây giờ không nghi ngờ chút nào, nếu như nàng cũng cùng Trương Kiếp đấu đánh cược lời nói, tất nhiên sẽ mệnh tang Thiên Phong đài. Cũng còn khá người thứ hai lên đi là Vu Thành, trong lòng nàng vui mừng. Trương Kiếp, ngươi xác thực có không nhỏ bản lĩnh, trước là ta nhìn lầm. Hàn Dữu cắn răng nói, tuy nói nàng không muốn thừa nhận Trương Kiếp mạnh hơn nàng, nhưng trên thực tế nàng lại không túi đầu không được. Thần Long Đại Lục, thực lực vi tôn. Trương Kiếp khẽ cười lắc đầu một cái, đạo, trước ngươi không phải là ỷ vào thanh minh rất là phách lối sao? Bây giờ sợ, liền hối hận cùng ta đấu đánh cược, dù sao cũng phải trả giá một chút chứ. Ngươi. Hàn Dữu muốn phải phản bác, nàng đường đường thanh minh nòng cốt chấp sự, lại bị Trương Kiếp uy hiếp, đơn giản là xỉ đục, có thể nàng chỉ phun ra một chữ, bởi vì nàng phát hiện căn bản là không có cách phản bác. Từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng muốn mạnh mẽ cướp lấy Hồng Tôn Cát, khi đó nàng khinh thường Trương Kiếp, nhưng bây giờ, hình thức hoàn toàn xoay ngược lại. Nhưng trước nàng liền cùng Trương Kiếp ước định đấu đánh cược, bây giờ đổi ý, tất nhiên sẽ bị các thế lực lớn nhà báng, nhưng nếu như kiên trì đến cùng Trương Kiếp đấu đánh cược, tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Đây là 50.000 Long Nha Thạch, coi là ta hủy ước giá. Kia Hàn Dữu cũng là tuân theo quy của người, mặc dù hắn vô cùng không tình nguyện, vẫn như trước đem 50.000 Long Nha Thạch giao cho Trương Kiếp. Trương Kiếp tiếp thu những Long Nha đó thạch, sau đó từ trên người Hàn Dữu thu hồi ánh mắt, hắn quét nhìn một vòng Thiên Phong đài bốn phía khán giả, toàn bộ cùng Trương Kiếp mắt đối mắt người, đều là bất quá một giây liền rời đi tầm mắt. Trương Kiếp suy một trong cười, hắn đang cùng Triệu Hách Sinh lúc đối chiến, sở dĩ liều mạng bị thương cũng không có sử dụng ra phần âm kiếm trận, chỉ là không muốn bại lộ này một cường đại lá bài tẩy, hơn nữa đạt tới cấp 3 phần âm kiếm trận uy lực đã đạt đến địa giai tầng thứ, coi như một thành đại đa số người cũng chưa từng thấy qua cấp thấp võ học, nhưng luôn có người nhìn ra được. Bất quá đó cũng không có nghĩa là Trương Kiếp không dám sử dụng ra phần âm kiếm trận. Mà tu vi đạt tới Long Văn Lục Đạo sau khi, Trương Kiếp đối với phần âm kiếm trận khống chế càng tùy tâm sử dụng. Cuối cùng tầm mắt cố định hình ảnh tại Thiên Phong bên đài Duyên Mộc Phong. Người thắng. Mộc Phong ánh mắt lộ ra hiếm thấy vẻ tán thưởng, mặt mang mỉm cười vào khoảng thành tiền đặt cuộc giao cho Trương Kiếp. Đa tạ phán quan đại nhân. Trương Kiếp nói xong, liền xoay người hướng Thiên Phong dưới đài đi tới. Trương Minh, ngươi thắng. Thật là quá lợi hại. Nguyên lai trước ngươi vẫn không có lộ ra thực lực chân chính a. Tiếu Nham kích động nên đón, mặt đầy sùng bái địa ngắm Trương Kiếp, phản phất trong mắt hắn Trương Kiếp giống như là biến hóa một người tựa như. Cao Vân Thịnh cũng tới đến Trương Kiếp bên người, mặt mày vui vẻ chào đón, nếu như nói trước tại một điện chiến đấu để cho Trương Kiếp ở trong lòng hắn địa vị bạo tăng lời nói, như vậy hiện tại chính là đạt tới quỷ lệ tầng thứ. Hắn sống lâu như thế, còn chưa từng thấy qua thiên phú như vậy dị bẩm lại thực lực siêu cường nhân vật, tại Trương Kiếp trước mặt, những cái được gọi là một thành năm đại thiên tài cũng yếu bạo nổ. Bây giờ Trương Kiếp đã gọi là một thành nhân vật quan trọng. Trương Kiếp đáp lại cười một tiếng, "Đạo, thắng bao nhiêu?" Lần đầu tiên thắng 90.000 long nha thạch, lần thứ 2 thắng 450.000 long nha thạch. Tiếu Nham vừa nói, đưa cho Trương Kiếp một quả long tụy chiếc nhẫn, này cái long tụy trong chiếc nhẫn có 40 vạn long nha thạch, nếu như không phải là Trương huynh chỉ điểm, ta căn bản không khả năng có được nhiều như vậy long nha thạch, hơn nữa trước ngươi cho ta một cái huyết ma quả, Tiếu Nham vô cùng cảm kích, này 40 vạn long nha thạch ngươi phải nhận lấy. Với hắn mà nói, 100.000 long nha thạch đã là một khoản tiền lớn, bây giờ người mang hơn 50 vạn long nha thạch, thật là phổ thông nằm mơ như thế. Hắn cũng không tham lam, Tiếu Nham hết sức rõ ràng, hắn có thể có nhiều như vậy long nha thạch, toàn dựa vào Trương Kiếp. Trương Kiếp cũng không có cự tuyệt, sau đó hắn cười vô vô Tiếu Nham bà bay, nhận lấy long thủy chiếc nhẫn. Dù sao hắn quả thật cần số lớn long nha thạch tới phát triển tông môn. Sau đó Trương Kiếp đám người đi tới Hồng Tôn Các, trân trọng dựa theo ước định đem Hồng Tôn Các các chủ vị giao cho Trương Kiếp, mà Trương Kiếp là hoàn toàn khống chế Hồng Tôn Các. Đích thành công cấp đoạt Hồng Tôn Các, lấy được kinh nghiệm giá trị 882.637, cường hóa giá trị 18. Lấy được gợi ý của hệ thống sau, Trương Kiếp lập tức kiểm tra khởi hệ thống. Ký chủ, Trương Kiếp, thế giới, Thần Long Đại Lục tu vi, Long Văn Cảnh Lục Đạo, 0.640.000, phẩm chất, Lam Sắc, 0.600.000, tông môn, Táng Kiếm Tông, Vân Dược Tông, Cổ Vũ Tông, Hồng Tôn Các. Võ học, Táng Kiếm Quyết cấp 4, 0.32, phần âm kiếm trận cấp 3, 0.80, nạp khí quyết cấp 3, 0.16, man lôi nộ cấp 2, 0.40, kim thương quyết lệ bèo 0.05. Điểm kinh nghiệm EXG, 2429356 cường hóa giá trị, 55 nhiệm vụ, cướp đoạt lôi thành, khen thưởng, hoàng tuyển tán, cướp đoạt một cái tông môn, nhắc nhở, kim một thủy hỏa, khen thưởng, thú tạp, khen thưởng vật phẩm, không nghĩ tới cấp đoạt Hồng Tôn Các lại có thể thu được 88 vạn điểm kinh nghiệm EXG, hiện tại kinh nghiệm giá trị đã đầy đủ ta lên tới Long Văn Tám Đạo, thậm chí còn có thể đem Long Văn phẩm chất cường hóa khi đến nhất cấp. Trương Kiếp trong lòng mừng rỡ, bất quá hắn cũng biết, coi như hắn tu vi đạt tới Long Văn Tám Đạo, ở nơi này một thành như cũng không thể nói tuyệt đối an toàn, dù sao một thành cao thủ quá nhiều. Mà trước mắt mà nói, có lẽ gặp Dung Văn Cảnh bên dưới tu giả Trương Kiếp có thể dễ dàng ứng đối, nhưng đạt tới Dung Văn Cảnh, Trương Kiếp cho dù là sử ra tất cả lá bài tẩy, cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Cường hóa giá trị 55, hay lại là ít một chút, có lẽ có thể lại cướp đoạt hai cái tông môn, đem cường hóa giá trị tích lũy đến 80, đến lúc đó liền có thể đem phần âm kiếm trận cường hóa đến cấp 4, như vậy ta lá bài tẩy lại đều sẽ lên cao một cấp độ. Trương Kiếp trong lòng suy nghĩ, ở nơi này một thành, hắn không thể không phòng ngừa chú đáo, hơn nữa phải rõ ràng nhận biết mình thực lực, nếu không hội lật tuyển trong mương. Cướp đoạt Hồng Tôn Các sau, Trương Kiếp liền để cho Trần Trọng làm phó các chủ, mà hắn tại Hồng Tôn Các quyền lực cơ hồ không có biến hóa, chẳng qua là phải nghe theo Trương Kiếp an bài, cái này làm cho Trần Trọng rất là ngoài ý muốn. Về phần xuất ra càng nhiều tiền đến cho các đệ tử phát phúc lợi, hắn căn bản không quan tâm, bởi vì Trương Kiếp tựa hồ là dự định làm vùng tay trường quỹ, hơn nữa còn không cấp tiền hắn. Ngươi khống chế Hồng Tôn Các nếu không vì tiền tài, cũng không hưởng thụ quyền lực, vậy rốt cuộc là tại sao? Trần Trọng cuối cùng vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Là trở nên mạnh hơn. Trương Kiếp thuận miệng nói. Trở nên mạnh hơn. Trần Trọng nghi ngờ không hiểu, cướp đoạt tông môn cùng trở nên mạnh mẽ có quan hệ gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ đành phải hiểu thành Trương Kiếp là đang ở rèn luyện chính mình, sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa, chẳng qua là hắn có chút bận tâm Hồng Tôn Các tương lai. Tiền đồ mong manh a. Trong lòng của hắn thở dài, tuy nói Trương Kiếp thiên phú siêu cường, thực lực bất phàm, nhưng đắc tội quá nhiều thế lực, mấu chốt nhất là còn không có cường núi dựa lớn, nói không chừng ngày nào, Trương Kiếp thi thể sẽ xuất hiện tại đầu đường, mà Hồng Tôn Các tất nhiên cũng sẽ trở thành vật hy sinh. Chương 102, làm nhục người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ khống chế Hồng Tôn Các sau, sắc trời gần đen, Trương Kiếp liền trở lại Phá Nguyên Tông, dù sao Liệt Diễm Sư Vương vẫn còn ở Phá Nguyên Tông chờ hắn. Buổi tối Phá Nguyên Tông tổ chức long trọng dạ yến tiến hành ăn mừng, dĩ nhiên Tuần Thú Tông, Hồng Tôn Các người cũng tham gia. Đang ở tất cả mọi người đều uống tận hứng lúc, thượng quan gia tộc đột nhiên phái người đưa tới một cái dương lớn. Trong này là 200.000 long nha thạch. Phái tặng người sau khi nói xong, liền vội vã rời đi. Hắc hắc, Trương Minh, ngay cả kia thượng quan gia tộc cũng sợ ngươi, chủ động đem 200.000 long nha thạch đưa tới. Thiếu Nham cười nói, hắn đã biết Trương Kiếp tại một điện cùng thượng quan Khuê đánh cược 200.000 long nha thạch cũng chiến thắng, cho nên bây giờ càng bội phục Trương Kiếp, nếu là người bình thường, thượng quan gia tộc căn bản sẽ không thay thượng quan Khuê ra 200.000 long nha thạch. Mà bây giờ Trương Kiếp lộ ra thực lực kinh người, kia thượng quan gia tộc hiển nhiên là sợ. Tông chủ chính là nhân trung chí long, kia thượng quan gia tộc sẽ không mù mắt không nhìn ra. Cao Vân Thịnh uống đỏ bừng cả khuôn mặt, cười nói: "Nếu như hắn thượng quan gia tộc hôm nay không đem 200.000 long nha thạch đưa tới, ngày mai ta liền hội tự mình đi tìm bọn họ, bất quá còn coi như bọn họ thất thời." Trương Kiếp vừa nói, một bên mở cặp tắt ra, mà ở thấy đồ bên trong lúc, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng. Tiếu Nham cùng Cao Vân Thịnh thấy Trương Kiếp sắc mặt có cái gì không đúng, vì vậy nghi ngờ hướng trong dương nhìn, này vừa thấy, đưa bọn họ hù dọa giật mình. Trong dương quả thật có rậm rạp chẳng chịt bày ra đến thật chỉnh tề long nha thạch, chỉ bất quá cũng không phải là tinh lam sắc, mà là màu xám sắc. Những thứ này lại tất cả đều là long khí bị hấp thu đến một tia không dư thừa long nha thạch phế phẩm. Thật là quá đáng. kia thượng quan gia tộc sao có khả năng đem nhiều chút rác dưới lấy ra? Thiếu Nham tức giận nói. Trương Kiếp giờ phút này giống vậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thượng quan gia tộc đưa những thứ này lòng nha thạch phế phẩm tới, hiển nhiên là tại làm đục hắn. Trương Kiếp lòng bàn tay long văn hiện lên, mà đúng lúc này, trong dương màu xám long nha thạch đột nhiên tất cả đều tán thành một nhóm màu xám. Tông chủ bất giận. Điều này hiển nhiên là kia thượng quan gia tộc cố ý chọc tức ngài, nếu là ngài đi thượng quan gia tộc gây chuyện, tất nhiên sẽ trong bọn họ gian kế. Cao Vân Thịnh quyên đủ, dù sao thân là Phá Nguyên Tông đại trưởng lão nhiều năm như vậy, gặp qua một thành các thế lực lớn tranh phong, hắn đáp lời bên trong các loại thủ đoạn cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu bọn họ muốn làm được ta, ta đây ngày mai liền để cho bọn họ biết làm nhục ta giá. Trương Kiếp lạnh giọng nói, hắn chưa bao giờ là một thói quen nhẫn nhịn người, nếu như có người khi dễ đến trên đầu của hắn, nếu có thể phản kích hắn tuyệt đối sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một tin tức chuyển tới, Phá Nguyên Tông, Giao Hấn Thu Tông mấy đại chủ muốn cửa hàng đều gặp phải phiền thoái, hơn nữa không ít Phá Nguyên Tông thành viên bị tự dưng làm đục, có mấy người không nhịn được tại chỗ động thủ lại bị một vương quân chấn ép. Tin tức này vừa ra, Phá Nguyên Tông nhất thời vỡ tổ, tất cả mọi người đều phẫn nộ. Nhất định là kia thượng quan gia tổ cơm thẩm sử thủ đoạn hèn hạ. Nói không chừng còn có Hoa Tông phủ, Thiên Sư săn thú đoàn tham dự. Những tên kia cứ như vậy không chịu thua sao? Không ít Phá Nguyên Tông thành viên cũng tràn đầy lửa giận, phải biết đấu đánh cược chính là một thành công bình quy củ, ai thắng ai thua cũng phải nhận, không thể vì vậy mà đùa bỡn thủ đoạn âm hiểm trả thù, tối đa cũng chỉ có thể thông qua đấu đánh cược thắng trở lại. Nhưng là bây giờ những thế lực kia hiển nhiên là xấu quy củ, chỉ bất quá đám bọn hắn không có chứng cứ, hơn nữa đối phương thực lực tổng hợp quả thật so với Phá Nguyên Tông mạnh hơn rất nhiều, bọn họ lại có thể làm gì chứ? Lập tức cho ta tra rõ, những thứ kia gây chuyện rốt cuộc là người nào? Cao Vân Thịnh lập tức ra lệnh, tuy nói hắn biết coi như cha rõ cũng không có tác dụng gì, mà Mục Thành cũng sẽ không quản loại này chuyện nhỏ, bất quá hắn yêu cầu cho Trương Kiếp một câu trả lời. Không cần tra, ngày mai ta liền tự mình đến thượng quan gia tộc đi một chuyến. Trương Kiếp trầm giọng nói, tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng, ngay cả 200.000 bị hấp thu xong long khí long nha thạch phế phẩm cũng có thể lấy ra làm được hắn, tìm Phá Nguyên Tông, Giao Hấn Thu Tông phiền thoái, tất nhiên là thượng quan gia tộc không thể nghi ngờ. Coi như tra được chứng cứ, lại không thể cùng thượng quan gia tộc nói phải trái, cuối cùng, so với là ai quyền đầu cứng. Yến hội cứ như vậy tan rã trong không vui. Đêm khuya, Lôi Thành, Lôi phủ. Lôi Sơn đứng ở Lôi Thành kiến trúc cao nhất trên, tay vị lan can, đạo, nói: "Bẩm báo thành chủ, Lôi Thanh thiếu gia, quả thật đã chết." Người khoác giáp y Yến Đông quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói: "Lúc nào?" Lôi Sơn sắc mặt tâm trầm, trên mặt không nhìn ra chút nào hỉ nộ ai nhạc, đạo: "5 ngày trước." Yến Đông ấp úng nói: "Cái gì? 5 ngày trước?" Lôi Sơn tức giận, hắn cho Lôi Sơn khối ngọc bội kia, có thể dị viễn chỉnh truyền một tin tức, đương Lôi Thanh gặp phải quan hệ đến sinh mệnh nguy hiểm lúc, mới có thể rót vào long khí, sau đó khối ngọc bội kia liền có thể tản mát ra một luồng kỳ lạ long khí, bay tới Lôi Sơn mẫu ngọc bội trên. Mà căn cứ lẽ thường đến xem, Lôi Thanh đối với ngọc bội rót vào long khí sau, hắn nhiều nhất một ngày là có thể nhận được, nhưng lần này lại quá 5 ngày hắn mới nhận được kia sợi long khí. Lại có người trở ngại trong ngọc bội đặc thù long khí truyền. Phải biết ngọc bội kia tản mát ra long khí cực kỳ kỳ lạ, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, chớ nói chi là trở ngại, có thể dù vậy, như cũng bị người ngăn trở ngại 4 ngày. Đúng là 5 ngày trước, Lôi Thanh thiếu gia vừa mới trở lại Cổ Vũ Tông, liền thấy mọi người giả mạo hắn, vì vậy hắn cùng với người kia đại chiến, cuối cùng người kia sử dụng ra địa giai võ học, đánh chết Lôi Thanh thiếu gia. Tiến Đông liền vội vàng giải thích, lúc ấy hắn biết được cái tin tức này lúc, giống vậy khó tin, nhưng cuối cùng hắn lại không thể không tiếp tục thụ sự thật này. Địa giai võ học. Lôi Sơn trong mắt híp lại, nói tiếp, rốt cuộc là người nào đánh chết Thanh Nhi? Là một cái tên là Trương Kiếp người, nghe nói hắn từng là Cổ Vũ Tông đệ tử, bởi vì một ít nguyên nhân bị trục xuất Cổ Vũ Tông, đúng sau thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày liền từ Long khí cảnh lục tầng tăng lên tới Long văn bốn đạo, cuối cùng sử dụng ra địa giai võ học, Lôi Thanh thiếu gia không địch lại, cho nên Tiến Đông nói, mấy ngày liền từ Long khí cảnh lục tầng tăng lên tới Long văn bốn đạo. Lôi Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn còn chưa từng nghe nói qua tu vi tốc độ tăng trưởng kinh khủng như vậy người, đây quả thực là bất khả tư nghị. Thiên chân vạn sát. Tiến Đông kiên định nói, rất nhiều người đều cho rằng Trương Kiếp lấy được cường giả siêu cấp truyền thừa. Trương Kiếp kia bây giờ thân ở đâu? Lôi Sơn hỏi. Hắn tựa hồ tới Lôi Thành. Tiến Đông trả lời. Lôi Thành. Lôi Sơn trong miệng nỉ non, sau đó lúc này ra lệnh, lập tức nghiêm khắc kiểm định Lôi Thành các nơi cửa thành, một khi phát hiện Trương Kiếp, trước tiên bắt lại. Tuân lệnh. Tiến Đông kêu. Mục Thành bên kia có tin tức sao? Lôi Sơn hỏi. Tạm thời còn không có, ngày mai hẳn sẽ có tin tức chuyển tới. Tiến Đông đạo. Dám giết ta con trai của Lôi Sơn, coi như là lấy được truyền thừa, cũng phải trả giá thật lớn. Lôi Sơn nhìn về phương xa, hung ác trong ánh mắt lại có đến vẻ mong đợi. Chương 103, Long Văn Chín Đạo người đăng, Sở Tỉnh Dâu đỏ đêm, Phá Nguyên Tông hoàn toàn yên tĩnh, vài tên vọng gác đang ngủ gần, đang lúc này, đột nhiên một cái bóng đen tiến vào Phá Nguyên Tông. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, không có phát ra chút nào âm thanh, vọng gác môn không có phát hiện chút nào khác thường. Bóng đen kia nhẹ nhàng tại trên nóc nhà nhảy di động, rất nhanh hắn liền tới đến một cái nhà này là cả Phá Nguyên Tông sang trọng nhất sân, là tông chủ trụ sở. Hắn đi tới phòng ngủ chính nóc phòng, sau đó lòng bàn chân đạp phá mảnh ngói, trực tiếp rơi vào bên trong nhà. Hắn trước tiên hướng trên giường nhìn đi, thế nhưng dưới chăn rõ ràng cho thấy không. Đang lúc này, một con dáng to lớn đỏ sư tử từ góc tường nhào ra, móng vuốt sắc bén trong phút chốc lấn vào người kia náo túi. Đột nhiên này tập kích lệnh người kia kinh ngạc một chút, nhưng là hắn phản ứng cực nhanh, chỉ thấy hắn trở tay vô vào đỏ sư tử móng từ trên, trực tiếp đem đỏ sư tử cho đánh bay ra ngoài. Ngươi là người nào? Trương Kiếp lúc này từ âm thầm đi ra, nhìn chằm chằm người quần áo đen kia, ngưng tiếng nói: "Ngay vừa mới rồi, Liệt Diễm Sư Vương nhận ra được có khí tức cường đại đến gần, cũng nhắc nhở hắn, vì vậy Trương Kiếp liền cùng Liệt Diễm Sư Vương trốn, dự định đánh người kia một trở tay không kịp. Có thể không nghĩ tới người này thực lực mạnh mẽ như vậy, mà Trương Kiếp có thể nhận ra được, hắc y nhân kia tu vi đã đạt tới Long Văn Chín Đạo. Điều này không khỏi làm Trương Kiếp thất kinh, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có thế lực phái Long Văn Chín Đạo tu giả tới ám sát hắn. Về phần đến tột cùng là thế lực kia, liền không biết được, có thể là Thượng Quan gia tộc, cũng có thể là Hoa Tông phủ cùng Thiên Sư săn thú đoàn, cũng hoặc là thế lực khác. Giết ngươi người." Người quần áo đen kia lạnh giọng nói một câu, liền không chút do dự xông về Trương Kiếp, tốc độ nhanh, Trương Kiếp còn không có phản ứng qua đến, người quần áo đen kia liền xuất hiện ở Trương Kiếp phía trước, một trường vô ra. Đùng. Trương Kiếp gặp đòn nghiêm trọng, thân thể chợt đụng vào trên tường, tường gỗ bị đập ra một cái lỗ thủng to, toàn bộ nhà cũng kịch liệt thoáng qua động một cái. Không có chết. Người quần áo đen kia nhìn kia té xuống đất Trương Kiếp, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, phải biết vừa mới hắn một trường kiếp nhưng là dùng được 10 phần lực lượng, mà lấy hắn Long Văn Chín Đạo tu vi, coi như là Long Văn Bảy Đạo tu giả tại chút nào không phòng bị bên dưới cũng sẽ trong nháy mắt toi mạng, nhưng Trương Kiếp khí tức lại không có chút nào yếu bớt. Chẳng những không có yếu bớt, Trương Kiếp khí tức đột nhiên trở nên cường thịnh hơn, trong nháy mắt đột phá Long Văn 6 lớp bình phòng, đạt đến Long Văn 7 đạo tầng thứ. Làm sao có thể? Người quần áo đen kia rõ ràng kinh ngạc đến ngây người, tấm này kiếp bị hắn toàn lực một trường đánh bay ra ngoài, chẳng những không có chết, ngược lại đột phá đến Long Văn 7 đạo, đây quả thực là lật đổ lẽ thường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng là ai giết ai? Trương Kiếp đứng dậy, từ Long Thủy trong chiếc nhận xuất ra trường kiếm màu đen, tại người quần áo đen kia đánh trúng hắn một khắc trước, hắn ý nghĩ nhất động, dùng 64 vạn điểm kinh nghiệm EXP đem tu vi tăng lên tới Long Văn 7 đạo. Hắn hết sức rõ ràng, coi như hắn nắm giữ làm sắc phẩm chất Long Văn, cũng không khả năng lấy Long Văn lục đạo tu vi đối kháng Long Văn 9 đạo cao thủ. Nhưng là đột phá đến Long Văn 7 đạo cũng không giống nhau, mà đụng phải người quần áo đen kia một trường, Trương Kiếp chẳng qua là thụ một ít thương mà thôi. Nếu như Trương Kiếp bây giờ sử dụng ra phần âm kiếm trận, coi như là Long Văn 9 đạo tu giả, cũng không chống đỡ được. Vừa nói, Trương Kiếp liền điều động trong cơ thể Long khí, điên cuồng tràn vào trường kiếm màu đen bên trong. Thử! Người quần áo đen kia thấy tình thế không ổn, lại lạnh rên một tiếng, không chút do dự nhảy lên nóc phòng, hướng Phá Nguyên Tông bên ngoài lao đi. Trương Kiếp cũng đi theo nhảy lên nóc phòng, chỉ bất quá hắn cũng không có đuổi theo, tại thấy người quần áo đen kia biến mất không thấy gì nữa sau, hắn đột nhiên nhận ra được, Phá Nguyên Tông bên ngoài đột nhiên chuyển tới mấy đạo không kém gì Long Văn Chín Đạo khí tức. Chẳng qua là những khí tức kia cũng không có hướng Trương Kiếp vào tới, hơn nữa chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hiển nhiên là cách xa Phá Nguyên Tông, cũng là hướng về phía ta tới ạ. Trương Kiếp cau mày, hắn không nghĩ tới, chỉ là đi tới gỗ thành buổi tối đầu tiên, liền bị nhiều như vậy Long Văn Chín Đạo cao thủ để mắt tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, những người đó cũng không thuộc về một thế lực, Trương Kiếp không nghi ngờ chút nào, nếu như vừa mới hắn cùng với kia Long Văn Chín Đạo hắc y nhân đánh, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì khi đó Trương Kiếp tất nhiên trạng thái không tốt, những thứ kia âm thầm chờ cơ hội người tuyệt đối sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Mà người áo đen kia tại nhận ra được Trương Kiếp đột phá đến Long Văn 7 đạo sau, hiển nhiên cũng biết không có thể tùy tiện tiêu diệt Trương Kiếp, cho nên vì tránh cho ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi loại sự tình này, hắn mới có thể quả quyết rời đi. Xem ra phần âm kiếm trận uy lực đã bị các thế lực lớn để mắt tới, có thể so với địa giai võ học quả nhiên là cám dỗ cực lớn a. Trương Kiếp trong lòng cảm khái, cách hắn lần đầu tiên sử dụng ra phần âm kiếm trận mới chỉ quá mấy canh giờ, liền có nhiều như vậy thế lực Minh Sơn Long Văn Chín Đạo tu giả chặt chém Trương Kiếp, khó có thể tưởng tượng, nếu là chưa tới một hai ngày thời gian, sẽ có bao nhiêu thế lực tham dự vào đến, mà khi đó, sợ rằng Dung Văn cảnh cường giả cũng sẽ xuất thủ. Trương Kiếp tâm tình nhất thời trầm trọng, hắn vẫn đánh giá thấp sử dụng ra phần âm kiếm trận mang đến hậu quả. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Đang lúc này, Cao Vân Thịnh cùng với một đội nhân mã vội vàng chạy tới, tại thấy Trương Kiếp phòng ngủ nát thành như vậy sau, nhất thời kinh hãi nói: "Không việc gì." Trương Kiếp nhảy xuống nóc phòng, lắc đầu nói: "Tông chủ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, để cho người lẻn vào Phá Nguyên Tông đối với ngài hành hung, mời tông chủ trách phạt." Nhị trưởng lao ấy này nói, hắn chủ quản Phá Nguyên Tông an toàn, phòng ngự, ra chuyện này, hắn tất nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm. Nếu như là đặt ở lúc trước, Đàm Châu tuyệt đối sẽ nghiêm nghị trừng phạt hắn. "Thôi, người kia chính là Long Văn Chín Đạo tu giả, liền coi như các ngươi phát hiện, cũng không có tác dụng gì." Trương Kiếp lúc lắc tay, "Đạo, Long Văn Chín Đạo cao thủ." Cao Vân Thịnh, nhị trưởng lão đều là trợn to hai mắt. "Tông chủ có thể biết người nọ là ai?" Cao Vân Thịnh hỏi. "Không biết." Trương Kiếp lắc đầu. "Nhất định là Thượng Quan gia tộc phái tới." Nhị trưởng lão kết luận đạo. "Tuy nói ta không biết kia đánh lén chúng ta có phải hay không Thượng Quan gia tộc phái tới, nhưng tối nay Phá Nguyên Tông bốn phía, tất nhiên có bọn họ người." Trương Kiếp đạo. "Phá Nguyên Tông bốn phía?" Hai người đều là nghi ngờ. "Ta vừa mới nhận ra được Phá Nguyên Tông bốn phía không hề dưới 10 đạo khí tức cường đại, mỗi một đạo cũng không kém gì Long Văn Chín Đạo." Trương Kiếp nói. Hai người nghe vậy đều là trong lòng run lên, Phá Nguyên Tông vừa mới lại bị nhiều như vậy Long Văn Chín Đạo cao thủ bao vây, mà bọn họ lại hồn nhiên không biết, ngâm nghĩ một chút, bọn họ không khỏi sợ. "Những người kia rời đi." Trương Kiếp biết bọn họ sợ, vì vậy nói. Bọn họ nghe nói như vậy, nhất thời thở phào. Quá chốc lát, Cao Vân Thịnh mở miệng nói: "Tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, ngài bây giờ đã thuộc về vô cùng hung hiểm tình cảnh, có lẽ tối nay những thế lực kia phái là Long Văn Chín Đạo cao thủ, có thể ngày mai buổi tối, bọn họ thì có thể phái ra Dung Văn cảnh cường giả, nếu như ngài bây giờ không tìm một cái núi dựa, tuyệt đối không thể nào tại một thành sống tiếp." Trương Kiếp trầm ngâm chốc lát, "Đạo, ngươi có ý nghĩ gì? Nếu như tông chủ có thể gia nhập Huyền Văn Các, trở thành Huyền Văn sư, như vậy cho dù là Dung Văn cảnh cường giả, ở nơi này một thành cũng không dám tùy tiện ra tay với ngài. Chương 104, Huyền Văn Sư khảo hạch người đăng, Sở Tình Dâu Đỏ nếu như tông chủ ngài có thể gia nhập Huyền Văn Các, trở thành Huyền Văn Sư, như vậy cho dù là dung văn cảnh cường giả, ở nơi này một thành cũng không dám tùy tiện ra tay với ngài. Cao Vân Thịnh nhìn Trương Kiếp, mắt lộ vẻ chờ mong, ngay cả một điện điện lão đều cho rằng Trương Kiếp có trở thành Huyền Văn Sư thiên phú, cũng đề cử cho Huyền Văn Các các chủ, như vậy Trương Kiếp vô cùng có thể trở thành Huyền Văn Sư. Hơn nữa Trương Kiếp long văn phẩm chất chính là lam sắc, tại một thành trước đó chưa từng có, đây càng nói rõ Trương Kiếp trở thành Huyền Văn Sư có thể tính cực lớn. Phải biết Huyền Văn Sư nhưng là cực kỳ cao quý nghề, địa vị cực cao, tại một thành không người không đúng Huyền Văn Sư tôn kính có thừa, một cái long văn cảnh năm đạo tu vi Huyền Văn Sư địa vị có thể cùng dung văn cảnh cường giả như nhau. Hơn nữa ngay cả một thành thành chủ cũng đối với Huyền Văn Sư vô cùng coi trọng, một khi Trương Kiếp trở thành Huyền Văn Sư, địa vị đem thẳng tắp tiêu thăng, ngay cả Hoa Tông phủ, Thanh Minh chờ người trưởng đà cũng phải kính long văn cảnh Trương Kiếp ba phần. Trương Kiếp trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, vậy ngày mai ta đi liền Huyền Văn Các, viếng thăm Huyền Văn Các các chủ. Sau khi Trương Kiếp để cho Cao Vân Thịnh đám người lui ra, sau đó hắn đi tới té xuống đất Liệt Diễm Sư Vương trước người, hỏi ngươi như thế nào đây? Bên trái móng trước khả năng đoạn. Liệt Diễm Sư Vương thấp giọng nói, trong giọng nói tiết lộ ra thống khổ. Chỗ này của ta có rất nhiều chữa thương đan dược cùng với thiên tài địa bảo. Trương Kiếp vừa nói, từ Long Thủy trong chiếc nhẫn xuất ra mấy cái đan dược, đưa tới Liệt Diễm Sư Vương trong miệng. Những thứ này chữa thương đan dược chỉ có thể nhanh chóng chữa trị ta nội thương, nhưng là ta xương khả năng đoạn, muốn khôi phục sợ rằng đến nửa năm. Liệt Diễm Sư Vương nói. Trương Kiếp đạo, ta hiểu rõ một loại gọi là càng cốt đan đan dược ngũ phẩm có thể chữa trị xương gãy. Ngày mai ta đi cấp ngươi mua, mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi Trương Kiếp vẫn không có ngủ, chờ đợi sau khi trời sáng, hắn liền để cho Cao Vân Thịnh mang theo hắn đi tới Huyền Văn Các. Huyền Văn Các chính là một tòa khổng lồ lầu các, cao đến 100 mét. Tại lầu các ngoài có đến rất nhiều rực rỡ tươi đẹp đường vân, những thứ kia văn đường khí tức cùng long văn giống nhau ý hệ, nhưng bề ngoài lại hoàn toàn bất động. Giờ phút này đang có mấy người hướng Huyền Văn Các bên trong đi, bọn họ mọi người gặp mặt sau khi hội chào hỏi, sau đó nói một ít Huyền Văn Sư khảo hạch loại lời nói. Những người đó đều là tới nơi này tiến hành Huyền Văn Sư khảo hạch. Trương Kiếp hỏi, không sai, mỗi tháng số 7 đều là Huyền Văn Các thống nhất tiến hành Huyền Văn Sư khảo hạch thời gian, toàn bộ Long Văn Thiên Phú vượt qua thường người đều có thể tham dự khảo hạch, chỉ bất quá 99 người cũng không thể thông qua. Cao Vân Thịnh đạo. Trương Kiếp gật đầu một cái, nếu đã nhiều năm như vậy, một thành Huyền Văn Sư cũng bất quá nhất thủ chi sổ, liền đủ để chứng minh muốn trở thành Huyền Văn Sư đúng gian nan dường nào. Trương Kiếp tiến vào Huyền Văn Các, giờ phút này đã có mười mấy người tụ tập ở này, chỉ bất quá đại đa số người cũng không có nhận ra Trương Kiếp đến, dù sao bọn họ gần đây cũng chuẩn bị Huyền Văn Sư khảo hạch, không có đóng chú một thành gần đây sự tình. Trừ lần đó ra, Trương Kiếp cũng không thấy Huyền Văn Các người. Đợi đến 10 giờ sáng trung lúc, số người gia tăng đến 30 tả hữu, mà đúng lúc này, cả người lam bảo bên trong 5 người đi tới đại sảnh, tại trước ngực hắn, có một bạt thai lớn nhỏ phù văn ký hiệu, cùng Huyền Văn Các ký hiệu như lúc như thế. Hắn sau khi dừng lại, mặt không thay đổi quét nhìn liếc mắt bên trong đại sảnh tất cả mọi người. Mỗi tháng hắn cũng có chủ trì Huyền Văn Sư khảo hạch, nhưng qua nhiều năm như vậy chỉ gặp được vài người có trở thành Huyền Văn Sư tư cách, cho nên hắn căn bản không đối với những người trước mắt này có trở thành Huyền Văn ôm hy vọng. Xin chào, xin hỏi Đào Huyền Các chủ có ở đây không? Trương Kiếp lúc này đi tới người kia trước người, đạo. Người kia chân mày cau lại, quan sát liếc mắt Trương Kiếp, đạo, ngươi muốn làm gì? Làm phiền ngươi thông báo Đào Huyền Các chủ, nói Trương Kiếp tới thăm hắn. Trương Kiếp đạo. Người trung niên nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra một tia lãnh sắc, hơi giận nói, các chủ thân phận bực nào, há là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy. Hiển nhiên, hắn cũng không có nghe nói Trương Kiếp sự tích. Trương Kiếp sầm mặt lại, trong đầu nghĩ chẳng lẽ một điện điện lão còn chưa kịp đem thơ để cử cho Huyền Văn Các các chủ. Lấy điện lão thân phận, không cần phải trêu chọc ta, nếu hắn nói tối hôm qua liền viết thơ để cử cho Huyền Văn Các các chủ, như vậy tất nhiên sẽ không nuốt lời, rất có thể là các chủ còn chưa kịp đem mệnh lệnh phân phó đi xuống. Trương Kiếp trong lòng nghĩ tới đây, vì vậy nói tiếp, chỉ cần làm phiền ngươi thông báo một tiếng cho tốt, có gặp hay không ta, các chủ sẽ tự quyết định. Hôm nay là Huyền Văn Sư khảo hạch thời gian, ngươi nếu là không tham dự khảo hạch, liền có thể rời đi. Kia trung niên áo bào xanh không nhịn được nói, mỗi ngày muốn viếng thăm, cầu kiến các chủ người nhiều vô số kể, nhưng các chủ chính là nhị tinh Huyền Văn Sư, có thể cùng các chủ gặp mặt một lần cái nào không phải là ở nơi này một thành đủ để hô phong hoán vũ đại nhân vật. Coi như là một thành thành chủ viếng thăm cũng phải nói trước một tiếng, một người bình thường tiểu bối có tư cách gì viếng thăm? Muốn là cái gì miêu cầu cũng có thể viếng thăm Huyền Văn Các các chủ, Huyền Văn Các há chẳng phải là thành chợ rau? Coi như là một thành năm đại thiên tài muốn viếng thăm, các chủ cũng không nhất định hội kiến. Chúng chi hắn này vô danh tiểu bối, không hiểu quý củ. Giờ phút này trong đại sảnh còn lại tới tham dự khảo hạch người tất cả là cười nhạo khởi, nhìn Trương Kiếp cho cười. Tông chủ, ngài không bằng hay là trước tham dự khảo hạch đi, lấy ngài long văn phẩm chất, tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch, đến lúc đó Huyền Văn Các các chủ tất nhiên sẽ tự mình đi ra gặp ngươi. Cao Vân Thịnh lúc này đi tới Trương Kiếp bên người, tiến tới Trương Kiếp thai vừa nói, hắn cũng không muốn Trương Kiếp dưới cơn nóng giận, đại náo Huyền Văn Các. Trung niên áo bào xanh thấy vậy, trong lòng liền đã chắc chắn Trương Kiếp tất nhiên là gia tộc nào thiếu gia, chỉ bất quá hắn lúc trước không nghe nói quá Trương Kiếp, tự nhiên không thể nào cảm thấy Trương Kiếp thân phận cao bao nhiêu. Trương Kiếp cuối cùng gật đầu một cái, ở chỗ này cùng đối phương tranh chấp căn bản không có kết quả gì, chỉ cần hắn thông qua Huyền Văn Sư khảo hạch, như vậy tự nhiên sẽ thấy Huyền Văn Các các chủ. Kia trung niên áo bào xanh thấy Trương Kiếp không nói thêm gì nữa, chợt lạnh lùng rời đi tầm mắt, nói với mọi người, tiếp theo liền mở khảo sát Long Văn Thiên Phú, cũng chính là khảo sát các ngươi Long Văn phẩm chất cùng với Long Văn phẩm chất có thể hay không tăng lên. Sau đó hắn tại long thủy trên đai lưng sờ một cái vô sắc trong suốt thủy tinh cầu ra hiện tại trong tay hắn, sau đó hắn đem thủy tinh cầu thả tại trên một cái giá. Cái này thủy tinh cầu có thể kiểm tra các ngươi long văn phẩm chất, chỉ cần các ngươi đem long văn hiện ra tại lòng bàn tay, sau đó dán chặt tại thủy tinh cầu trên liền có thể tiến hành kiểm tra. Kia trung niên áo bào xanh người nói, mỗi người kiểm tra một lần cần giao nạp 500 long nha thạch. Trương Kiếp nghe vậy, nhất thời minh bạch tại sao tới Huyền Văn Các tiến hành Huyền Văn sư khảo hạch người ít như vậy, dù sao 500 long nha thạch đối với đại đa số người mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, cho nên những thứ kia tự biết long văn phẩm chất người bình thường, khẳng định sẽ không đến uổng phí hết long nha thạch. Đương nhiên, nếu là thật có trở thành Huyền Văn sư thiên phú, chính là 500 long nha thạch căn bản không đáng nhắc tới, cho nên vẫn là có một số người báo đánh cuộc một vận may tâm tính tới tham dự khảo hạch. Một phần bạn ta có thể trở thành Huyền Văn sư đây. Trương Kiếp liền nghe được vài người nói bọn họ đây đã là thứ tư, 5 lần tham dự khảo hạch, lần này nhất định có thể thông qua. Bây giờ bắt đầu khảo hạch. Chương 105, trước đó chưa từng có người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ bây giờ bắt đầu khảo hạch. Kia trung niên áo bào xanh theo như chương trình giới thiệu xong khảo hạch quá trình sau, liền dứt khoát tuyên bố. Sau đó liền có một người đi lên, đóng 500 mai long nha thạch hậu, hắn liền vận chuyển trong cơ thể long khí, lòng bàn tay hiện ra long văn sau đưa bàn tay dán vào thủy tinh cầu trên. Quá một giây sau, thủy tinh cầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy kỳ nội bộ lại hiện ra chút thanh sắc, chờ chốc lát sau, trong thủy tinh cầu bộ màu sắc biến thành lãnh đạm màu xanh nhạt, nhưng đến chỗ này lại không có tái biến hóa. Lúc này, khảo nghiệm kia trên mặt người lộ rõ ra vẻ thất vọng, hắn biết, chính mình vẫn là cùng lần trước như thế, long văn phẩm chất không có chút nào tăng lên. Ta rõ ràng hấp thu hai khối tử linh tinh, làm sao vẫn này màu sắc? Người kia tuyệt vọng nói, nhưng là cũng không có người trả lời hắn, trung niên áo bào xanh lãnh đạm tuyên bố, long văn hai đạo, long văn phẩm chất màu xanh nhạt cấp thấp, khảo hạch thất bại. Người kia vùi đầu, xoay người đứng ở một bên. Tiếp lấy lại đi một mình đi kiểm tra, nhưng là kết quả như cũ khiến người ta thất vọng. Long văn một đạo, long văn phẩm chất màu xanh nhạt cấp thấp, khảo hạch thất bại. Hậu nhân lục tục kiểm tra, nhưng đều không ngoại lệ long văn phẩm chất tất cả đều là màu xanh nhạt, căn bản không người thông qua khảo hạch. Long văn năm đạo, long văn phẩm chất màu xanh nhạt cao cấp, khảo hạch thông qua. Trung niên áo bào xanh trong miệng đột nhiên truyền ra một đạo không giống nhau thanh âm, khiến cho mọi người đều là tinh thần chấn động, rối rít đưa mắt cố định hình ảnh tại tay nào ra đòn đặt ở thủy tinh cầu trên người. Nói đúng ra, đúng nhìn chăm chú cái kia thủy tinh cầu, chỉ thấy kỳ nội bộ màu sắc vẫn là màu xanh nhạt, nhưng màu sắc so với trước tất cả mọi người phải sâu rất nhiều. Hán long văn màu sắc cũng sắp muốn đến gần màu xanh đậm. Không nghĩ tới lần này lại ra như vậy không biết dùng người vật. Hắn chính là lần này thứ nhất thông qua khảo hạch người, chỉ sợ cũng là duy nhất một thông qua khảo hạch người. Không, ngươi không thể nào thông qua khảo hạch là thực sự, mà ta có thể. Cút. Không biết hắn có hay không trở thành Huyền Văn sư thiên phú. Không ít người đều là cực kỳ hâm mộ nhìn người kia, long văn phẩm chất tại tấn nhập long văn cảnh sau liền có một cái mới bắt đầu phẩm chất, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều là màu xanh nhạt, trừ phi thiên phú vô cùng người thường, hoặc là tại long khí cảnh lúc đó có đại kỳ ngộ. May mắn long văn phẩm chất cũng không phải là không thể thay đổi, hấp thu tử linh tinh liền có thể tăng cường long văn phẩm chất, nhưng không cùng người hấp thu hiệu suất lại không giống nhau, mà là thuộc về long văn thiên phú phạm vi. Mà trở thành Huyền Văn sư tiền đề chính là long văn phẩm chất cùng long văn thiên phú đạt đến tới trình độ nhất định, nếu không không có thể trở thành Huyền Văn sư. Long văn phẩm chất là trở thành Huyền Văn sư cơ sở, mà long văn thiên phú chính là quyết định Huyền Văn sư thành tựu nòng cốt. Tiếp lấy lại có hơn 10 người tiến hành kiểm tra, tất cả cũng không có thông qua khảo hạch, trong đó bao gồm một cái long văn tám đạo tu vi người. Cuối cùng còn dư lại vài người, bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó một người hướng về phía Trương Kiếp cười nói, tiểu tử, ngươi không phải là cuốn cuồng muốn gặp Huyền Văn các chủ sao? Ngươi nên trên. Hắn giọng rõ ràng có châm chọc ý, những người còn lại đều là cười nhìn đến Trương Kiếp. Huyền Văn các chủ chính là nhị tinh Huyền Văn sư, dĩ nhiên là thích long văn phẩm chất cao nhân, mà nếu là Trương Kiếp long văn phẩm chất chỉ có màu xanh nhạt, theo chân bọn họ như thế, kia có tư cách gì cầu kiến các chủ? Trương Kiếp nhìn người liếc mắt, cũng không để ý tới, sau đó đi tới trung niên áo bào xanh trước mặt, giao phó 500 mai long nha thạch. Kia trung niên áo bào xanh vẫn là mặt không thay đổi nhìn Trương Kiếp, cùng nhìn về phía trước những kiểm tra kia người như thế. Ngay sau đó Trương Kiếp liền nhìn về phía thủy tinh cầu, sau đó vận chuyển trong cơ thể long khí, đem long văn hiện lên lòng bàn tay. Hơi thở này, hắn tu vi cuối cùng long văn bảy đạo. Không ít người vào giờ khắc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc không thôi, trước Trương Kiếp thu liễm khí tức, trừ phi tu vi cao hơn hắn ra nhiều, nếu không căn bản không phát hiện được Trương Kiếp tu vi, cho nên bọn họ theo bản năng cho là Trương Kiếp tu vi cùng bạn cùng lứa tuổi không kém nhiều, tối đa cũng liền long văn 1-2 đạo. Nhưng sự thật cho dù siêu bọn họ dự liệu, tuổi gần 20 tuổi liền đã đạt tới long văn 7 đạo tu vi, bực này thiên phú tại một thành có thể nói là trước đó chưa từng có. Mấy cái trước còn giễu cợt Trương Kiếp người giờ phút này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, bọn họ tu vi chẳng qua chỉ là long văn 3 đạo tả hữu, đối với bọn họ mà nói, đắc tội thiên phú đáng sợ như vậy long văn 7 đạo cao thủ đơn giản là ác mộng. Mà Trương Kiếp bên người trung niên áo bào xanh đồng dạng là ngây tại chỗ, tuy nói hắn biểu hiện trên mặt cũng không có biểu hiện rất là khoa trương, nhưng hắn kia trận to 3 phần con mắt đủ để chứng minh nội tâm của hắn là bực nào không bình tĩnh. Thiên phú tu luyện cao, cũng không có nghĩa là long văn phẩm chất cũng cao. Kia trung niên áo bào xanh mới vừa toát ra cái ý nghĩ này, liền thấy kia bị Trương Kiếp đè lại thủy tinh cầu, nhanh chóng biến thành thâm thanh sắc. Tất cả mọi người lại lần nữa cả kinh, nhưng mà thủy tinh kia cầu màu sắc biến hóa cũng không có đình chỉ, chỉ thấy kỳ màu sắc tiếp tục biến hóa thâm, cuối cùng từ trong thủy tinh cầu lan tràn ra lam sắc, cuối cùng lam sắc chiếm hết toàn bộ thủy tinh cầu. Làm sao có thể? Từ xưa tới nay chưa từng có ai long văn phẩm chất đạt tới quá lam sắc, hắn làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ là thủy tinh cầu xấu? Không phải là ăn gian chứ? Mọi người khiếp sợ mấy giây sau, liền dâng lên mãnh liệt nghi ngờ, nếu như nói Trương Kiếp Long văn phẩm chất đúng màu xanh đậm, kia ngược lại cũng có thể tiếp nhận, dù sao màu xanh đậm tuy nói hiếm thấy, nhưng mục thành trong lịch sử xuất hiện qua, có thể lam sắc long văn nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện quá, này để cho bọn họ làm sao không hoài nghi. Huống chi bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua gỗ thành từng có Trương Kiếp tên thiên tài này. Đem ngươi long văn biểu diễn cho ta nhìn xem một chút. Kia trung niên áo bảo xanh nói với Trương Kiếp, hiển nhiên hắn cũng có chút không tin Trương Kiếp người mang làm sắc long văn. Trương Kiếp sau đó liền đưa bàn tay từ thủy tinh cầu trên rút về, mở ra đưa ra, đem lòng bàn tay kia một đạo sáng lạng làm sắc long văn hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, đạo, vật này chẳng lẽ cũng có thể làm giả sao? Kia trung niên áo bảo xanh con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Trương Kiếp lòng bàn tay làm sắc long văn trên, sắc mặt không ngừng biến đổi, hồi lâu chi sau, hắn mới kích động nói, đúng là làm sắc long văn. Dùng thủy tinh cầu khảo sát có lẽ có thể làm giả, nhưng tự thân long văn lại không thể làm giả, hắn thân là nhất tinh huyền văn sư, tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Kiếp long văn ba động, đó là so với sư phụ hắn đảo huyền màu xanh đậm long văn còn huyền ảo hơn ba động. Không nghĩ tới ở nơi này gỗ thành có thể xuất hiện trước đó chưa từng có lam sắc long văn. Chương 106, tự mình tiếp kiến người đăng, Sở Tình Dâu đỏ ngay tại trung niên áo bảo xanh tuyên bố kết quả sau, trong phòng khách phòng đột phá truyền tới một đạo khen tiếng cười, quả thật là trăm năm không gặp kỳ tài. Tất cả mọi người đều bị những lời này hấp dẫn tới, chỉ thấy một cái xóa đầu tóc bạc trắng cao gầy lão nhân đi vào đại sảnh, hắn trên mặt mặc dù nếp nhăn răng đầy, nhưng phá lệ có tinh thần, một đôi tròng mắt thanh minh mà có thần thái. Tuy nói trên người nàng không có truyền ra dù là mảy may long khí ba động, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân cũng tiết lộ ra một cổ trang trọng uy nghiêm khí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tham kiến sư tôn. Trung niên áo bảo xanh thấy lão nhân xuất hiện, lập tức cung kính không người hành lễ. Sư tôn. Hắn sư tôn. Chẳng lẽ là Huyền Văn Các các chủ? Không sai, đó chính là Huyền Văn Các các chủ. Ta từng tại 7 năm trước Thiên Mục Thịnh Hội thượng xa xa thấy qua hắn, không nghĩ tới hôm nay lại có thể khoảng cách gần như vậy thấy các chủ. Màu lam long văn quả thật đủ để kinh động Huyền Văn Các các chủ. Trong đại sảnh nhất thời rối loạn lên, không ít người đều là mặt đầy kích động nhìn kia đột nhiên xuất hiện lão nhân tóc trắng, nên biết lấy bọn họ thân phận, cả đời cũng không thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được Huyền Văn Các các chủ. Mà bọn họ đều là đối với trở thành Huyền Văn sư cực kỳ khát vọng người, tự nhiên đối với Huyền Văn Các các chủ cố gắng hết sức tôn sùng. Tham kiến các chủ. Những thứ kia tới tham dự khảo hạch người đều là cung kính hành lễ, mà Trương Kiếp thấy vậy, tự nhiên ý thức được này hướng hắn đi tới lão nhân tóc trắng chính là Huyền Văn Các các chủ Đào Huyền, vì vậy cũng chắp tay nói, ngài chính là Đào các chủ. Đúng vậy. Kia lão nhân tóc trắng sắc mặt hiền hòa, lộ ra mỉm cười, đạo, đêm qua một lao đầu liền biết thơ cùng ta vốn phân phó xuống đi, để cho người trực tiếp mang ngươi tới gặp ta, không biết sao tuổi đã cao, có chút mau quên, cho ngươi tốn nhiều chút công phu, sẽ không trách lao phu chứ? Đương nhiên sẽ không. Trương Kiếp trên mặt cười nói, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu được, này kia là cái gì mau quên, rõ ràng là đang thử thăm dò chính mình. Nếu như hắn không cho thấy màu lam phẩm chất long văn, cho dù có một điện lao thơ đề cử, sợ rằng này Đào Huyền cũng sẽ không xuất hiện. Đào Huyền nụ cười trên mặt càng tăng lên, con mắt cũng cong thành một đường. Sau đó hắn hướng về phía một bên trung niên áo bào xanh nói, Tiểu Lâm, còn không mau đem khảo hạch phí trả lại cho Trương Kiếp. Dạ, sư tôn. Kia trung niên áo bào xanh không dám không nghe theo, ngay cả vội vươn tay sờ về phía bên hông long tụy đai lưng, nhưng lúc này Trương Kiếp lại ngăn lại hắn, không cần, chính là 500 mai long nha thạch, liền có thể để cho các chủ tự mình đi ra gặp ta, giá trị. Kia trung niên áo bào xanh nghe nói như vậy, cả thân thể cũng dừng lại, khỏe miệng co quắp rút ra. Trương Kiếp nói ra lời này hiển nhiên là đối với trước hắn tự tuyệt kỳ cầu kiến các chủ thỉnh cầu cũng để cho tham dự khảo hạch thái độ bất mãn a ha ha, một lao đầu ở trong thơ liền nói với ta ngươi nói chuyện nhanh nói khoái ngữ mà lại rất là mới mẻ, bây giờ nhìn lại quả thật như này. Đào Huyền cũng không có bởi vì Trương Kiếp đem hắn mặt mũi cầm 500 mai long nha thạch so sánh mà tức giận, ngược lại là ha ha cười nói. Kia trung niên áo bảo xanh nghe Đào Huyền nói ra lời này sau, cũng chỉ có thể chê cười. Đây là ta cái thứ tư đệ tử, Lâm Lâm, trước kia cũng trách ta không có phân phó hắn, ngươi cũng không nên để trong lòng thượng. Đào Huyền đạo, trước có chỗ đắc tội. Xin Trương Kiếp tiểu huynh đệ thứ lỗi. Lâm Lâm lúc này hạ thấp tư thái, chủ động xin lỗi, tuy nói hắn chính là một sao huyền văn sư, tu vi cũng là long văn chính đạo, địa vị thân phận cao hơn Trương Kiếp không ít, nhưng Trương Kiếp nắm giữ màu lam long văn, lại được các chủ như thế thưởng thức, tiền đồ bất khả hạ lượng, một khi kỳ gia nhập huyền văn các, địa vị tất nhiên cao hơn hắn nhiều lắm, cho nên hắn không thể không quẳng đi hiểm khích lúc trước. Không sao, ngươi cũng chỉ là giá trị tuân theo quy củ mà thôi, có thể lý giải. Lấy được Lâm Lâm nói xin lỗi, Trương Kiếp liền tha thứ hắn, dù sao hắn cũng không phải là thô bạo vô lý người, lại nói cũng không phải bao lớn chuyện. Nhìn dáng dấp các chủ đối với Trương Kiếp kia rất là coi trọng a, ai, thật là hâm mộ. Hắn chính là nắm giữ màu lam long văn, một thành trước đó chưa từng có, các chủ tự nhiên thưởng thức hắn. Nếu là ta cũng nắm giữ màu lam long văn tốt biết bao nhiêu. Tại Đào Huyền từ đầu đến cuối mặt đầy mỉm cười nói chuyện với Trương Kiếp lúc, trong phòng khách những người còn lại đều là mặt đầy hâm mộ nhìn Trương Kiếp, bọn họ cứu cả đời sợ rằng cũng không thể có cơ hội cùng Huyền Văn các chủ nói chuyện, nhưng Trương Kiếp lại dễ như trở bàn tay lấy được các chủ thưởng thức. Ngươi tiếp tục chủ trì khảo hạch, Trương Kiếp đi theo ta. Đào Huyền nói xong, liền xoay người đi tới, Trương Kiếp theo sát lên. Sau khi hai người đi, đại sảnh lần nữa bình tĩnh lại, cái đó trước thông qua khảo hạch người vẫn là đứng ở xó xỉnh, sắc mặt vô cùng vì phức tạp nhìn Đào Huyền cùng Trương Kiếp biến mất địa phương. Tại sao bị các chủ tự mình tiếp đãi người không phải là ta? Trong lòng của hắn kêu gào. Huyền văn sư khảo hạch tiếp tục tiến hành, chỉ nhưng phía sau gần có một người thông qua khảo hạch, hơn nữa long văn phẩm chất đến gần thâm xanh sắc, nhưng là cũng không có người để ý, tại thấy được Trương Kiếp màu lam long văn đi qua, màu xanh nhạt long văn lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Huyền văn sư khảo hạch vòng thứ nhất kết thúc, những long văn đó phẩm chất khảo hạch thất bại người chỉ đành phải hậm hực rời đi. Mà kia thông qua khảo hạch hai người thì bị Lâm Lâm mang đi tiến hành đợt thứ hai khảo hạch có hay không có huyền văn sư thiên phú. Trương Kiếp thì bị Đào Huyền mang tới huyền văn các thứ 6 lầu một gian trang sức thanh tân tao nhã căn phòng, vừa tiến vào nơi này, Trương Kiếp liền cảm giác phảng phất tiến vào một cái thế ngoại đảo nguyên, hết thảy phức tạp chuyện vụn vặt đều bị không hề để tâm, trong lòng một mảnh thanh tịnh, điều này không khỏi làm Trương Kiếp trong lòng hơi kinh ngạc. Nay tĩnh tâm huyền có thể để người ta tĩnh tâm chỉnh thần, không bị tục sự khó nhiễu, ta thường thường ở chỗ này lĩnh ngộ long văn huyền ảo. Đào Huyền cười nói, sau đó hắn ngồi vào bàn trà trước, tay hắn cũng không động, nhưng trước người của nó nắp ấm trà lại tự động đánh mở, sau đó lá trà cũng chậm rãi bay lên, tinh chuẩn rơi vào trong ấm trà. Nhìn thấy một màn này, Trương Tiếp nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nhưng mà chuyện quỷ dị cũng không dừng lại, ngay sau đó một cái màu băng lam thủy tinh ấm trống rỗng xuất hiện trên không trung, tiếp lấy từ từ nghiêng về, bên trong kia mạo hiểm khí lạnh nước đổ tại trong bình trà, trong đó tiêu tán mà ra tinh thuần long khí đủ để chứng minh đây chẳng phải là phổ thông nước. Nước đổ 7 phần tràn đầy, màu băng lam thủy tinh ấm liền tự động nghiêm, sau đó biến mất, tiếp lấy nắp ấm trà đổ lên, bình trà liền nhẹ nhẹ lay động, mấy giây sau khi, Trương Tiếp liền thấy kia bình trà trong miệng bốc hơi nóng. "Được." Đào Huyền cười ha hả nói, sau đó liền thấy trước mặt hắn bình trà bay lên, chính mình hướng trong ly trà châm trà. Này một hệ liệt quá trình đem Trương Kiếp nhìn ngây ngô, bởi vì Đào Huyền toàn bộ hành trình tay cũng không có nhúc nhích, trà liền tự động ngâm tốt ngược lại tốt. Phản phất những thứ kia trà cụ tự có linh tính một dạng lại phản phất có một cái Trương Kiếp không nhìn thấy người đang yên lặng thao tác này hết thảy. "Ngồi xuống đi, nếm thử một chút trà này như thế nào?" Đào Huyền nhìn về phía Trương Kiếp, "Đạo." Trương Kiếp nghe vậy, dè đặt đi về phía bàn trà, tránh cho đụng phải thứ gì, nhưng cho đến hắn ngồi xuống, cũng không có đụng đến cái gì, cái này làm cho hắn hơi yên lòng một chút, tiếp lấy hắn nhìn về phía trên bàn ly trà. Chương 107, Huyền văn người đăng. Sở Tình Dâu đỏ Trương Tiếp nhìn lên trước mặt trong ly trà ôn nhuận như ngọc nước trà, cùng tầm thường nước trà khác nhau trời vực, tuy nói bốc hơi nóng, nhưng lại tiết lộ ra tí ti dùng mình, hai đến đan vào lẫn nhau, sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. "Yên tâm, ta tự mình pha trà, không có độc." Đào Huyền thấy Trương Tiếp nhìn trà không uống, vì vậy cười nói, "Ngài tự mình pha trà?" Trương Tiếp kinh ngạc nhìn Đào Huyền, hắn vừa mới nhưng là một mực quan sát Đào Huyền, hắn có thể vô cùng chắc chắn Đào Huyền tay không có động một cái, làm sao có thể tự mình pha trà. Đào Huyền nghe vậy, suy ngẫm ngân tròm dâu bạc thơ, cười nói, "Rất nghi ngờ chứ? Muốn biết ta là thế nào pha trà sao?" Trương Tiếp gật đầu một cái. Sau đó Đào Huyền đưa tay từ trong tay áo vươn ra, chỉ thấy tại bàn tay hắn trên hiện lên rậm rạp chẳng chịt kỳ quái thâm thanh sắc phù văn. Ngay tại lúc đó, Trương Tiếp thấy tại bình trà mặt ngoài, ly trà mặt ngoài đồng dạng là xuất hiện cái loại này kỳ dị màu xanh đậm phù văn, hai người tựa hồ hấp dẫn lẫn nhau, sinh ra nào đó kỳ diệu ba động. Trương Tiếp rất bén nhạy nhận ra được loại ba động đó, đó là một loại tại long văn trên căn bản càng thâm ảo hơn ba động, mà lại hắn tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác, nhưng Trương Tiếp rất chắc chắn trước cũng chưa bao giờ gặp, điều này không khỏi làm Trương Tiếp có chút sợ nghi. Những thứ này tựa hồ cũng đúng long văn. Trương Kiếp tử quan sát kỹ, phát hiện những phù văn kia mỗi một bút mỗi một bạch tựa hồ là do rất nhiều nhỏ bé long văn tạo thành, liền hình như là số lớn long văn bị thu nhỏ lại mấy chục lần, sau đó xếp hàng tổ hợp lại với nhau, tạo thành những thứ kia kỳ lạ phù văn. Kia Đào Huyền nghe vậy, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ là đối với Trương Kiếp có thể nhìn ra có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy hắn nói, "Không sai, đây cũng là huyền văn sư năng lực, có thể thông qua long văn ngưng luyện ra số lớn huyền văn hình dáng cùng long văn giống nhau như lúc, nhưng lại so với long văn không lớn lắm, mà có thể ngưng luyện ra huyền văn càng nhỏ. Số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, như vậy huyền văn sư liền càng cường đại." Ngưng luyện loại này huyền văn, Trương Kiếp rất là kinh ngạc, này huyền văn sư năng lực cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống, không nghĩ tới huyền văn lại này cái loại này tinh tế đến có thể so với sợi tóc long văn. "Không sai, có thể không nên xem thường này huyền văn, tuy nói một cái huyền văn có thể không nhiều lắm, nhưng là hàng trăm hàng ngàn thêm tại một khởi, đó chính là một cổ không kém lực lượng, chúng chi thông qua huyền văn ngưng tụ ra phụ văn năng lượng hội bay lên gấp mấy lần." Đao Huyền giải thích, ngưng luyện huyền văn chẳng qua là huyền văn sư cơ sở, trọng yếu là lĩnh ngộ huyền văn bản thân huyền bí. Huyền văn ngưng tụ được không cùng phù văn, hội sinh ra đủ loại bất đồng hiệu quả thần kỳ, đây mới là huyền văn chỗ cường đại, cũng là huyền văn sư chỗ cường đại. Trương Kiếp nghe vậy, nhất thời cảm thấy này huyền văn rất là thần kỳ, vì vậy nói, ngài chính là đem huyền văn ngưng tụ thành phù văn khắc vào trà này ấm trong ly trà, sau đó khống chế bọn họ. "Không sai, đây chỉ là huyền văn sư cơ bản thao tác mà thôi, bên ngoài vật trên khắc động lực văn, liền có thể thao túng vật thể di động, dĩ nhiên vật thể có sức nặng yêu cầu, mà huyền văn sư chính là phải học tập đủ loại bất đồng đặc hiệu huyền văn, hơn nữa lĩnh ngộ mới huyền văn." Đào Huyền bỗng nhiên dừng lại, lập tức bổ một câu, "Hả? Chúng ta đem huyền văn ngưng tụ ra phù văn cũng xưng là huyền văn, mà huyền văn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, trên đại lục đủ loại huyền văn không đếm xuể, hơn nữa đã có không ít cơ sở huyền văn lưu truyền rộng rãi, thị như động lực văn, phù không văn, ẩn hình văn, co giãn văn các loại, cùng với rất nhiều tăng cường vũ khí uy lực, hộ giáp phòng ngự huyền văn." Trương Tiếp gật đầu một cái, trong đầu nghĩ huyền văn sư năng lực quả thật thập phần cường đại, khó trách địa vị so với luyện dược sư, luyện khí sư còn cao. Dĩ nhiên đây cũng không phải là huyền văn sư tối cường đại năng chịu, sử huyền văn sư địa vị đạt đến đỉnh đúng huyền tạp. Đao Huyền đạo, "Huyền tạp." Trương Kiếp vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, không khỏi nghi ngờ. "Không sai, luyện dược sư luyện chế đan dược có thể cấp cho người khác dùng, luyện khí sư luyện chế vũ khí cấp cho người khác sử dụng, mà huyền văn sư là có thể luyện chế huyền tạp." Đao Huyền giải thích, huyền văn sư đem huyền văn dung luyện vào một tấm đặc chất thẻ bên trong, liền có thể thực hiện đủ loại cường đại công hiệu, tỉ như linh dược huyền tạp, chính là đem linh dược dược lực dung luyện vào huyền trong thẻ, lấy đạt tới cùng đan dược ngang hàng công hiệu, nhưng bởi vì huyền văn cường hóa, hơn nữa huyền trong thẻ dược lực sẽ không tiêu tan, cho nên giống nhau toa thuốc luyện thành huyền tạp dược liệu so với đan dược cao hơn, hơn nữa một tấm huyền cạ lỷ có thể tồn chữ mấy viên thuốc dược lực, nhưng có thể muốn hấp thu bao nhiêu liền hấp thu nhiều ít, cho nên linh dược huyền tạp so với đan dược càng thụ ủng hộ. Vậy vì sao ta tại một thành chỉ gặp qua đan dược phô, nhưng chưa từng thấy qua có bán huyền tạp? Trương Kiếm hỏi. Toàn bộ một thành toàn bộ huyền văn sư đều tại huyền văn các, nhưng cộng thêm ta mới 5 cái, ngươi cảm thấy trên thị trường có thể có huyền tạp bán không? Đào Huyền hỏi ngược lại. Thì ra là như vậy. Trương Kiếm Minh, huyền văn sư số lượng thưa thớt, đưa đến huyền tạp cực độ khan hiếm, cho nên bên ngoài căn bản không mua được huyền tạp, quá mức tới có thật nhiều người cũng chưa nghe nói qua huyền tạp, chỉ có những tiền kia nhiều vị cao nhân mới có tư cách mua được. Huyền tạp không chỉ linh dược huyền tạp một loại, còn có thể tăng cao tu vi thực lực, sức chiến đấu, võ học uy lực bí pháp huyền tạp, thả ra đủ loại cường trận pháp lớn trận pháp huyền tạp, cùng với phong ấn yêu thú, vũ khí long đồ huyền tạp các loại, mỗi một chủng huyền tạp đều có thập phần cường đại uy năng. Đao Huyền nói, huyền văn sư quả nhiên bất phàm. Trương Kiếp thở dài nói, bất luận là huyền văn hay lại là huyền tạp, đều là cực kỳ thần kỳ đồ vật, hơn nữa thực dụng tính rất mạnh, này kích thích Trương Kiếp hứng thú. Nhưng là một lát sau, Trương Kiếp liền tỉnh táo lại, hỏi học tập huyền văn cần phải bao lâu? Dù sao hắn bây giờ đang ở một thành đắc tội không ít người, cần gấp tăng thực lực lên, hơn nữa còn đắc tội Lôi Thành thành chủ, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Tuy nói gia nhập huyền văn các có lẽ có thể để cho Trương Kiếp tại một thành không bị thế lực khác nhằm vào, thế nhưng Lôi Sơn có thể sẽ không để ý Trương Kiếp có phải là hay không huyền văn các người. Nhập môn lời nói, ngắn thì một tháng, lâu thì một năm, nhập môn sau khi, vẫn không thể coi như là huyền văn sư, chỉ có ngưng luyện ra huyền văn chất lượng đạt tới yêu cầu nhất định, mới xem như chân chính huyền văn sư. Đào Huyền cười nói, lấy ngươi thiên phú, sợ rằng một tháng liền có thể nhập môn, không tới ba năm, liền có thể trở thành nhất tinh huyền văn sư. Quá dài. Nhưng mà Trương Kiếp lại lắc đầu nói, hắn tuyệt đối không thể hoa 2-3 năm đúng mấu chốt tại huyền văn trên. Phải biết hắn cướp đoạt tông môn liền có thể thu được điểm kinh nghiệm EXP, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi, thời gian 3 năm, nếu là thuận lợi lời nói, hắn sợ rằng cũng muốn đã đạt tới vô cùng tu vi cao, coi như trở thành một ngôi sao huyền văn sư cũng không sao dùng. Ê! Đào Huyền bị Trương Kiếp lời này kinh động đến, khóe miệng của hắn có chút rút ra, phải biết có vài người cố gắng cả đời đều muốn trở thành huyền văn sư nhưng lại không có tư cách, mà một loại có thiên phú người cũng muốn bắt chước tập nửa năm mới có thể vào môn, 15 năm mới có thể trở thành huyền văn sư, người 3 năm còn ngại lâu. Chương 108, khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Người đăng Sở Tình Dâu Đỏ, ngươi đã ngại 3 năm trường, vậy liền chắc một chắc huyền văn thiên phú, nếu như ngươi huyền văn thiên phú cũng đạt tới cực cao trình độ, như vậy cũng không phải là không thể tại trong vòng mấy tháng liền trở thành huyền văn sư. Trầm ngâm chốc lát, Đào Huyền nói với Trương Kiếp, sau đó chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, trên ngón trỏ hiện ra màu xanh đậm phù văn. Ngay sau đó Đào Huyền ngón trỏ vẽ ra trên không trung từng cây một đường cong, mà Trương Kiếp tự quan sát kỹ là có thể phát hiện những thứ kia đường cong toàn bộ đúng lại cực nhỏ huyền văn tạo thành. Đào Huyền ngón trỏ phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, vẽ ra trên không trung đường cong tựa hồ tạo thành một cái huyền ảo trận pháp, chốc lát sau khi trận pháp kia tựa hồ lúc đó tạo thành, cuối cùng Đào Huyền hương cái kia huyền văn trong trận pháp rót vào long khí, mà thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy kia Đào Huyền vừa mới hội chế huyền văn trận pháp lại dần dần biến mất, cướp lấy đúng một mảnh thủy ông ông đông tây, kia cảnh tượng rất là quỷ dị, giống như một bình thủy không có chút nào không khỏe địa dung hợp ở trong không khí. Thông qua long văn đem long khí phóng ra ngoài vào cái này văn nước trong trận pháp, là có thể kiểm tra ngươi huyền văn thiên phú. Đào Huyền trên tay huyền văn biến mất, thu bàn tay về nói với Trương Kiếp. Ừm. Trương Kiếp gật đầu một cái, sau đó hắn vận chuyển trong cơ thể long khí, đưa tay ra, lòng bàn tay hiện ra lam sắc long văn, sau đó một cổ long khí tự long văn ra tràn ra, vọt vào nước kia văn trong trận pháp. Ừ. Trương Kiếp khống chế những long khí đó vọt vào văn nước trận pháp sau, liền lập tức nhận ra được một cổ vô hình trở lực tại trở ngại hắn long khí hướng bốn bề khuếch tán. Đang lúc này, Đào Huyền thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, toàn lực thả ra long khí, tận lực sử long khí tại văn nước trận pháp bên trong khuếch tán càng xa, như vậy huyền văn thiên phú liền càng cao, cũng liền ý nghĩa ngày sau vô luận học tập huyền văn hay lại là lĩnh ngộ huyền văn cũng sẽ càng dễ dàng. Nghe vậy, ngay sau đó Trương Kiếp tâm niệm vừa động, tăng cường long khí phóng ra ngoài, chỉ thấy ở đó văn nước trong trận pháp, long khí giống như trích trong nước mặc thủy một loại chậm rãi quyết tán. Toàn bộ văn nước trận pháp gần có một cái thùng nước lớn nhỏ, một phút đồng hồ sau, 10 thể tích bị Trương Kiếp long khí tràn đầy, lại vừa là một phút, Trương Kiếp long khí quyết tán đến 2/10, dần dần, 3/10 văn nước trận pháp bị Trương Kiếp long khí xâm phạm. Nhưng lúc này Trương Kiếp đã cảm giác được cố hết sức, phản phất hắn long khí tại văn nước trong trận pháp chạy tới vô cùng tập trung. Một giọt mồ hôi nước từ Trương Kiếp cái trán chảy xuống, cuối cùng từ nơi cảm nhỏ xuống. Nhìn đến đây, kia Đào Huyền chân mày khẽ nhíu một chút, hơn nữa sắc mặt cũng có vẻ hơi thất vọng. Coi như là màu xanh đậm phẩm chất long văn, cũng có thể dùng long khí xâm phạm văn nước trận pháp 5/10, hắn làm sao biết chỉ đạt tới 3 thành? Đào Huyền nghi ngờ trong lòng không dứt, phải biết lợi dụng tử linh tinh tăng lên long văn phẩm chất đúng cực kỳ chậm chạp, coi như Trương Kiếp lam sắc long văn là dựa vào tử linh tinh tăng lên đi lên, vậy cũng đủ để chứng minh không hề thấp huyền văn thiên phú, long khí ít nhất có thể lan tràn văn nước trận pháp 4/10, nhưng Trương Kiếp bây giờ tình huống hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là trận pháp vấn đề? Đào Huyền thầm nghĩ đến một cái nguyên nhân, nhưng chợt liền bị hắn hủy bỏ. Trận pháp này hắn 20 năm trước cũng đã thành thục, bây giờ đã đạt tới hạ bút thành văn trình độ, tuyệt đối không thể bị lỗi. Ngay tại Đào Huyền suy tư lúc, Trương Kiếp dừng lại phóng ra ngoài long khí, hắn rút tay về chùi chùi cái chán mồ hôi hột, sau đó nhìn mắt trước mặt bãi kia thủy bên trong tràn ngập long khí, nói: "Các chủ, kết quả như thế nào?" Chuyện này, Đào Huyền bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói: "Như vậy nói cho ngươi hay, dưới bình thường tình huống cho dù là màu xanh đậm long văn, cũng có thể dùng long khí lan tràn nước này văn trận pháp một nửa không gian, mà có thể trở thành huyền văn sư yêu cầu cơ bản chính là có thể lan tràn 3/10. Ngay vậy, Trương Tiếp Tử mảnh nhỏ quan sát một chút, hắn long khí tại toàn bộ văn nước trong trận pháp chỉ chiếm theo 3/10 nhiều một chút không gian, nói cách khác, hắn huyền văn thiên phú mới khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Mình không phải là lam sắc long văn sao? Hơn nữa bị Đào Huyền coi trọng như vậy, kết quả huyền văn thiên phú mới chỉ là vừa mới vừa hợp cách tùy bình. Trương Tiếp trong lúc nhất thời không lời nào để nói, mà Đào Huyền cũng trầm mặc, tình cảnh lâm vào hết sức khó xử tình cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì ta long văn phẩm chất là dùng điểm kinh nghiệm EXP trực tiếp cường hóa, nhưng là cũng không có cường hóa ta huyền văn thiên phú, cho nên khảo sát ra ta huyền văn thiên phú mới chỉ chẳng qua là mấy cái tài nghệ. Trương Tiếp trong lòng phân tích ra nguyên nhân, hắn muốn là long văn phẩm chất chẳng qua là phổ thông màu xanh nhạt, thông qua hệ thống kinh nghiệm giá trị mới đưa long văn phẩm chất cường hóa đến lam sắc, mà bây giờ Trương Tiếp cũng hoài nghi hắn huyền văn thiên phú sở dĩ đạt tiêu chuẩn, sợ rằng còn muốn nhờ vào lam sắc long văn lực lượng. Sợ rằng Đào Huyền trong lòng bây giờ khẳng định rất ngu dốt vòng đi, một cái một thành trước đó chưa từng có nắm giữ lam sắc long văn người, huyền văn thiên phú như thế phổ thông. Trương Tiếp trong lòng cảm khái, hắn vốn tưởng rằng có thể rất dễ dàng địa trở thành huyền văn sư, sau đó liền có thể nắm giữ càng cường đại hơn thủ đoạn, đến lúc đó cũng sẽ nhiều lá bài tẩy, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không thể nào. Sau một hồi lâu, một trận thanh phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, Đào Huyền lúc này mới lên tiếng đạo, huyền văn thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng không quyết định huyền văn sư hết thảy, tự thân cố gắng trọng yếu giống vậy, huống chi ngươi long văn phẩm chất chính là lam sắc, đủ để di bổ về thiên phú chưa đủ. Trương Tiếp biết Đào Huyền này là đang an ủi mình, một lát sau, hỏi hắn, ta đây phải bao lâu mới có thể trở thành huyền văn sư? Ngắn thì 3 năm, lâu thì 6 năm. Đào Huyền đạo. Trương Tiếp gật đầu một cái, sau đó không nói thêm nữa, nhưng là hắn đã đối với huyền văn sư mất đi hứng thú, bất quá hắn vẫn có thể gia nhập huyền văn cát, dù sao này Đào Huyền đối với hắn vẫn tương đối không tệ, hơn nữa hắn cũng cần huyền văn cát tới trấn nhiếp một thành kia nhiều chút mơ ước khác thế lực. Vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền gia nhập huyền văn cát, trở thành học trò ta. Đào Huyền vừa nói, sau đó hắn giơ tay lên, trên ngón tay lại lần nữa hiện ra long văn, sau đó hắn trên không trung nhanh chóng hoa động, không một hồi liền tạo thành một bạt thai lớn nhỏ kỳ lạ trận đồ. Mà cái trận đồ này cùng huyền văn các bên ngoài sinh sắn giống nhau như lúc. Cuối cùng Đào Huyền ngón trỏ điểm ra, cái kia kỳ lạ trận đồ lập tức bay về phía Trương Tiếp cái trán, Trương Tiếp còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình cái trán một trận lạnh như băng, phản phất có cái gì kỳ quái đồ tiến vào hắn da thịt. Đây là huyền văn các độc nhất cựu tương văn, cũng là huyền văn các ký hiệu. Đào Huyền nói, chỉ cần ngươi tập trung tinh thần liền có thể cảm ứng được nó, mà rót vào long khí sau khi liền có thể sử cựu tương văn, tại một thành chỉ cần ngươi lấy ra này cựu tương văn, người khác liền biết hiểu ngươi là huyền văn các người. Chín lẫn nhau văn chính là ta năm xưa lĩnh ngộ ra long văn, thông qua phương thức đặc thù kích thích, có thể sử tự thân lực lượng tăng lên gấp bội, bất quá ngươi bây giờ còn chưa chính thức học tập huyền văn, cho nên còn không cách nào kích thích cựu tương văn. Đa tạ các chủ. Trương Kiếp nói cảm tạ. Chả thế nào kêu các chủ. Đào Huyền bất mãn nói. Trương Kiếp chợt cười sửa lời nói, đa tạ lão sư. Hôm nay ngươi liền đi về trước đi, ngày mai tới huyền văn các, ta chính thức dạy ngươi huyền văn thuật. Đào Huyền đạo. Được. Trương Kiếp gật đầu một cái, tiếp lấy xoay người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống đột nhiên truyền ra khác thường lực lượng. Chương 109, cường hóa huyền văn. Người đăng, Sở Tình Dâu đỏ hệ thống đột nhiên khác thường để cho Trương Kiếp cả kinh, bởi vì đó cũng không phải hệ thống xuất hiện mới nhắc nhở, mà là hệ thống bản thân phát sinh biến hóa. Trương Kiếp dừng bước lại, ý thức lập tức tiến vào hệ thống kiểm tra, phát hiện trong hệ thống nhiều hơn một nhóm huyền văn thuộc tính. Ký chủ, Trương Kiếp, thế giới, Thần Long Đại Lục tu vi, Long văn cảnh bảy đạo, 0.128000, phẩm chất, lam sắc, 0.600000, huyền văn, lệ bẹo 0.100000, tông môn, Táng Kiếm Tông, Vân Dực Tông, Cổn Vũ Tông. Võ học, Táng Kiếm Quyết cấp 4, 0.32, phần âm kiếm trận cấp 3, 0.80, nạp khí quyết cấp 3, 0.16, man lôi nộ cấp 2, 0.40. Điểm kinh nghiệm EXP, 1793-356 cường hóa giá trị, 55 nhiệm vụ, cướp đoạt lôi thành, khen thưởng, hoàng tuyển tán, cướp đoạt một cái tông môn, nhắc nhở, kim một thủy hỏa, khen thưởng, thú tạp, khen thưởng vật phẩm, không huyền văn. Trương Tiếp thấy rõ hệ thống mới tăng thêm thuộc tính nội dung sau, trong lòng nhất thời mừng như điên đứng lên, hắn không nghĩ tới hệ thống lại hội vào lúc này gia tăng huyền văn thuộc tính, đây cũng là ý nghĩa, hắn sau này có thể giống như cường hóa long văn phẩm chất như thế cường hóa huyền văn. Chẳng qua là không biết cường hóa thử huyền văn đến tột cùng là cường hóa phẩm chất còn là cái gì, đối với trở thành huyền văn sư có ảnh hưởng gì, nếu như có thể khiến cho hắn càng sắp trở thành huyền văn sư, đó đúng là Trương Tiếp lại một đại lợi khí. Hệ thống, cường hóa huyền văn có ích lợi gì? Trương Tiếp trong lòng hỏi. Cường hóa huyền văn sau, ký chủ gặp nhau đối với huyền văn có mạnh hơn trưởng công lực, hơn nữa huyền văn cường độ cũng sẽ tăng cường. Hệ thống trả lời. Có mạnh hơn trưởng công lực. Trương Tiếp suy tư, hắn bây giờ còn chưa học tập huyền văn kiến thức, nói cách khác còn sẽ không khống chế huyền văn, cho nên đúng lẽ bèo không, vậy nếu như cường hóa huyền văn sau, vậy có phải ý nghĩa hắn có thể trực tiếp nắm giữ huyền văn? Cường hóa huyền văn. Trương Tiếp chợt muốn thử một phen, dù sao 100.000 điểm kinh nghiệm EXP đối với bây giờ Trương Tiếp mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Thành công sử dụng 100.000 điểm EXP đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới một lẽ bèo. Sau một khắc Trương Kiếp liền lấy được gợi ý của hệ thống thanh âm, sau đó Trương Kiếp liền phát hiện tại trong đầu của chính mình tựa hồ nhiều hơn một chút kiến thức, những thứ kia tất cả đều là liên quan tới huyền văn kiến thức căn bản, trong đó có liên quan tới như thế nào lợi dụng long văn ngưng luyện huyền văn mấu chốt kỹ xảo. Trương Kiếp dựa theo cái loại này phương pháp điều động trong cơ thể huyền khí cùng với long văn, lúc này hắn mới phát hiện quá trình này là như thế muốn gì được đấy, vô luận là long văn vận chuyển đường đi, hay lại là cùng long văn phối hợp, đều hết sức hoàn mỹ, phản phất Trương Kiếp trời sinh liền sẽ làm như vậy như thế. Hay. Trương Kiếp trong lòng mừng rỡ không thôi, đem huyền văn cường hóa đến một lẹ mèo, Trương Kiếp cũng đã nắm giữ huyền văn ngưng luyện, tuy nói hắn cũng không có chân chính ngưng luyện ra huyền văn liền đã dừng lại, nhưng hắn biết rõ mình khẳng định có thể ngưng luyện ra huyền văn, dĩ nhiên chỉ có thể ngưng luyện ra một cái huyền văn. Trương Kiếp, còn có chuyện gì sao? Đào Huyền thấy Trương Kiếp đột nhiên dừng lại, cho là Trương Kiếp có chuyện muốn nói, liền hỏi: "Lão sư, ta nghĩ rằng bây giờ đi học tập huyền văn." Trương Kiếp xoay người, nói: "Bây giờ?" Đào Huyền hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. "Không sai, thời gian quý báu, ta nghĩ rằng bây giờ đi học tập huyền văn." Trương Kiếp đạo. Đào Huyền trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói: "Cũng được, ngươi đã như thế khát vọng huyền văn thuật, như vậy ta liền bây giờ sẽ dạy ngươi, ngươi tạm thời ngồi xuống đi." Hắn vốn tưởng rằng Trương Kiếp hội bởi vì huyền văn thiên phú thấp mà lạnh nhạt huyền văn tu luyện, bởi vì hắn biết Trương Kiếp thiên phú tu luyện rất cao, bây giờ tu vi lại đạt tới Long Văn Bảy Đạo, thiên phú này để cho hắn cũng cảm giác có chút khó tin, cho nên tương đối mà nói Trương Kiếp tốn thời gian tăng cao tu vi hội càng tính toán. Nhưng không nghĩ tới Trương Kiếp cũng không có vì vậy mà buông tha huyền văn tu luyện, xem ra Trương Kiếp đối với huyền văn thuật hay lại là cảm thấy rất hứng thú, Đào Huyền trong lòng thật cao hứng, dù sao hắn lại là lần đầu tiên giáo nắm giữ Lam Sắc Long Văn học sinh. Trương Kiếp cũng không biết Đào Huyền nội tâm ý tưởng, hắn ngồi về trước vị trí, nhìn về phía Đào Huyền. Tuy nói hắn có thể thông qua hệ thống cường hóa Long Văn, trực tiếp khống chế huyền văn sử dụng, nhưng là huyền văn nòng cốt hay lại là huyền văn vận dụng, cũng chính là ngưng tụ đủ loại chức năng phụ văn cường đại. Thế nhưng loại cũng được gọi là huyền văn phụ văn chỉ có hướng người khác học tập mới có thể nắm giữ, hệ thống cũng sẽ không cho hắn, như vậy cũng tốt so với Trương Kiếp thông qua hệ thống trực tiếp học được dùng bút viết chữ, nhưng cụ thể có thể viết chữ gì, vẫn là phải người khác truyền thụ. Đầu tiên ta liền trước dạy ngươi ngưng luyện huyền văn đi, đây là huyền văn sư tối phương pháp cơ bản. Đào Huyền đối với Trương Kiếp giảng giải, muốn ngưng luyện huyền văn, trước hết biết Long Văn, trước đem Long Văn hiện ra, dùng một tia long khí tại Long Văn nội bộ lưu chuyển, cảm thụ. Đào Huyền từng điểm giảng giải, rất là kiên nhẫn, nói được cũng rất là tinh tế, nhưng những thứ này Trương Kiếp tại vừa mới cũng đã như lòng bàn tay. Chẳng qua là để cho Trương Kiếp kinh ngạc đúng, cho dù là nghe những thứ này mình biết đồ vật, hắn cũng không có cảm thấy một tia chán nản, hơn nữa tựa hồ còn cảm thấy bên trong hàm chứa hắn còn không biết bí mật. Bất quá Trương Kiếp chẳng qua là cảm giác có cái loại này bí mật, cũng không biết kỳ nội dung cụ thể. Huyền văn biến hóa ngàn vạn, tràn đầy vô hạn khả năng, cái này hoặc giả chính là huyền văn huyền ảo nhất địa phương. Trương Kiếp trong lòng thán phục. Tiếp theo ngươi thử một chút ngưng luyện huyền văn. Đào Huyền đem huyền văn kiến thức căn bản cùng với huyền văn ngưng luyện phương pháp giảng giải một lần sau, liền nói với Trương Kiếp. Ừm. Trương Kiếp gật đầu một cái, sau đó vận chuyển trong cơ thể huyền khí, lòng bàn tay lam sắc long văn cũng nổi lên, bắt đầu ngưng luyện huyền văn. Lần đầu tiên ngưng luyện huyền văn có thể có chút khó khăn, dù sao cũng là lần đầu nếm thử, đối với long văn cảm giác cùng với đối với long khí vi diệu vận dụng bà không đến không phải là rất đúng chỗ, đây là rất bình thường, người bình thường cũng phải luyện tập chừng 10 ngày mới có thể thành công ngưng luyện ra thứ nhất huyền văn. Ngay tại Trương Kiếp ngưng luyện huyền văn lúc, Đào Huyền ở một bên nói, nhưng mà hắn mới vừa nói xong, con mắt nhất thời trừng lớn, mặt đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Trương Kiếp lòng bàn tay, long văn phía trên, một cái hạt bừng lớn nhỏ làm sắc điểm nhỏ ngừng trên không trung, nhìn kỹ một chút, kia điểm nhỏ đương nhiên đó là phiên bản thu nhỏ long văn. Ngươi lại lần đầu tiên thì thành công ngưng luyện ra huyền văn. Đào Huyền kinh ngạc không thôi, cái này không so với hắn nghe được làm sắc long văn lúc xuất hiện kinh ngạc trình độ thấp, phải biết coi như là hắn năm đó cũng đầy đủ luyện tập 3 ngày mới ngưng luyện ra thứ nhất huyền văn, nhưng Trương Kiếp lần đầu tiên thì thành công, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Thật chẳng lẽ đúng bản nước trận pháp xảy ra vấn đề? Hắn huyền văn thiên phú thật ra thì vô cùng yêu nghiệt. Đào Huyền trong lòng hoài nghi. So với Đào Huyền kinh ngạc, Trương Kiếp chính là lộ ra vô cùng chấn định, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, hơn nữa ngưng luyện quá trình hết sức quen thuộc, giống như hắn đã luyện tập thành thiên thượng vạn lần. Đây mới là Lam Sắc Long Văn nên có thiên phú a. Không, coi như là khác nắm giữ Lam Sắc Long Văn người, sợ rằng cũng không khả năng lần đầu tiên ngưng luyện huyền văn thì thành công. Một lát sau, Đào Huyền kích động nói, hắn đối với Trương Kiếp lại dâng lên hứng thú mãnh liệt. Chương 110, lại sáng tạo kỳ tích người đăng. Sở Tình Dâu Đỏ Trương Kiếp tại Đào Huyền trước mặt ngưng luyện ra thứ nhất huyền văn sau, Đào Huyền liền kích động không thôi, là biết Trương Kiếp có phải hay không bằng vận khí mới thành công, hắn lại để cho Trương Kiếp ngưng luyện mấy lần, đều không ngoại lệ tất cả đều ngưng luyện thành công, hơn nữa thời gian cũng phi thường ngắn, không chút nào giống như là mới nhập môn tân thủ. Thiên tài. Đào Huyền tại trong quá trình này liên tục khen, nhìn về phía Trương Kiếp trong mắt cũng lần nữa phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, phản phất hắn đang xem một cái bảo bối như thế. Đông đông đông. Đang lúc này, cửa vang lên tiếng đập cửa, chỉ thấy cả người trung niên áo bào xanh người đứng ở cửa, trong tay bưng một cái mâm, bên trong chứa một ít bánh ngọt cùng trái cây. Sư tôn, ta tới cấp cho ngài và sư đệ đưa chút ăn. Kia Lâm Lâm cờ cười nói. Vào đi. Đào Huyền liếc hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt nói, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng bản thân đệ tử có ý gì, đơn giản chính là muốn biết nắm giữ Lam Sắc Long Văn Trương Kiếp có cỡ nào huyền văn thiên phú. Nhưng cái này cũng không cái gì không ổn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kia Lâm Lâm giờ phút này hoàn toàn không có trước chủ trì huyền văn sư khảo hạch lúc cái giá, một bộ ngoan ngoãn tử bộ dáng đi vào phòng, để cái mâm lên bàn, sau đó hắn mắt nhìn Trương Kiếp, cười nói, sư đệ, ta cũng có thể kêu như vậy ngươi đi. Dĩ nhiên. Trương Kiếp cười nói, hắn bây giờ là Đào Huyền học sinh, mà Lâm Lâm đúng Đào Huyền đệ tử, đối phương cứ gọi mình sư đệ cũng không có ổn. Học tập huyền văn thuật nhưng là tiêu hao rất lớn, tới ăn một chút gì đi, sư tôn, ngài cũng ăn chút. Lâm Lâm lấy lòng nói. Trương Kiếp gật đầu một cái, ngưng luyện huyền văn quả thật tiêu hao rất lớn, nhưng hắn trực tiếp bỏ bớt đi hà khắc quá trình học tập, cho nên thật ra thì cũng không có tiêu hao quá nhiều. Mà đạt tới Long Văn cảnh, liền có thể đem một phần nhỏ long khí chuyển hóa thành thân thể vận động cần thiết năng lượng, cho dù là một ngày một bữa cũng sẽ không đói. Bất quá nếu Lâm Lâm cũng nói như vậy, Trương Kiếp cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy cầm lên một cái trái cây ăn. Lâm Lâm đem ra trái cây cũng không phải bình thường trái cây, mà là có thể bổ sung long khí linh quả, giá trị không thấp, một cái chỉ sợ cũng muốn mấy chục ngàn kim tệ. Đào Huyền không nói gì, sắc mặt bình tĩnh cầm lên một cái bánh ngọt ăn. Sư đệ, ngươi nên khảo sát Huyền Văn Thiên Phú chứ? Tại văn nước trong trận pháp đạt đến tới trình độ nào? Có hay không vượt qua bảy thành? Phải biết ngươi Long Văn phẩm chất nhưng là gỗ thành trước đó chưa từng có lam sắc, Huyền Văn Thiên Phú cũng nhất định phải. Trương Kiếp không nghĩ tới Lâm Lâm bình thường bề ngoài lạnh lùng, tư để hạ lại như thế lắm lời. Hơn nữa hắn lời nói vẫn chưa xong, năm đó ta khảo sát thời điểm long khí chỉ chiếm văn nước trận pháp tứ thành, sau đó dùng 13 năm mới trở thành nhất tinh huyền văn sư, ai, nếu là ta cũng có thể nắm giữ lam sắc long văn lời nói, sợ rằng bây giờ đã. Nói tới chỗ này lúc, Lâm Lâm nhất thời dừng lại. Đã cái gì? Đào Huyền sụ mặt nói. Không, không có gì, sư tôn, ta chính là tâm lý tiện mộ sư đệ mà thôi. Lâm Lâm cười khăn nói, hắn dĩ nhiên không thể nào ngay trước sư phụ mặt nói ra siêu việt sư phụ loại lời nói. Nếu là ngươi có thể bỏ chiêu tam mộ tứ quyết điểm, làm sao có thể 13 năm mới trở thành nhất tinh huyền văn lúc? Đào Huyền trách cứ. Lâm Lâm vùi đầu đạo, sư tôn dạy rất đúng, đệ tử nhất định hối cải, sau này cố gắng gấp bội. Ta khảo sát lúc long khí chỉ tại văn nước trong trận pháp chiếm hơn 3 phần 10 một chút. Trương Kiếp đúng sự thật nói. Ừ. Lâm Lâm nghe nói như vậy, chân mày nhất thời nhíu với một đoàn giấy tựa như, khó tin đạo, làm sao có thể? Sư đệ cũng không nên đùa kiểu này. Ta không lừa ngươi. Trương Kiếp đạo. Lúc này Đào Huyền cũng trầm mặt nói, Trương Kiếp khảo sát đi ra thiên phú quả thật chẳng qua là khó khăn lắm hợp cách. Lâm Lâm không hiểu nhìn về phía Đào Huyền, nhưng hắn nắm giữ lam sắc phẩm chất long văn a. Hết thể tất cả có thể. Đào Huyền đạo. Trong lúc nhất thời, Lâm Lâm biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp, hắn khỏe mắt không ngừng liếc nhìn Trương Kiếp, toát ra khắc thường thần sắc. Hắn vốn tưởng rằng Trương Kiếp nắm giữ lam sắc long văn, Huyền Văn Tiên Phú cũng hẳn cực cao, nhất định sẽ tại trong vòng mấy năm vượt qua hắn, nhưng không nghĩ tới Trương Kiếp Huyền Văn Tiên Phú so với hắn còn thấp. Thân là nhất tinh Huyền Văn sư, hắn hết sức rõ ràng long văn phẩm chất cùng Huyền Văn Tiên Phú mang đến ảnh hưởng, long văn phẩm chất quyết định Huyền Văn phẩm chất, là có đẳng cấp giống nhau dưới tình huống, nắm giữ lam sắc long văn Huyền Văn sư ngưng tụ ra Huyền Văn uy năng nếu so với nắm giữ thanh sắc long văn Huyền Văn sư càng cường đại hơn. Mà Huyền Văn Thiên Phú quyết định học tập Huyền Văn hiệu suất cùng với Huyền Văn sư thành tựu cuối cùng. Xem như vậy, Trương Kiếp cuối cùng thành sợ rằng căn bản là không có cách vượt qua hắn, coi như vượt qua hắn, kia cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên hắn đã không cần đối với Trương Kiếp như vậy khách khí. Hừ. Đào Huyền liếc mắt một liền thấy xuyên Lâm Lâm giờ phút này tâm tư, chợt lạnh rên một tiếng, nói tiếp, tuy nói Trương Kiếp khảo sát đi ra thiên phú so với ngươi còn thấp, nhưng hắn lần đầu tiên ngưng luyện Huyền Văn thì thành công, bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ ngưng luyện Huyền Văn phương pháp, bước vào Huyền Văn sư cung điện. Cái gì? Lâm Lâm trong nháy mắt há to mồm, mặt đầy khoa trương nhìn Đào Huyền. Đào Huyền chẳng qua là lặng lặng nhìn hắn. Sau đó Lâm Lâm vừa nhìn về phía Trương Kiếp, mà Trương Kiếp cũng lặng lặng nhìn hắn. Sau một hồi lâu, hắn mới thốt ra một nụ cười trầm biếm, "Đạo, sư đệ không hổ là nắm giữ lam sắc long văn người, quả thật là nhân trung chi long, kỳ tài ngút trời. Ngươi đi ra ngoài trước đi." Đào Huyền trầm giọng nói. "Vâng, sư tôn." Lâm Lâm nghe lời gật đầu, trong lòng của hắn cũng biết lại đợi ở chỗ này hội hết sức khó xử, hắn đến một mình đi xuống thật tốt chậm rãi. "Được, tiếp theo ta liền dạy ngươi lặp lại ngưng luyện nhiều huyền văn phương pháp, chỉ có thể ngưng luyện ra đủ nhiều huyền văn mới có thể ngưng tụ ra có cường đại chức năng huyền văn." Đào Huyền nói. Mà đúng lúc này, Trương Kiếp ý niệm trong lòng nhất động. Thành công sử dụng 100.000 điểm đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới cấp 2. Lấy được gợi ý của hệ thống sau, Trương Kiếp liền cảm giác được trong đầu mình lại nhiều một ít gì đó, mà giờ khắc này Đào Huyền cũng bắt đầu giảng thuật lặp lại ngưng luyện nhiều huyền văn phương pháp cụ thể, Trương Kiếp đối với lần này cảm thấy vô cùng quen thuộc. Làm Đào Huyền nói đại khái nửa giờ sau, liền để cho Trương Kiếp bắt đầu thực hành, mà Trương Kiếp dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay liền ngưng luyện ra thứ nhất huyền văn, ngay sau đó cái thứ nhì, cái thứ ba. Không sai, chính là như vậy, không nên hốt hoảng, vững vàng khí chẳng, từ từ ngưng luyện hạ một cái huyền văn. Đào Huyền ở một bên nhìn Trương Kiếp, lộ ra hết sức kích động, rất sợ Trương Kiếp một cái không may liền dừng bước tại này. Mà bây giờ Trương Kiếp nội tâm vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thể phân tâm nhìn Đào Huyền kia giống như hài đồng như vậy hưng phấn bộ dáng. Cuối cùng, Trương Kiếp ngưng luyện ra 9 cái huyền văn, từng cái đều là hạt bừng lớn nhỏ, giống như ngôi sao màu xanh lam lóe lên ở trong không khí. Duy nhất ngưng luyện ra 9 cái huyền văn, ngươi lại sáng tạo kỳ tích. Đào Huyền hết sức kích động, hắn không nghĩ tới Trương Kiếp không ngờ đúng vừa học liền biết, hơn nữa thành quả như thế văn hoa. Chương 111, Nhất Tinh Huyền Văn Sư. Người đăng, Sở Tình Dâu Đỏ. Bây giờ ngươi đã có thể thuần thục ngưng luyện ra 9 cái huyền văn, tiếp theo liền tiếp tục luyện tập, đợi đến có thể ngưng luyện ra 18 cái huyền văn lúc, ta liền dạy ngươi dùng huyền văn ngưng tụ phù văn. Đào Huyền nói. Đào Huyền lần đầu tiên cảm giác được dạy học là như thế dễ dàng, hắn đã từng dạy hắn kia 4 người đệ tử lúc, cũng tốn phí cực lớn tâm huyết, cho dù là hắn hiện tại cái khác 2 cái được khen là thiên tài học sinh, cũng không có để cho hắn tiết kiệm bao nhiêu tâm. Nhưng bây giờ giáo Trương Kiếp thật là quá dễ dàng, hắn chỉ cần nói một lần, Trương Kiếp là có thể học được, hơn nữa sẽ không phạm chút nào sai lầm, phản phất trời sinh thì sẽ một như vậy. Này mới bất quá mấy giờ, liền có thể so với hắn đã từng giáo đổ 1 năm thành quả. Thành công sử dụng 100.000 điểm đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới cấp 3. Tại huyền văn cấp bậc chỉ có cấp 2 dưới tình huống, Trương Kiếp chỉ có thể ngưng luyện ra 9 cái huyền văn, cho nên hắn lại tăng lên huyền văn cấp bậc, dù sao 100.000 điểm kinh nghiệm EXP tăng lên một cấp vẫn là hết sức tính toán. Sau đó Trương Kiếp lần nữa ngưng luyện huyền văn, trước sau như một địa thuận lợi ngưng luyện đến thứ 9, nhưng đến lúc này Trương Kiếp cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục ngưng luyện, sau đó đệ thập cái huyền văn hiện lên. Nhìn thấy một màn này, kia Đào Huyền mới vừa uống vào trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra ngoài, ngươi thế nào nhanh như vậy là có thể ngưng luyện ra đệ thập cái huyền văn? Phải biết khi đạt tới nhất tinh huyền văn sư trước, mỗi đệ thập cái huyền văn đều là một cái khe, còn đối với người mới học mà nói, ngưng luyện đệ thập cái huyền văn càng là cực kỳ khó khăn, cho dù là thiên phú khá cao người cũng phải mầy mò mấy tháng mới có thể đột phá. Nhưng Trương Kiếp chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ. Ngay tại Đào Huyền khiếp sợ nhìn soi mói, Trương Kiếp tiếp lấy ngưng luyện ra đệ thập nhất cái huyền văn, tiếp lấy cái thứ 12. Cuối cùng, Trương Kiếp một hơi thở ngưng luyện ra 19 cái huyền văn. Đào Huyền nội tâm dâng lên kinh đảo hãi lãng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, sau một hồi lâu, hắn mới nói, "Trương Kiếp, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không đã sớm học tập huyền văn thuật? Đây đúng là ta lần đầu tiên học tập huyền văn." Trương Kiếp cười khổ lắc đầu một cái. Đào Huyền trong lòng thán phục, từ Trương Kiếp trước biểu hiện đến xem, quả thật không giống như là trước thời hạn học qua. Sau đó Đào Huyền liền bắt đầu giáo Trương Kiếp ngưng tụ thứ nhất phù văn. Đương nhiên đang ngưng tụ phù văn trước, còn phải nắm giữ huyền văn xếp hàng liên tiếp, quá trình này phức tạp hơn nhiều lắm, Đào Huyền tổng cộng nói hơn một tiếng mới kể xong. Đào Huyền sau khi nói xong liền để cho Trương Kiếp bắt đầu thực tế thao tác, mà Trương Kiếp rất dễ dàng trước hết ngưng luyện ra 18 cái huyền văn, sau đó bắt đầu khống chế huyền văn di động, liên tiếp, trọng tố. Quá trình này cũng không rất dài, chỉ quá một phút, một cái nhỏ bé lam sắc 10 chữ huyền văn tại Trương Kiếp lòng bàn tay. Đối với Trương Kiếp có thể một lần ngưng tụ thành công, Đào Huyền đã không có biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Hắn đối với Trương Kiếp cười nói, đây cũng là trên thế giới đơn giản nhất huyền văn, thập tự văn, mà có thể ngưng luyện ra thập tự văn, cũng liền ý nghĩa ngươi đã coi như là nhất danh chân chính huyền văn sư. Đơn giản như vậy liền có thể trở thành huyền văn sư. Trương Kiếp có chút kinh ngạc. Đào Huyền nghe vậy, hơi lộ ra lung tung nói, đối với ngươi mà nói, quả thật đơn giản nhiều chút. Bất quá tuy nói ngươi bây giờ trở thành một danh huyền văn sư, nhưng là chỉ chẳng qua là tối tài nghệ thấp huyền văn sư, hơn nữa không bị ngoại giới thừa nhận, chỉ có đem ngươi làm đạt tới nhất tinh huyền văn sư tiêu chuẩn trở thành một ngôi sao huyền văn sư, mới có thể bị ngoại giới tôn sùng. Đào Huyền giải thích thế đạo, như thế nào mới có thể trở thành nhất tinh huyền văn sư? Trương Kiếp hỏi. Duy nhất có thể ngưng luyện huyền văn số lượng đạt tới 100, hơn nữa có thể ngưng tụ ra ba loại không đồng nhất ngôi sao huyền văn, mới có thể trở thành nhất tinh huyền văn sư. Đào Huyền đạo, ngươi bây giờ không nên gấp gáp, trước củng cố cơ sở, lấy ngươi thế tư, sợ rằng trong vòng một tháng liền có thể trở thành nhất tinh huyền văn sư, cái này ở huyền văn giới chính là đúng chưa từng có trong lịch sử. Trương Kiếp gật đầu một cái, nhưng trong lòng không nghĩ như thế, hắn muốn tại nội trong hôm nay liền trở thành nhất tinh huyền văn sư. Thập tự văn tuy nói là đơn giản nhất huyền văn, nhưng hắn thật ra thì cũng có không tiểu dụng nơi, đem ngươi làm đưa nó minh khắc đến vật thể trên lúc, rót vào long khí nó là có thể nóng lên. Đào Huyền nói, như thế nào mới có thể đem nó minh khắc đến vật thể trên? Trương Kiếp hỏi, hắn đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì này đúng là huyền văn phương pháp vận dụng. Chờ ngươi có thể ngưng luyện ra 22 huyền văn lúc, ta liền dạy ngươi. Đào Huyền đạo, nhưng hắn mới vừa nói xong, Trương Kiếp liền đem trên tay thập tự văn tàn đi, sau đó lần nữa bắt đầu ngưng luyện huyền văn, thứ nhất, cái thứ nhì. Một lát sau, thứ 22 cái huyền văn thành công ngưng luyện mà ra. Lão sư, bây giờ có thể dạy ta sao? Trương Kiếp hỏi. Đào Huyền. Lăng một lát sau, Đào Huyền liền bắt đầu giáo Trương Kiếp như thế nào mình khắc thập tự văn văn. Điều này cần trước đem huyền văn đặt ở vật mặt ngoài thân thể, xây dựng văn cơ, sau đó sẽ đem thập tự văn khắc sâu tại văn cơ trên. Quá trình này so với ngưng tụ thập tự văn càng phức tạp, nhưng đối với Trương Kiếp mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Chờ Đào Huyền sau khi nói xong, Trương Kiếp liền bắt đầu thực tế thao tác, thuận lợi đem thập tự văn khắc sâu tại hắn trên mu bàn tay trái. Rồi sau đó Trương Kiếp hướng thập tự văn trên rót vào một tia long khí, quả nhiên cảm nhận được thập tự văn đang lên ra nhiệt lượng. Tiếp theo ngươi tiếp tục luyện tập ngưng luyện huyền văn cùng với ngưng tụ thập tự văn, đợi đến ngươi có thể ngưng tụ ra 39 cái huyền văn lúc, ta liền dạy ngươi ngưng tụ cái thứ nhì phù văn. Đào Huyền đạo. Mà ở hắn nói ra những lời này sau, Trương Kiếp liền lập tức bắt đầu ngưng luyện huyền văn, một lát sau 39 cái huyền văn như ngôi sao trôi lơ lửng tại trên tay hắn. Đào Huyền không lời nào để nói, sau đó liền tiếp tục giáo Trương Kiếp đồ mới, rất nhanh, Trương Kiếp liền học được đạo thứ 2 huyền văn. Tiếp lấy Đào Huyền từng bước giáo Trương Kiếp huyền văn thuật, bất chi bất giác đã đến trạm vào tối, mà giờ khắc này Trương Kiếp đã có thể duy nhất ngưng luyện ra 108 cái huyền văn, hơn nữa còn nắm giữ toàn bộ trụ cột nhất phù văn, thậm chí ngay cả nhất tinh huyền văn cũng nắm giữ 4 loại. Ngươi bây giờ đã chính thức trở thành một danh nhất tinh huyền văn sư. Đào Huyền nói ra lời này lúc, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn hôm nay mới bắt đầu giáo Trương Kiếp huyền văn thuật, nhưng Trương Kiếp ngày đó liền trở thành nhất tinh huyền văn sư, đây nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Thần Long đại lục. Tiếp theo ta liền vì ngươi minh khắc nhất tinh huyền văn sư ký hiệu huyền văn, cũng chính là nhất tinh văn. Đào Huyền nói xong, đầu ngón tay hắn liền xuất hiện màu xanh đậm huyền văn, những huyền văn đó nối liền cùng nhau, tạo thành nhất bút nhất họa, huyền văn không ngừng hiện lên, một cái phức tạp phù văn cũng dần dần hiện lộ bộ dáng. Trương Kiếp vừa quan sát, một bên trong lòng thán phục Đào Huyền ngưng tụ huyền văn thủ đoạn sự cao thâm. Cuối cùng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ phức tạp ngôi sao hình phù văn ngừng ở Đào Huyền đầu ngón tay, Trương Kiếp có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Ngay sau đó Đào Huyền ngón trỏ điểm tại Trương Kiếp cái trán, mà kia ngôi sao hình phù văn tựa như sống lại một loại tại khắc ở Trương Kiếp trên da, hơn nữa không ngừng lóe lên ánh sáng. Mấy giây sau khi Đào Huyền thu ngón tay lại, mà Trương Kiếp trên trán là sáng một cái dị thường sáng lạng màu xanh đậm ngôi sao hình phù văn, Trương Kiếp có thể cảm giác được có thể dễ dàng cảm giác được đạo kia huyền văn, hơn nữa có thể tùy ý khống chế.